Chương 1, vừa phải trò chơi ít não, chấm mê trò chơi thương thân đại tể cản ninh 3 năm, thiên hạ đại hạn. Bắc phương U Thanh 12 châu nửa năm không mưa, đường sông khô cạn, khắp nơi trên đất nạn đói, người tướng ăn. Dân chúng lầm than, nghĩa quân nổi lên một phía. Mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây. Hợp Dương huyện đông, Hoài Thủy chi mở. Mấy trăm tên người để Trần Nam Tử đang đào móc đường sông, bọn hắn phần lớn hình thể còn xuống, xương sườn đường nét đều có thể thấy rõ ràng, nhưng như cũng muốn tại đây thiên khí trời nóng bỏng hạ làm lao động. Lục Hằng đẩy một xe đất đá loạn trà lệnh loạn choạng mà hành động, đã 15 tuổi hắn thoạt nhìn 10 điểm nhỏ gầy, như là gió bên trong cỏ dại giống nhau yếu ớt, tựa như lúc nào cũng khả năng té lăn trên đất. Rõ ràng đã mệt gần như dư thoát, mà lại thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. Đào móc đường sông, đẩy vận đất đá loại hình việc nặng nhọc với hắn mà nói 10 điểm miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng kiên trì. Dù sao, này lao dịch là quan phủ mệnh trình, bình thường tiểu dân căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cuộc sống như vậy, đến cùng lúc nào mới là cái đầu a, cũng không biết mâu thân cùng muội muội thế nào. Lục Hằng trong lòng thở dài, không để ý liền bị tảng đá trộn lẫn dưới, té lăn trên đất, xe kia đất đá cũng đổ. Hắn vốn là người yếu, bây giờ mấy ngày liền làm lao động, khẩu phần lương thực còn bị cắt xén, mỗi ngày đều ăn không đủ no, hiện tại đột nhiên ngã sắp xuống, lập tức cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn mất đi. Có thể ngay lúc này, ba, chỉ nghe một đạo tiếng xe gió truyền đến, một cây roi hung hăng quất vào Lục Hằng phía sau lưng lên. A, Lục Hằng lúc này ngửa đầu kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn lập tức căng thẳng lên, đau nhức kịch liệt từ sau lưng bên trên truyền đến, cả người không tự chủ được run rẩy. Tiểu chút chít, muốn chống lười. Một người mặc công phục quan sai trong tay dẫn theo roi, đầy mắt kinh bị nhìn xuống trên mặt đất Lục Hằng, hừ lạnh nói, dứt khoát cũng đừng đẩy đất, cùng người khác cùng nhau đi đào đường sông đi. Đào đường sông có thể so sánh đẩy đất muốn khổ nhiều lắm, mệt mỏi nhiều lắm, dùng Lục Hằng này tấm thể trạng, khẳng định sẽ bị mệt chết. Ta, Lục Hằng cố nén đau nhức, cố gắng giải thích. Có thể há hốc mồm lại phát hiện mình làm sao cũng ra không được âm thanh, cả người suy yếu tới cực điểm, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy tim đau đớn một hồi, sau đó liền rơi vào bóng tối vô tận, lại vô ý thức. Sai ra, không được, không được a. Lúc này, một cái cường tráng nam tử trung niên nhỏ chạy tới, đỡ đang muốn ngã xuống đất Lục Hằng, đồng thời cười rặng rỡ, túi đầu không lưng, vô cùng khiêm tốn đối cái kia quan sai hành lễ. Sai ra, ta tiểu huynh đệ này từ nhỏ người yếu, ngài khiến cho hắn đi đào đường sông, đây không phải muốn mệnh của hắn sao? Ngài đại nhân có đại lượng, hắc hắc. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ nắm hai cái bánh hấp nhét vào cái kia quan sai trong tay, hạ giọng nói, sai ra, đây đều là nhỏ thật vất vả để dành được tới, cho ngài đánh bữa ăn ngon. Ồ, quan sai trong mắt hơi híp, nhẹ béo nhẹ bóp cái kia hai cái bánh hấp, liền đem hắn nhận lấy, khẽ gật đầu, được thôi, tiếp xuống xem trọng vật nhỏ này, đừng để hắn lại phạm sai lầm. Nói xong, liền cầm lấy cái kia hai cái bánh hấp rời đi, bước chân rất nhanh, giống như là có chút không kịp chờ đợi. Bánh hấp là đào sông khổ dịch mới có khẩu phần lương thực, đối tầng dưới chót tư lại tới nói cũng là khó được đồ tốt, đặt vào bình thường, quan này kém hơn 10 ngày đều chưa hẳn có thể ăn đến hai khối bánh hấp. Nam tử trung niên cuối cùng thở dài một hơi, đang muốn an ủi Lục Hằng vài câu, lại phát hiện cái này bị chính mình bị thiếu niên đã thân thể cứng đờ, nhắm hai mắt, không có khí tức, lập tức kinh hãi. Lục huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên nhẹ nhàng lay động Lục Hằng, trong lòng có một tia dự cảm bất tường, cũng rất cảm thấy thê lương. Phục lao dịch thời điểm, mệt chết người quá thường gặp, huống chi còn ngày ngày ăn không đủ no. Chuyện như vậy từ khi sông bắt đầu làm việc đến nay mỗi qua cái 3-4 ngày liền sẽ phát sinh một lần. Nhưng vì cái gì tổng là người bên cạnh mình? Trước mấy ngày là chiếu cố chính mình thật lâu lão đại ca, lần này chính là cùng chính mình quan hệ không tệ tiểu huynh đệ sao? Ngay lúc này, vừa phản phất đã chết đi Lục Hằng đống nhiên núp nhích một chút, hô hấp khôi phục như thường, con mắt cũng chậm rãi mở ra, chẳng qua là tầm mắt có chút lấp lánh, tựa hồ hết sức bối rối. Hắn nuốt ngụm nước bọt, giống như là tại chấn định tinh thần, sau đó hít sâu một hơi, cắn răng, miễn cưỡng mở miệng nói, "Lưu đại ca, ta không sao." "Ngươi không, không phải Lục huynh đệ, ngươi vừa rồi." Lưu Tứ thấy thế mở to hai mắt nhìn, lập tức lại nở nụ cười, nhẹ nhàng vô Lục Hằng bả vai, "Ai nha, Lục huynh đệ, ngươi có thể là làm ta sợ muốn chết ta, ha ha." Nói xong, hắn lại lặng lẽ từ trong ngực mò ra một khối bánh hấp, trực tiếp nhét vào Lục Hằng trong tay áo, hạ giọng nói, "Bồi bổ thân thể, thừa dịp lúc không có người ăn, đừng để người nhìn thấy a." Cũng không đợi Lục Hằng đáp lại, Lưu Tứ liền vội vội vàng vàng tiến đến đường sông bên cạnh, nắm lên tiếp tục làm lên khổ công. Lục Hằng nhìn xem Lưu Tứ bóng lưng im lặng không nói, lại nhìn một chút chúng quanh bận rộn khổ dịch nhóm, còn có nơi xa trên đài cao giám sát trời hâm mát, cuối cùng túi đầu nhìn mình tràn đầy vết chai cùng vết thương hai tay, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Ta mẹ nó xuyên qua rồi. Đêm, làm việc một ngày khổ dịch nhóm ngay tại chỗ ngủ ở sông bên cạnh, chỉ có giản dị lều cỏ làm che đậy. Bất quá, vì để tránh cho khổ dịch nhóm lẫn nhau sâu chui gây rối, lều cỏ ở giữa cách đến rất xa, cũng không cho phép khổ dịch trao đổi lẫn nhau. Lục Hằng vụng trộm đã ăn xong Lưu Tứ cho bánh hấp, nằm tại một tòa lều cỏ bên trong, bên cạnh đã tiếng ngáy như sấm, hắn lại một chút cũng ngủ không được, nhìn lều cỏ đồ trang trí trên nóc, hai mắt chạy không, sững sờ xuất thần. Làm sao lại xuyên qua đây? Nửa ngày trước, hắn còn ở địa cầu trải qua ngày ngày ăn cơm đi ngủ chơi game thần tiên tháng ngày, kế hoạch cuối tuần liền đi tìm lịch thủy hàn bên trong nhận biết tình duyên muội muội chạy hiện, liền vé máy bay cùng khách sạn đều đã đặt xong, còn cố ý chuẩn bị tiểu vũ dù. Này con thế nào đi? Cũng may ta là cô nhi, không phải phụ mẫu đến rất đau lòng. Lục Hằng nhắm mắt lại đè lên chính mình huyệt thái dương, bắt đầu nhớ lại mình bây giờ tình huống, ta hiện tại vẫn là gọi Lục Hằng, sách cũng là cô nhi, bất quá có cha mẹ nuôi. giữa phụ nửa năm trước bị Chiêu Dương quân tiết độ sứ Mạnh Trinh đi làm dân phu, đi chinh phạt tạo phản Khang Châu thứ sử, đến nay sinh tử chưa biết. Bây giờ trong nhà trừ ta ra chỉ có dưỡng mẫu cùng nghĩa muội, sinh hoạt rất nghèo khốn, gần nhất lương giới còn tăng gọn, nếu không có cái cứu cứu giúp đỡ lấy, đoan chừng đều muốn đói. Hiện tại ta lại bị Trinh lao dịch, muốn tự mang lương khô tới sửa sông, trong nhà càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quan phủ trên danh nghĩa nói mỗi ngày đều sẽ quản lao dịch một chầu khẩu phần lương thực, trên thực tế 3-4 ngày mới có thể phát một khối bánh hấp, căn bản cũng không đủ ăn, đời trước cũng là bởi vì vừa mệt vừa đói chết đội. Cái gì địa ngục bắt đầu a đây là? Làm sao cũng không cho cái bàn tay bằng a, giọt một tháng đâu, ken một tiếng đâu. Ngài nếu là còn tại thêm năm, tối thiểu trước nhắc nhở một chút đi. Mẹ nó, sẽ không thật không có chứ? Cho không điểm xuất phát nhiều như vậy hệ thống văn đánh thưởng minh chủ. Đương nhiên, chửi bậy về chửi bậy, hắn còn đang dùng tâm tư thường chính mình tiếp xuống được ra. Tiếp tục tại đây bên trong làm khổ dịch khẳng định cũng được. Liên này tấm thân thể nhỏ bé, đoán chừng qua không được mấy ngày lại phải mà chết. Nhưng chạy trốn cũng trốn không thoát. Rời đi sông phải qua trên đường có hơn 100 cái huyện nha đao thủ trông coi, ai dám chạy trốn đều sẽ bị tại chỗ chém chết. Bất quá, coi như thật trốn tựa hồ cũng vô dụng. Phổ thông bách tính không có quan phủ phát lộ dẫn đều không thể ly hương, lại càng không cần phải nói là bị trừng tập lao dịch. Nếu như bị quan binh bắt lấy, trực tiếp liền bị sau đó ngục, thủ hình trượng, không chết cũng phải lột ra. Thời đại này có thể tự do ly hương hành tẩu thiên hạ, ngoại trừ có công danh trên người đích sĩ nhân cùng thế gia đại tộc người trên người, liền là triều đình thừa nhận võ đạo tông môn đệ tử, còn có những cái kia nắm giữ độ điệp tăng nói. Bằng vào ta tình huống hiện tại, làm sao cũng không lấy được này chút thân phận chứng từ a. Lục Hằng càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tuyệt lộ. Nếu như không có bàn tay vàng, chính mình căn bản cũng không khả năng thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, chỉ có thể tiếp tục làm khổ dịch, mãi đến mệnh chết trên đói. Quá bất hợp lý. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình thấy hoa mắt, xuất hiện một cái hơi mở màn ánh sáng, mặt trên còn có hai đầu chữ viết nhắc nhở. Chúc mừng ngài, tu tiên treo máy trò chơi đã mở khai. Vừa phải trò chơi ít não, chấm mê trò chơi thương thân. Mở ra tự động treo máy, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ngoa tạo. Lục Hằng đằng một thoáng liền ngồi dậy, kém chút lên tiếng kinh hô, nội tâm mừng như điên không thôi, bàn tay vàng, thật có bàn tay vàng a. Hắn đầy cõi lòng xúc động, cố nén không có lên tiếng, vội vàng lại nằm xuống, để tránh bị người phát hiện dị thường của mình, sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này bàn tay vàng tác dụng. Lúc này, cái kia hai đầu chữ viết nhắc nhở đã tan biến, màn sáng bên trong hiện ra một bộ do pixel điểm tạo thành mơ hồ hình ảnh. Ngay chính giữa là một con sông lớn xỏ xuyên qua trên dưới, hai bên rìa là liên miên bất tuyệt núi cao đồ án, sông lớn cùng núi cao ở giữa khu vực thì là rừng cây, bãi cỏ, hồ nước, thành trì loại hình đồ án. Lục Hằng chú ý tới bức tranh này bên trong chỉ có một người vật, cái kia chính là một cái tại lớn trên bờ sông đứng đấy pixel tiểu nhân, trên đỉnh đầu biểu hiện ra lấy đẳng cấp. Cấp 0, 0, 100, tại tiểu nhân bên người còn có một thanh tiểu kiếm vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Trò chơi này có ý tứ gì? Hắn nhíu mày, phát hiện mình cũng không thể đối cái này tiểu nhân tiến hành bất luận cái gì kỹ thuật, tựa hồ chỉ có thể nhìn như vậy lấy cho máy, trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Soạn. Ngay lúc này, trong trò chơi sông lớn bỗng nhiên nhấc lên một bọt nước, lại có một đầu nhân thân đầu cá quái vật chui ra, hướng tên tiểu nhân kia vào tới. Sau đó, đụng đầu vào cái kia nắm vây quanh tiểu nhân xoay quanh trên tiểu kiếm, tại chỗ liền bị chém thành hai đoạn, hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, màn sáng bên trên xuất hiện nhắc nhở. Đánh giết đầu cá yêu. Kinh nghiệm 1, thịt cá 1 thu vào mới quái vật 1, ban thưởng pháp thuật hoán vũ chú. Luyện khí kỳ 1 tầng có thể thi triển cấp thấp pháp thuật, có thể đưa tới một mảnh bao trùm phương viên 1 trượng mây đen mưa rơi, thực hiện pháp lực càng nhiều, mây đen phạm vi bao trùm càng rộng, mưa rơi càng lớn. Thu vào bản đồ mới 1, ban thưởng pháp thuật hô phong chú, luyện khí kỳ 1 tầng có thể thi triển cấp thấp pháp thuật, có thể đưa tới một mảnh bao trùm phương viên 1 trượng gió lốc, thực hiện pháp lực càng nhiều, gió lốc phạm vi bao trùm càng rộng, gió thổi càng lớn. Pháp thuật, luyện khí kỳ, hoán vũ hô phong. Lục Hằng lập tức mở to hai mắt nhìn, hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, hắn phát hiện mình chỉ cần động suy nghĩ là có thể đem vừa rồi lấy được thịt cá cùng pháp thuật bí tịch cầm tới trong hiện thực. Ý vị này, chỉ cần ở trong game đạt được tu tiên công pháp, chính mình là có thể tu tiên. Chương 2, Quý thủy hộ thân phù, nếu như ta nhớ không lầm, cái thế giới này tựa hồ chỉ có võ đạo tồn tại. Mặc dù truyền thuyết võ đạo luyện đến đỉnh phong có siêu phàm nhập thánh chi năng, danh xưng lục địa thần tiên, nhưng cũng không có trực tiếp người tu tiên. Lục Hằng nội tâm hừng hực, vô cùng kích động, tối nói, người khác chỉ có thể luyện võ, ta lại có thể tu tiên. Này chẳng phải là? Bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu, nện cho một thoáng đầu, để cho mình trở nên bình tĩnh, không thể nghĩ như vậy, võ đạo nếu có thể luyện thành cái gọi là lục địa thần tiên, tất có hắn chỗ cường đại, chưa hẳn liền so tu tiên yếu, không thể tự cao tự đại, đây là tại muốn chết. Có thể cho dù là ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cảnh cáo chính mình, Lục Hằng vẫn là khó tránh khỏi xúc động. Mặc dù không cân nhắc phương diện khác, chẳng qua là có thể làm cho ta thật tốt sống sót điểm này, cũng đầy đủ. Trong mắt của hắn ánh mắt trở nên kiên định, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hình ảnh, tối nói, không biết muốn như thế nào mới có thể bắt đầu tu tiên, muốn trở tiếp xuống ban thưởng sao? Chỉ cần có thể bắt đầu tu tiên, ta liền có cơ hội thay đổi số phận. Lúc này, màn sáng trong tấm hình lại có một đầu cá quái vật theo sông lớn bên trong chui ra, vẫn như cũng là không nghiêng lệch đâm vào tiểu nhân bên người tiểu kiếm bên trên, bị chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Đánh giết đầu cá yêu. Kinh nghiệm 1, đầu cá 1 ban thưởng nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là lần này không có mới quái vật cùng bản đồ mới, cũng sẽ không có hai cái này bị thêm vào ban thưởng, mà lại ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, lúc trước thịt cá ban thưởng cũng thay đổi thành đầu cá. Lục Hằng lòng có cảm giác, suy nghĩ khẽ động, màn sáng bên trên hình ảnh tùy theo biến hóa, xuất hiện một cái trò chơi ba lô giới diện, có thể chỉ có 9 cái ngăn chứa, hiện tại đã bị chiếm cứ 4 cái. Thịt cá, đầu cá, hoán vũ chú, hô phong chú. Cái này chiếm nhanh một nửa, sẽ không rất nhanh liền mãn rồi. Lục Hằng không khỏi có chút bận tâm tới. Nếu như ba lô đầy, chẳng phải là mang ý nghĩa không cách nào lại thu hoạch ban thưởng. Có thể hiện tại tình huống này, chính mình lại không có cách nào nắm thịt cá cùng đầu cá lấy ra ăn hết, nên làm cái gì? Soạn. Ngay tại nhường phiền não thời điểm, đột nhiên lại có một đầu cá quái vật chui ra, lặp lại tình huống trước. Đánh giết đầu cá yêu. Kinh nghiệm 1, thịt cá 1. Lục Hằng đội vàng mở ra ba lô xem xét, lập tức thở dài một hơi, nguyên lai tái diễn vật phẩm cũng sẽ không nhiều chiếm ngăn chứa, sẽ chỉ ở vật phẩm dưới góc phải đánh dấu con số. Hiện tại thịt cá dưới góc phải liền có hơn một cái rất nhỏ hai. Cái này vấn đề mấu chốt giải quyết, Lục Hằng bắt đầu đếm thử điều khiển màn sáng bên trong tiểu nhân, dự định đổi lại đánh quái địa điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào làm, tiểu nhân đều chỉ đứng tại lớn trên bờ sông, không lúc đích. Tiểu kiếm cũng không cách nào điều khiển. Cái này là tự động che máy. Thật sự toàn tự động a. Lục Hằng nháy mắt, nhìn xem trò chơi màn sáng bên trong hình ảnh cũng không ngừng nhảy ra ban thưởng nhắc nhở, tối nói, tự động treo máy đánh quái cũng không tệ, hơn nữa nhìn tốc độ này, hẳn là rất nhanh liền có thể lên tới cấp 1, đến lúc đó hẳn là sẽ có ban thưởng đi. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, liền dần dần buông lòng xuống, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, một ngày mệt nhọc hắn rất nhanh ngủ thật say. Mà trong trò chơi, tiểu nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tiểu kiếm xoay tròn, tự động chém giết mỗi một cái sông tới quái vật. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Hằng trong giấc mộng bị người lay tỉnh, trong mộng cái kia bạch phú mỹ kiếm vong ba tình duyên xúc cảm còn chưa tan đi, mở mắt xem xét lại là Lưu Tứ cái kia gương mặt to, Lưu đại ca. Ừm, Lục huynh đệ, nên dâng lên bắt đầu làm việc, chọc giận giám sát sẽ chịu roi. Lưu Tứ thấp giọng nhắc nhở nói, ta nghe nói hôm nay Hà Cử thừa muốn tới, đoán chừng lại so với bình thường xem càng nghiêm. Ta hiểu rồi, đa tạ Lưu đại ca. Lục Hằng liền vội vàng gật đầu đứng dậy, gặp mấy cái lương khô liền đi bắt đầu làm việc. Mặc dù bây giờ hắn có tu tiên trò chơi, nhưng nên bắt đầu làm việc vẫn là đến bắt đầu làm việc. Tối thiểu tại chính thức bắt đầu tu tiên, cũng thu hoạch được tự do hành tẩu thân phận trước đó là như thế này. Hôm nay vẫn phải vạn phần cẩn thận, không thể đắc tội cái kia Hà Cử Thừa. Hà Cử Thừa là triều đình đều thủy giám Hà Cử Thự thứ quan, trưởng sông, pha chỉ, đê chờ sự tỉnh, phẩm chất vì chính, cựu phẩm dưới, tại đây nho nhỏ Hợp Dương huyện bên trong đã là không tầm thường đại nhân vật. Dù sao, Hợp Dương huyện nhân khẩu thưa thớt, nhà nghèo chiếm đa số, chẳng qua là một cái hạ huyện, làm toàn huyện người đứng thứ hai huyện thừa cũng chính là cái chính, cựu phẩm xuống. Mà lại vị này Hà Cử Thừa là theo Thần Đô kinh sư xuống tới, trong triều có người, còn kiêm cái Chiêu Dương quân đội đang quan võ, thống lĩnh 50 tên giáp sĩ, coi như là huyện lệnh đều không dám đắc tội hắn. Như vậy đại nhân vật, tùy tiện một câu liền có thể giết chết không biết nhiều ít cái đào đường sông khổ dịch. Lục Hằng đi vào sông bên cạnh, phù chính xe đẩy, huy động cái xẻng hướng bên trong trang đất đá, đói khát cùng cảm giác bể bại rất nhanh kéo tới, khiến cho hắn càng ngày càng trông đợi tu tiên trò chơi có thể mang đến cho mình cải biến. Vừa rồi hắn đã kiểm tra cửa sổ trò chơi, đi qua một đêm này treo máy đánh quái, tiểu nhân kinh nghiệm đã đạt đến 35, 100, thịt cá cùng đầu cá cũng có tăng trưởng, phân biệt biến thành 19 cái, 16 cái. Ngoại trừ này chút liền không có khác, treo máy soạt một đêm đầu cá quái cũng không có đi mới đồ vật. Không biết lúc nào mới có thể soạt đến tu tiên công pháp a. Lục Hằng lần nữa mở ra cửa sổ trò chơi, muốn nhìn xem một hồi này thời gian có hay không soạt đến mới đồ vật. Này vừa mở ra hắn liền ngây ngẩn cả người. Bên trong tiểu nhân nhi đổi địa phương. Tối hôm qua hắn cũng nghĩ qua nhường tiểu nhân chuyển sang nơi khác cải quái, miễn cho chỉ soạt đầu cá quái soạt không ra mới đồ vật, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không có cách nào nhường tiểu nhân di chuyển một chút. Hiện tại thế mà động. Mặc dù tiểu nhân vẫn là tại bên bờ sông bên trên, nhưng vị trí cách nước sông gần thêm không ít. Ta hiểu được. Lục Hằng rộng mở trong sáng, trong lòng tối nói, nguyên lai là dạng này, trong trò chơi địa đồ cùng hiện thực đem đối ứng, chỉ cần ta tại trong hiện thực di chuyển vị trí, trong trò chơi tiểu nhân liền sẽ đi theo di chuyển. Soạn. Lúc này, trò chơi hình ảnh bỗng nhiên biến hóa. Lập tức chỉ thấy một đầu nhân thân tôm đầu quái vật theo trong sông chui ra, 10 điểm hung mãnh hướng tiểu nhân phóng đi. Tại chỗ liền bị trôi này tiểu kiếm chém giết. Đánh giết tôm đầu yêu. Kinh nghiệm 1, Hà Nhân Ba thu vào 10 quái vật 1. Ban thưởng phù khí quý thủy hộ thân phù, quý thủy hộ thân phù, nhất giai hạ phẩm phù khí, tao ngộ lúc công kích sẽ phản chấn giống nhau uy lực quý thủy khí nhận, cao nhất có thể phòng ngự luyện khí 3 tầng công kích, nhiều nhất phòng ngự 3 lần. Mới quái vật, mới ban thưởng. Lục Hằng nhìn xem màn sáng nhắc nhở, kinh hỉ văn phần, không nghĩ tới còn sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Mà lại so với trước đó ban thưởng hai loại pháp thuật, lần này phù khí với hắn mà nói tác dụng lớn hơn. Bởi vì kích phát cái này phù khí không có bất kỳ cái gì cảnh giới yêu cầu, chỉ cần mang ở trên người là được. Ý vị này, hắn cuối cùng có một loại tự vệ thủ đoạn. Đáng tiếc chỉ có 3 lần cơ hội, không thể tùy tiện vận dụng. Đến tiết kiệm một chút, cũng không biết luyện khí kỳ 3 tầng tương đương với thứ mấy quan võ giả. Lục Hằng miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, để tránh sự hưng phấn của mình cảm xúc toát ra đến, làm người khác chú ý thông qua trí nhớ của đời trước, hắn đã biết cái thế giới này võ công được xưng đăng tiên thập nhị quan. Truyền thuyết chỉ cần bước qua này thập nhị quan, liền là lục địa thần tiên nhân vật. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Mặt trời làm giữa bầu trời, nóng bỏng nóng rực. Đường sông hai bên khổ dịch vẫn như cũ không thể ngừng. Lục Hằng đã là mệt mỏi mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu là quý thủy hộ thân phủ có thể sử dụng 300 lần, ta có phải hay không có thể vọt thẳng ra ngoài. Bất quá hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền chính mình lắc đầu, tối nói, ta đây là bành trướng, đến khắc chế một thoáng mới được. Huống chi, coi như thật xông ra khỏi nơi này, ta cũng không có chỗ có thể đi. Mục tiêu tiếp theo, liền là mau chóng bắt đầu tu tiên, sau đó lấy tới có khả năng hành tẩu thiên hạ thân phận chứng tử. Đến lúc đó, liền có thể thoát khỏi hiện tại làm khổ dịch khốn cảnh. Lục Hằng nghĩ như vậy, mở ra cửa sổ trò chơi, xem xét ghi chép, lập tức liền phát hiện một chuỗi ban thưởng nhắc nhở. Đánh giết tôm đầu yêu. Kinh nghiệm 1, Hà Nhẫn 2 đánh giết tôm đầu yêu. Kinh nghiệm 1, Hà Nhẫn 1 đánh giết tôm đầu yêu. Kinh nghiệm 1, Hà Nhẫn 4 đi qua này cho tới chưa che máy, tiểu nhân kinh nghiệm đã đạt đến 56, 100. Cái này khiến hắn 10 điểm vui vẻ. Đoán chừng đến tối liền có thể lên tới cấp 1. Thu vào mới quái vật cùng bản đồ mới đều có ban thưởng, nhân vật thăng cấp không hẳn không có đi. Lục huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Tứ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hắn phát hiện Lục Hằng xe đẩy thời điểm tựa hồ có chút không quan tâm, có chút bận tâm hỏi ý kiến hỏi nói, có muốn không mấy ngày nay ngươi trước thật tốt tu dưỡng, chờ thân thể khá hơn một chút sẽ dạy ta biết chữ. Lục Hằng sở dĩ cùng Lưu Tứ quan hệ tốt, là bởi vì hắn đã từng đọc qua sách, nhận biết không ít chữ. Lưu Tứ là tốt học người, cảm thấy nhận thức chữ đọc sách mới có hy vọng cải biến vận mệnh của mình, chỉ lúc trước căn bản không có học tập đường tắt. Đi tới nơi này một bên nhận biết Lục Hằng về sau, hắn thường xuyên chủ động chiếu cố Lục Hằng, các mặt đều giúp đỡ lấy, Lục Hằng cũng nghiêm túc dạy hắn biết chữ, hai người liền trở thành quan hệ rất tốt huynh đệ. Lưu đại thể ca, ta không sao, liền là có chút nhớ nhà. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, tìm cái cớ, đang muốn nói mình có thể tiếp tục dạy hắn biết chữ, lại phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên người người nhốn náo, còn có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Sau đó chỉ thấy từng dãy huyện nha quan sai lao đến, đứng tại con đường hai bên, đem đại phụ cận chế tác khổ dịch tất cả đều ngăn cách, giống như là đang nên tiếp đại nhân vật gì. Chỉ chốc lát sau, liền có một đội nghi trượng chậm rãi đi tới, đằng sau đi theo 50 tên cùng nhau cất bước đao thủ, từng cái khôi ngô cao lớn, người khoác lân giáp, eo đeo trường đao, vây quanh ở giữa một tên cưỡi ngựa nam tử. Nam tử này thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt, mặt như con ngọc, tuấn lãng bất phàm, xuyên không thêu văn xanh nhạt sắc quan phục, cưỡi tại một con ngựa trắng bên trên, nhìn xuống mọi người xung quanh. Chính là vị kia theo thần đô kinh sư tới Hạ Cử Thừa. Hắn đạm mạc ánh mắt tại một đám khổ dịch trên thân lướt qua, tựa như là đang nhìn một đám đê tiện con kiến, chỉ ở một chút tuổi nhỏ khuôn mặt bên trên hơi dừng lại, sau đó liền nghe hắn cao giọng nói, tìm ra chín cái chưa tròn 16 tuổi, lại không có thành ra, trước khi trời tối đưa đến ta trong phủ. Chương 3, Bạch Sát Sơn quân hạt địa cái kia Hạ Cử Thừa hạ xong mệnh lệnh về sau, liền thay đổi đầu ngựa rời đi, nhưng lưu lại 20 tên cầm đao giáp sĩ. Bọn hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, tựa như tường đồng vết sắt, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Hiển nhiên là muốn giám sát Hạ Cử Thừa mệnh lệnh độ hoàn thành. Bất thình lình mệnh lệnh, lập tức nhường ở đây khổ dịch rối loạn lên, rất nhiều người vô ý thức nhìn về phía bên người người trẻ tuổi. Lục Hằng rất nhanh cũng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt tập trung vào trên người mình. Từng cái, đều cho ta đứng vững, trừ bỏ bị ta có một chút, tại chỗ không được núp đích. Một tên ăn mặc công phục nam tử trung niên mang theo người đi tới, chỉ hướng một đám khổ dịch chỉ trỏ, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ra tới." Lục Hằng nhận ra này người, hắn gọi Tôn Thường, là Hợp Dương huyện huyện úy, tổng cựu phẩm dưới mặt Lưu Tiểu Quan. Nhưng đối với phổ thông bách tính tới nói, tiểu là không chọc nổi đại nhân vật, quan lão gia. Tiên sư nó, làm sao người trẻ tuổi ít như vậy? Tôn Thường điểm vài người về sau liền bắt đầu giận mắng. Bởi vì năm gần đây triều đình tấp nập trưng tập đủ loại lao dịch, rất nhiều nơi vừa độ tuổi tráng đinh đều đã bị bắt đi. Từ phía trước bắt đầu, các nơi ngay tại bắt 15 tuổi tráng đinh. Tiêu hao hết không ít. Lần này sông lao dịch bên trên căn bản không có nhiều 16 tuổi trở xuống. Qua một hồi lâu mới tập hợp 9 cái. Lục Hằng tự nhiên cũng ở trong đó. Lúc này, hắn đã đem quý thủy hộ thân phù đặt ở trên thân. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức liền tìm cơ hội chạy trốn. Lục Minh Đệ. Lưu Tứ trợn mắt nhìn xem Lục Hằng đi ra ngoài, không khỏi hai quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Như một ngày kia ta có thể được thế, nhất định phải làm cho đám này cậu quan chết không yên lành. Hắn muốn ngăn cản, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia Hà Cử Thừa xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đương nhiên muốn tìm nhiều người như vậy ít năm qua đi, khẳng định không có chuyện tốt. Phanh phanh. Lúc này, Hà Cử Thừa lưu lại 20 tên giáp sĩ nhích lại gần, ánh mắt lạnh như băng rơi vào 9 tên thiếu niên trên thân, tinh tế dò xét, rõ ràng là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Lục Hằng trong lòng chìm xuống, thầm nghĩ, nơi này cũng không phải xã hội an ổn hiện đại Trung Quốc, ta như vậy khổ dịch tại quan sai trong mắt chỉ sợ liền người cũng không tính là, nếu bị phát hiện ta muốn chạy chạy, chắc chắn sẽ bị tại chỗ chém chết, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn lại liếc qua cửa sổ trò chơi, phát hiện vừa mới lại đánh giết 3 cái tôm đầu yêu, tăng lên 3 điểm kinh nghiệm. Cấp hung, 59, 100, nhanh, nhanh. Rất nhanh liền có khả năng lên tới cấp 1. Các ngươi, đều nghe kỹ cho ta. Tôn Thường giơ roi đối Lục Hằng chờ 9 tên thiếu niên hô nói, Hà Cử Thừa Thái Khang Thái đại nhân là theo kinh thành tới quý nhân, có thể bị hắn chọn trúng, này là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, phải ngoan nghe lời nghe lời, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Theo ta đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Một đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không thể nào tin được Tôn Thường. Nhưng nhìn đến cách đó không xa cái kia 20 tên người khoác lân giáp, eo đeo trường đao, hình thể khôi ngô cường tráng giáp sĩ, mỗi người đều chỉ tốt đi theo. Lục Hằng cũng không ngoại lệ. Đoàn người cứ như vậy lên đường, dọc theo chật hẹp quan đạo hướng Hợp Dương huyện thành hướng đi đến. Dọc theo con đường này hắn đều đang quan sát đến đường hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh phát hiện hai bên đường tất cả đều là không có chướng ngại vật đất hoang, căn bản không thích hợp chạy trốn. Làm sao không có rừng sâu núi thẳm? Lục Hằng nhíu mày, tối nói, loại địa hình này, cho dù có quý thủy hộ thân phụ tại, ta cũng chưa chắc có thể thoát khỏi 20 tên giáp sĩ truy sát ta. mà lại cao nhất chỉ có thể phòng ngự luyện khí 3 tầng quý thủy hộ thân phù, thật có thể bảo chứng an toàn của mình sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Hiện tại hắn đối tu tiên cảnh giới đối ứng uy năng không có một cái nào rõ ràng khái niệm, cũng không có khả năng chỉ dựa vào kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết thiết lập đã muốn làm nhưng mạo hiểm. Trước đi theo đám bọn hắn đi thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Hằng trong lòng làm ra quyết định, có thể rời đi sông một khoảng cách về sau, sắc mặt của hắn liền biến, chuyện gì xảy ra, đã thật lâu không có quái vật quét mới. Kinh nghiệm vẫn là 59 điểm, nói cách khác rời đi hoài nước bờ sông về sau, một chút kinh nghiệm đều không rộng, chẳng lẽ chỉ có hoài nước bờ sông sẽ quét mới quái vật? Không thể nào. Cái này không thể được a, đến nghĩ một chút biện pháp. Tu tiên trò chơi là hắn ý trượng lớn nhất, theo bên trong tu hoạch ban thưởng càng là cải biến hiện tại tình cảnh cơ sở, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Sau đó lại đi một đoạn đường, tu tiên trong trò chơi vẫn không có bất luận cái gì quái vật quét mới. Lục Hằng ánh mắt hơi hơi lấp lánh, hắn phát hiện phía trước là một chỗ rừng núi, thầm nghĩ, chờ đến cái kia mảnh rừng núi, ta liền tìm cơ hội chạy trốn. Điểm kinh nghiệm một mực không tăng, lại mang xuống còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Lại đi một khoảng cách, đằng trước dẫn đường Tôn Thường đỗng nhiên ngừng lại. Sắc trời đã không còn sớm a. Tôn Thường xoay người lại, đối một đám thiếu niên hô nói, lúc này đi Thái đại nhân trong phủ đưa tin đã không còn kịp rồi. Tiếp đó, ta sẽ trực tiếp mang các ngươi đi hoàn thành Thái đại nhân bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ này phi thường trọng yếu, Thái đại nhân phi thường trọng thị. Yên tâm đi, chỉ phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, các ngươi đều có thể miễn đi lần này lao dịch, tùy thời đều có thể về nhà. Một viên đá giấy lên ngàn kiếm cơn sóng. Ngoại trừ Lục Hằng bên ngoài các thiếu niên nghe vậy tất cả đều hưng phấn lên, trong mắt bắn ra trước nay chưa có hào quang, dồn dập cao giọng hô, nguyện vì Thái đại nhân hiệu mệnh, nguyện vì Thái đại nhân hiệu mệnh. Mặc dù bọn hắn đều cảm giác quan sai lời hứa không quá chân thực, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Miễn đi lần này lao dịch, về nhà. Đây đối với tại sông trên công trường một ngày bằng một năm các thiếu niên tới nói, là tha thiết ước mơ sự tình, không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Lục Hằng lại có một cỗ nồng đậm dự cảm bất tường. Tôn Thường nửa đường cũng không có tiếp đến bất kỳ báo tin, hiện tại bỗng nhiên thay đổi tuyến đường, hơn phân nửa là trước đó liền được Thái Khang chỉ thị. Cái kia Hà Cử Thừa là có cái gì không thể cho ai biết che giấu mục đích. Sự tình chỉ sợ không tốt lắm. Phải nghĩ biện pháp chạy đến trong núi rừng a. Lục Hằng nhìn phía xa, tìm kiếm lấy biện pháp. Đúng lúc này, trước mặt Tôn Thường bỗng nhiên chỉ cái kia mảnh rừng núi, trịnh trọng kỳ sự nói, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, liền ở mảnh này trong núi rừng, đi theo ta. Cái gì? Lục Hằng nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mừng như điên, vội vàng cùng còn lại thiếu niên cùng một chỗ đi theo. Tại Tôn Thường dẫn đầu dưới, một đám thiếu niên rất nhanh liền đi tới một mảnh rừng núi bên ngoài. Đến gần về sau, Lục Hằng phát hiện mảnh rừng núi này quy mô cũng không lớn, liền phương viên 3 năm dặm dáng vẻ, cũng không cao lắm, thoạt nhìn chỉ có chừng 200 thước. Cùng lúc đó, tu tiên trong trò chơi tiểu nhân cũng đi tới một chỗ núi nhỏ ngoài rừng mặt. Chẳng qua là, cửa sổ trò chơi bên trong rừng núi không quá như thường, vùng trời tràn ngập màu tím đen mây đen, tựa hồ còn có trận trận âm phong ở trong núi xuyên qua, tiểu nhân bên người tiểu kiếm vận tốc bay đều biến nhanh hơn một chút. Nay tấm tình hình, làm sao giống như là Lục Hằng có 10 điểm phong phú trò chơi kinh nghiệm, tối nói, chẳng lẽ là tiến vào buột khu vực. Đây là Bạch Sát Sơn quân hạt địa, nhân tộc chớ bảo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cửa sổ trò chơi bên trong núi rừng đột nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ như máu chữ viết nhắc nhở, nhỏ đỉnh đầu của người bên trên cũng xuất hiện đại đại. Ngoa tạo. Lục Hằng trong lòng chấn kinh, đây là tao ngộ mà rồi. Chương 4, hắc hổ nhiếp hồn đao vụ vụ. Cửa sổ trò chơi bên trong truyền đến tiếng gió thổi, Lục Hằng thấy một cái hắc ảnh mãnh liệt theo trong núi rừng chui ra, như là một tia chớp màu đen đánh xuống, trực tiếp đánh tới đứng tại rừng núi bên ngoài tiểu nhân. Tao ngộ quái vật đánh lén. Huyết sát chữ viết nhắc nhở lần nữa nổi lên. Rõ ràng còn tại miệng cảnh cáo, lại đột nhiên phát khởi đánh lén. Lại có thể là cái lão lục. Lục Hằng con mắt lập tức trợ to. Lúc này hắn phát hiện bóng đen này trên đầu lại có một cây thanh máu, lúc trước đầu cá yêu cùng tôm đầu yêu nhưng không có. Thật sự là buồn. Tiểu nhân nhi có thể đánh thắng sao? Cong. Lúc này sắt thép va chạm thanh âm tại cửa sổ trò chơi bên trong vang lên. Cái kia bóng đen to lớn có chừng tiểu nhân gấp 10 lần lớn, hung hăng đâm vào tiểu nhân bên người trên tiểu kiếm, khí thế kinh người, phản phất muốn đem thanh tiểu kiếm này cùng tiểu nhân đều nghiền đập tan. Sau đó, hắc ảnh trong nháy mắt liền bị tiểu kiếm chặn ngang cắt ra, tối đen như mực xương mù nổ tung, cắt thành hai đoạn lão hổ rớt xuống đất. Ngay sau đó hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Lục Hằng thấy thế hơi hơi yên lặng, trong lúc nhất thời lại không dở khóc dở cười, ta còn tưởng rằng là cái bao nhiêu lợi hại buột, nguyên lai là cái tiểu ma cà đông. Đánh giết tinh anh quái vật hắc hổ yêu bình. Kinh nghiệm 8, hổ cấp 3, vượt hổ 4, hổ tiên 1, ba lâu ngăn chứa, đặc thù ban thưởng, ba thu vào 10 quái vật hắc hổ yêu bình, ban thưởng nhất giai hạ phẩm pháp khí hắc hổ nhiếp hồn đao. Hắc hổ nhiếp hồn đao, nhất giai hạ phẩm pháp khí, thích hợp luyện khí 1 tầng đến luyện khí 3 tầng tu tiên giả. Có trấn định bản thân tinh thần công hiệu, có thể xem như binh khí vung chém, cũng có thể quán chú pháp lực kích phát hiệu quả đặc biệt, đối thần hồn của địch nhân tiến hành công kích, tạo thành thời gian nhất định choáng váng. Quán chú pháp lực càng nhiều, tạo thành choáng váng thời gian càng dài. Đồ tốt a. Lục Hằng nhãn tỉnh sáng lên, lần này liền pháp khí đều có. Vạn sự sẵn sàng, còn kém bắt đầu tu tiên. Cấp hung, 67, 100, kinh nghiệm lần nữa tăng trưởng, khoảng cách lên tới cấp 1 càng ngày càng gần. Tiếp xuống liền là dùng làm nhiệm vụ danh nghĩa tiến vào rừng núi trốn, thân phận chứng từ chờ sau này lại nghĩ biện pháp, ít nhất trước cậu thả đến tu tiên thành công. Lục Hằng tầm mắt cùng thiếu niên khác cùng một chỗ nhìn về phía cái kia mảnh rừng núi, tâm tư lại là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, theo Tôn Thường, đây đều là mang ý nghĩa lời nói mới rồi có hiệu quả, hắn đối với cái này rất hài lòng, khẽ gật đầu cười nói, các ngươi đều rất không tệ, kỳ thật nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Nói xong, hắn lấy ra một bộ bức họa, phía trên vẽ lấy một gốc hoa trôi dài nhỏ, cánh hoa như hỏa diễm nở rộ kỳ dị đóa hoa, đi trên núi tìm kiếm hoa này, ít nhất chỉ cần tìm được một đóa, liền tính toàn bộ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tìm tới hoa người kia còn có ngoài định mức khen thưởng. Một đám thiếu niên nghe vậy có chút lo lắng cũng có chút hưng phấn. Tại trong một ngọn núi tìm một loại hoa cũng không dễ dàng, khả năng một đêm đi qua không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần có thể tìm tới, vận mệnh của mình liền có thể thay đổi. Lục Hằng thì là nhíu mày, trong lòng mười điểm nghi hoặc, thầm nghĩ, cái kia Thái Khang muốn làm cái gì? Như vậy gióng trống thua chiêng tìm một đống người, liền bị vào trong núi tìm một đóa hoa. Được rồi, không nghĩ những thứ này, lên núi về sau, ta liền thoát ly đội ngũ trốn, tìm cái gì hoa đều không liên quan gì đến ta. Có thể lúc này, hắn chợt phát hiện có một tên cầm đao giáp sĩ đi tới bên cạnh mình, giữ tận mặt nạ phía dưới tầm mắt băng lãnh, đang dùng một loại xem người chết thái độ nhìn hắn. Mặt khác tám tên thiếu niên cũng là như thế, bên người đều đứng một tên giáp sĩ. Sau đó, Lục Hằng liền nghe đến như là kim thiết thanh âm theo bên người giáp sĩ trong miệng truyền đến. Đi thôi, mỗi tùy ngươi cùng một chỗ lên núi. Thảo, cần thiết hay không? Lục Hằng chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lên núi tìm đóa hoa mà thôi, thế mà còn nhường cầm đao giáp sĩ nhìn chằm chằm. Cứ như vậy sợ người chạy trốn. Còn lại thiếu niên cũng đều bị bên người giáp sĩ dọa cho phát sợ, có hai cái thậm chí bị dọa đến tê liệt ngồi trên mặt đất. Bộ dạng này tình hình nhường giáp sĩ nhóm lắc đầu cười lạnh. Tên kia đứng tại Lục Hằng bên người giáp sĩ quay người đối Tôn Tường nói, Tôn thiếu phủ, chúng ta thử qua. Này chút dân đen quả nhiên nhát như chuột, khẳng định không dám chạy trốn đi. Thiếu phủ là đúng huyện úy Tôn Sưng. Nói xong, tên này giáp sĩ liền rời đi Lục Hằng bên người, mặt khác tám tên giáp sĩ cũng riêng phần mình theo một đám thiếu niên bên người đi ra. Rõ ràng bọn hắn kỳ thật cũng không tính đi theo lên núi lâm, chẳng qua là dọa dọa người mà thôi. Phảng phất mèo trò vui chuột, mà lại hơn phân nửa là huyện úy Tôn Thường bảy mưu đặc kế. Ha ha, chư vị vất vả, chờ chuyện chỗ này, đều tới nhà của ta uống rượu à, thượng hạng liệt ỉu. Tôn Thường cùng một đám giáp sĩ đàm tiếu bài câu, sau đó trở về Lục Hằng đám người trước mặt, cao giọng hô, ta biết các ngươi trong lòng còn có lo nghĩ, cũng biết riêng lẻ vài người muốn chạy trốn, nhưng trốn trước đó trước cân nhắc một chút chính mình có hay không chạy mất bản sự. Mà lại đừng quên, các ngươi không phải cô nhi, cha mẹ người thân đều ở nhà. Nếu ai dám trốn, liền là cự phục triều đình lao dịch, so như mưu phản. Gia đình đều sẽ bị liên tòa, nam xâm chữ lên mặt xung quân, nữ bán vào câu lan. Một đám thiếu niên nghe vậy sợ hãi đan sen, có người cắn chặt hàm răng, đầy mắt phẫn hận, nhưng cũng không dám nói gì. Lục Hằng tầm mắt trầm tĩnh, yên lặng đem Tôn Thường bộ dáng ghi ở trong lòng, đương nhiên còn có cái kia tên là Thái Khang Hà cử thừa, đồng dạng không thể nào quên. Đến mức những giáp sĩ này, chờ về sau giải quyết Thái Khang thời điểm, tự nhiên cũng muốn tất cả đều giải quyết hết. Bất quá, ở trước đó, nhất định phải biết rõ ràng cái thế giới này võ công đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Lục Hằng làm việc thói quen bảy mưu rồi hành động, không đánh không chuẩn bị trận chiến. Đây là hắn ở địa cầu lúc đã thành thói quen. Dù sao, một đứa cô nhi, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, cho dù là sinh hoạt tại đối lập an ổn hoàn cảnh xã hội bên trong cũng là như thế. Các ngươi nên lên núi. Tôn Thường bắt đầu ra lệnh, chúng ta lại ở chỗ này chờ các ngươi, hy vọng các ngươi trước khi trời tối có thể tìm tới đóa hoa kia, đi thôi. Một đám thiếu niên đối mặt mệnh lệnh, vô luận lại thế nào không nguyện ý đều chỉ có thể vào núi. Lục Hằng đi theo đám bọn hắn, tầm mắt thì là đang quan sát lên núi chỗ tình huống, tìm kiếm có thể dùng để chạy trốn con đường. Đến mức Tôn Thường lúc trước uy hiếp, chờ đem những này người đều thủ tiêu về sau, liền không là vấn đề. Nếu là ta đoán không sai, tiến vào rừng núi về sau, hẳn là còn sẽ có quái vật quét mới. Lục Hằng trong lòng tính toán, trước mắt hiện ra tu tiên trò chơi giới diện. Lúc này, hắn cùng mặt khác tám tên thiếu niên đã bước vào cái kia mảnh rừng núi, trong trò chơi tiểu nhân nhi cũng tiến nhập bị mây đen bao phủ rừng núi ở trong. Hô. Đúng lúc này, cửa sổ trò chơi bên trong đống nhiên vang lên tiếng gió thổi, Lục Hằng lúc này tinh thần đại chấn. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đầu hổ thân người quái vật từ trong rừng rậm bật ra, huy động binh khí trong tay, hướng tiểu nhân nhi chém tới. Lục Hằng tập trung nhìn vào, không khỏi có chút thất vọng, lại có thể là cái không có thanh máu đổ rác rưởi. Quả nhiên, tiểu kiếm thoáng qua, quái vật trực tiếp bị miểu sát. Cũng may là cái mới quái vật. Đánh giết hổ đầu yêu. Kinh nghiệm 1, thịt hổ 1 thu vào mới quái vật 1, ban thưởng nhất giai hạ phẩm phù khí canh kim đùa hộ mệnh canh kim kiếm khí phù, nhất giai hạ phẩm phù khí, có thể phóng thích canh kim kiếm khí, công kích chỉ định mục tiêu, uy lực tương đương với luyện khí 3 tầng, nhiều nhất sử dụng 5 lần. Công kích phù khí. Lục Hằng vui mừng trong bụng, lần này cuối cùng có chủ động công kích thủ đoạn. Lúc trước có quý thủy hộ thân phù làm phòng ngự thủ đoạn cam đoan an toàn, hiện tại lại có một cái canh kim kiếm khí phù có khả năng chủ động công kích, lực chiến đấu của mình đề cao thật lớn, á điểm kinh nghiệm cũng đi đến 68. Hết thể ổn bên trong hướng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay hẳn là có thể lên tới cấp 1, đến lúc đó có lẽ liền có thể tu tiên. Coi như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thăng cấp không có ban thưởng, hoặc là ban thưởng không phải tu tiên công pháp, chỉ cần mình không ngừng cải quái, không sớm thì muộn có thể đã được như nguyện. Tiếp xuống liền là tìm cơ hội thoát ly đám người. Trước tiên ở mảnh rừng núi này bên trong cậu thả tầm vài ngày, cải quái thăng cấp. Lục Hằng tính toán phía sau hành động, đồng thời đánh giá bên người mấy người thiếu niên, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Có thể ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình thấy hoa mắt, tựa hồ là có một đoàn hắc ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lập tức liền nghe được phía trước truyền đến phịch một tiếng vang trầm, giống như là có đồ vật gì bể nát. Ngay sau đó, Lục Hằng cũng cảm giác được có một cỗ mang theo nồng đậm mùi máu tươi chất lỏng đập vào mặt. Hắn vội vàng thấp người trốn tránh, có thể khoảng cách quá gần, vẫn là bị sát qua gương mặt. Đây là máu. Lục Hằng sờ lên gương mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp, huyết tinh nồng đậm, hắn có chút mở mịt nhìn về phía trước. chỉ thấy một người mặc áo đen gầy gò thân ảnh đang đưa bàn tay theo một cỗ thi thể không đầu bên trên chậm rãi nâng lên. Sau đó, giống như là ném rác rưởi một dạng đem cỗ thi thể này vẫn ở một bên. Thi thể rõ ràng là vừa mới chết đi, mặc dù không có đầu, nhưng vẫn như cũng đang không ngừng run rẩy, máu thịt be bét trên cổ còn có máu tươi như là suối phun giống như không ngừng dũng mãnh tiến ra. Tại thi thể trung quanh, còn tán lạc phá toái xương đầu cùng óc, rõ ràng đầu của hắn là bị bóp nát. Ngoa tào, ngoa tào. Lục Hằng sắc mặt kỳ biến, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nhìn xem một màn này. Cỗ thi thể này, rõ ràng liền là vừa vặn cùng chính mình cùng một chỗ lên núi một trong tám người. Làm sao đông nhiên liền bị người giết? Mà lại đây là cái gì lực lượng, thế mà có thể có người tay không vỗ nát người đầu? Cái này là võ giả. Thái Khang tiểu tử kia lần này đưa tới tài liệu luyện công coi như không tệ. Hắc Y thân ảnh liếm liếm chính mình tràn đầy máu tươi cùng óc ngón tay, âm lạnh ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy tên thiếu niên, cười khẽ nói, kế tiếp là ai đây? Này mấy tên thiếu niên đã sợ đến mặt không còn chút máu, nghe vậy càng là có càng liền chạy. Ma đầu, sát nhân ma đầu, đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn không có cưới lao bà a. Ma đầu ra ra đừng giết ta à. Tràn ngập sợ hãi tiếng kêu thảm thiết tại giữa rừng núi quanh quẩn, kinh khởi từng mảnh phi điểu. Ha ha ha, trốn được sao? Hắc Y thân ảnh không chút kiêng kỵ cười to, như là một hồi đen kịt cuồng phong, đảo mắt liền đuổi kịp đám thiếu niên kia, tiện tay vung lên liền đem đầu của bọn hắn tất cả đều bẻ vụn, thoải mái, thoải mái. Lục Hằng cũng đang trốn chạy, thấy cảnh này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, lúc này liền muốn kích phát canh kim kiếm khí phủ, nội tâm cũng đang cuồng hống, đều mẹ nó cái gì cùng cái gì. Này cái gì quỷ thế giới? Tu tiên, nhất định phải tu tiên. Có thể lúc này, cái kia Hắc Y thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn, nồng đậm sát ý nhường người tinh thần run rẩy. Còn có cái cuối cùng. Hắc Y thân ảnh nết miệng cười một tiếng, tay phải đã nâng lên, năm ngón tay kéo ra, dài nhỏ bén nhọn trên móng tay lại lập lòe đỏ thẫm huyết quang, mãnh liệt hướng phía dưới nhân tới, muốn xuyên thủng Lục Hằng đầu, đem hắn bóp nát. Ha ha ha, giúp ta luyện công đi. Chương 5, lên tới cấp 1 ban thường âm. Huyết quang lấp lánh một trảo hung hăng đập vào Lục Hằng hướng trên đỉnh đầu, có thể cũng không có thật đánh trúng Lục Hằng đầu. Chỉ thấy một tầng thật mỏng ánh sáng màu đen lăng không hiện hiện, theo Lục Hằng hướng trên đỉnh đầu ba tấc chỗ quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem nó toàn thân bao phủ, sáng bóng ngất lưu chuyển còn như một loại nước gợn, đem này Hắc Ý thân ảnh công kích hoàn toàn rời đi. Cùng lúc đó, này như nước gợn màn ánh sáng phía trên mãnh liệt bắn ra một đạo màu đen khí nhận, phản chấn tại Hắc Ý thân ảnh bàn tay kia bên trên, ở phía trên chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cái gì? Hắc Ý thân ảnh biểu hiện kinh ngạc, lập tức hú lên cái gì, phi thân vội vàng tối lui, không thể tin nhìn xem Lục Hằng, kinh hô nói, hộ thể chân cương. Cương khí cảnh, cửa thứ 9. Trong miệng hắn nhảy ra một chuỗi danh từ. Có thể Lục Hằng bây giờ lại không có có tâm tư thẩm định này chút danh từ tin tức, tại Hắc Y thân ảnh phi thân lui lại đồng thời, hắn đã kích phát canh kim kiếm khí phủ, giận dữ hét, chết đi cho ta. Cong. Màu trắng tinh canh kim kiếm khí tại trong lòng bàn tay của hắn chẳng ra, dài đến hơn 10 mét kiếm băng ngang qua rừng núi, trong nháy mắt liền đem cái kia Hắc Y thân ảnh nuốt hết, những nơi đi qua phát ra trận trận tiếng rung, như là thần kiếm ra khỏi vỏ phá vỡ trời cao. Kiếm cương. Tông sư tha mạng. Hắc Y thân ảnh chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền không có bất luận cái gì tiếng động. Đợi canh kim kiếm khí tán đi về sau, trên mặt đất đã là hài cốt không còn, chỉ để lại một đầu hơn 10 mét lớn lên thật sâu khe rãnh, phản phất bị cày qua một lần giống như. Hô. Lục Hằng thật sâu nôn thở một hơi, nhìn xem đầu này vết kiếm hơi hơi xuất thần, cắn răng cười nói, cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Đối với vừa mới xuyên qua một ngày hắn tới nói, phen này trải qua vẫn là quá kích thích, nắm canh kim kiếm khí phủ tay còn có chút run rẩy, qua một hồi lâu, tâm tình mới bình phục lại. Hắn lại thấy được chung quanh một chỗ thi thể không đầu cùng óc xương vỡ. Thật không hợp thói thường a. Lục Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vội vàng rời ánh mắt, cố gắng nhường tâm tình lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau đó hướng cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Nơi đó có rõ ràng nhân công đục xây dấu vết, có thể là Hắc Y thân ảnh trụ sở, có lẽ có thể cầm tới điểm di sản. Tại hang núi bên ngoài còn sinh trưởng lấy không ít đóa hoa màu đỏ, chính là lên núi trước đó tôn thưởng cho một đám thiếu niên xem cái chủng loại kia hoa. Nguyên lai cái gọi là tìm kiếm này loại hoa, kỳ thật liền là nhường chính chúng ta tới này bên trong chịu chết. Lục Hằng trong lòng nắm tôn thưởng mắng một vài lần. Vào sơn động về sau, trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt liền là chồng chất như núi bạch cốt, không có động vật, tất cả đều là xương người, nói ít có 2-30 cỗ, mà lại xương đầu tất cả đều là mấy bữa, đều là vừa rồi cái kia hàng giết. Lục Hằng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tối nói, nghe ý tứ trong lời của hắn, tựa hồ là đem người xem như luyện công tài liệu. Chẳng lẽ cái thế giới này võ giả đều là này loại con đường? Cái kia không khỏi quá kinh khủng. Sau đó, hắn lách qua này chồng chất bạch cốt, phát hiện trong sơn động bày biện rất đơn giản, ngoại trừ giường đá, bàn đá, ghế đá bên ngoài, cũng chỉ có một ba tấc vuông giường đá đặt ở nơi hẻo lánh. Trong này hẳn là liền để đó hắn đổ vật. Lục Hằng cẩn thận từng ly từng tí tới gần giường đá, trong đầu lóe lên vô số võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch bên trong bảo tàng giấu giếm sát cơ hình ảnh, không thể tùy tiện tiếp xúc. Lúc này hắn linh cơ khẽ động, tay phải hư nắm. Chỉ thấy một thanh dài hơn 3 thước đại đao chống rông xuất hiện tại trong tay hắn, hắn thân đao đen kịt trong suốt, cùng chôi đao chô nối tiếp thì là một cái màu đen hổ đầu, cho người ta một loại vô cùng bá đạo cảm giác. Hắc hổ nhiếp hồn đao. Tốt xấu là một kiện pháp khí, hẳn là có thể bổ ra này giường đá đi. Lục Hằng trực tiếp giơ lên hắc hổ nhiếp hồn đao, hướng giường đá bổ xuống, lực đạo rất nhẹ, miễn cho nắm bên trong đồ vật bổ nát. Sự thật chứng minh, pháp khí liền là pháp khí, dù cho chẳng qua là nhất giai hạ phẩm pháp khí, trình độ sắc bén cũng là cực kỳ nghịch thiên trình độ. Ngưu phê. Lục Hằng mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác mình không phải tại cắt đá dương, mà là tại cắt đậu hũ, hai ba lần liền đem cái này dương đá cắt thành một đống khối vụn, không cần tốn nhiều sức. Bên trong đồ vật cũng rơi ra ngoài, quần áo, giày, mũ tóc loại hình đồ vật không cần nhiều lời, tương đối nhường Lục Hằng để ý là một thanh đoản kiếm, một phong thư, một quyển sách, một xấp ngân phiếu, một khối đồng bài. Lục Hằng tầm mắt trước hết nhất rơi vào ngân phiếu bên trên, sau đó liền không cấm hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Bảo Phong cửa hàng bạc, 10 sâu tiền, này một xấp chỉ sợ có 20, 30 tấm. Cái này cần 2-300 sâu a. Võ giả có tiền như vậy sao? Thông qua trí nhớ của đời trước, hắn với cái thế giới này tiền tệ có một ít cơ sở khái niệm. Đồng tiền là thường dùng nhất tiền tệ, một cái đồng tiền liền là một tiền, trước sau như một là 1000 tiền. Nếu như không phải 5 tiền 2-30 sâu tiền đầy đủ cam đoan nhà ba người một năm ấm no, nói cách khác này 2-300 sâu tiền đủ nhà hắn hoa 10 năm. Đời trước sống vài chục năm đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a. Lục Hằng trong lòng cảm khái, vừa nhìn về phía quyển sách kia tịch, địa viết huyết ảnh thần trảo công, này đoán chừng liền là người kia thi triển võ công, vừa vặn có khả năng nhờ vào đó tìm hiểu một chút cái thế giới này võ giả. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía khối kia thiết bài, phát hiện hai mặt đều khắc lấy chữ viết. Một mặt là Thiết Quyền môn Thương Bắc Lương vận chủ sự, mặt khác là cửa thứ 6 cảm ứng, Chính Hàn. Lục Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Đây là môn phái đệ tử dùng đến từ do hành tẩu thiên hạ thân phận chứng tử. Mộ Vân kết hợp, mặt trời lặn dung kim. Hợp Dương huyện thành khu vực hạch tâm một tòa ngã ba trong trạch viện. Hà Cừ thừa Thái Khang 10 điểm nhàn nhã nằm tại một tấm trên ghế xích đu, tầm mắt nhìn chân trời giáng chiều, trong lòng thầm nghĩ, tính toán thời gian, Trình Hàn cũng đã luyện qua công. Dựa theo ước định, ta ngày mai liền có thể tập được huyết ảnh thần trảo công. Đối với cái này, hắn có chút chờ mong. Huyết ảnh thần trảo công là tuyệt học cấp chiêu pháp, uy lực cực kỳ cường đại, chỉ phải học được môn tuyệt học này, Thái Khang liền có lòng tin hạ gục đối đầu của mình, trở về kinh báo cáo công tác thời điểm rửa sạch nhục nhã. Vì thế hắn trước sau sau tổng cộng cho Trình Hàn đưa đi 36 người thiếu niên, làm luyện công tài liệu. Ngay tại Thái Khang mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai thời điểm, hắn một cái tùy tùng đội đội vàng vàng từ bên ngoài nhỏ chạy tới, thấp giọng nói: "Công tử, huyện nha tới cái tiểu nữ tử, là Tử Tiêu phái Hợp Dương huyện ngoại vụ chủ sự Bùi Chỉ Thành, đang ở huyện Tôn nơi đó nghe ngóng Trịnh Hàn hạ lạc." "Tử Tiêu phái?" Thái Khang nghe vậy lông mày hơi hơi hướng lên trống, ngồi thẳng người, nhíu mày nói: "Có thể đảm nhiệm một huyện ngoại vụ chủ sự, ít nhất cũng là cửa thứ 6, nàng có hay không nói tìm Trịnh Hàn làm cái gì?" "Không nói." Tùy tùng lắc đầu nói: "Huyện Tôn cũng hỏi qua, nhưng nàng đối với cái này tránh, chỉ nói Trịnh Hàn phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải mau sớm tìm tới hắn, bằng không có thể sẽ kích thích dân biến." "A, dân biến liền dân biến, trấn áp chính là đao trong tay chúng ta." Thái Khang không hề lo lắng khoát tay một cái nói, Tử Tiêu phái thế lực xác thực không yếu, nhưng một cái chủ sự còn không tạo nổi sóng gió gì. "Công tử nói có lý." Tuy Tung phụ họa gật đầu, sau đó lại hỏi nói, "Đúng, công tử, đêm nay huyện Tôn muốn thiết tiến khoản đãi nàng, mời ngài cũng đi qua, muốn đi sao?" "Đi, vì cái gì không đi?" Thái Khang nghe vậy mặt lộ vẻ nụ cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía huyện nha hướng đi, "Tử Tiêu phái, Đuổi Chỉ Thanh. Hy vọng ngươi có thể thức thời, đừng hỏng ta chuyện tốt." Trong sân động, Lục Hằng tại xác nhận Trịnh Hàn di sản bên trên không có độc về sau, liền đem ngân phiếu, lệnh bài, đoản kiếm thu vào, chuẩn bị lần xem một thoáng huyết ảnh thần trảo công. Đã có thể lúc này, hắn chú ý tới tu tiên trong trò chơi xuất hiện dị trạng. Trong trò chơi rừng núi vùng trời mây đen bỗng nhiên chìm xuống, còn có một đạo đạo màu trắng tinh điện quang ở trong đó lấp lánh, phát ra trận trận tiếng nổ vang rền, cùng lúc đó, lại có cuồng phong cuốn tới, nhường phim chính rừng núi cây cối cũng bắt đầu lay động. Tiểu nhân nhi đỉnh đầu xuất hiện lần nữa báo nguy trước ký hiệu. So lúc trước tao nổ cái kia tinh anh quái thời điểm còn nhiều hai cái. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn ở trong game nổ tung, một đầu so tiểu nhân nhi lớn mấy chục lần bạch hổ theo trong mây đen bay ra. Này bạch hổ bên ngoài thân lập loè từng đạo địa quang, quanh thân quấn quanh lấy trận trận gió lốc, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, đang lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống tiểu nhân nhi. Tao nộ thủ lĩnh quái vật bạch sát sơn quân. Màu đỏ như máu chữ viết nhắc nhở xuất hiện. Cùng lúc đó, cửa sổ trò chơi đang phía dưới xuất hiện một đầu vừa to vừa dài thanh máu, nằm ngang quán xuyên 3/4 cái màn sáng chiều dài, vừa nhìn liền biết so lúc trước cái kia tinh anh quái lợi hại rất nhiều lần. Lần này là thật buồn. Lục Hằng mở to hai mắt nhìn xem cửa sổ trò chơi bên trong tiểu nhân nhi, trong lòng không tự chủ được khẩn trương lên. Cũng không biết này treo máy trò chơi có hay không phục sinh cơ hội, sẽ không phải muốn khắc kim đi. Giống. Bạch sát sơn quân gầm thét xông về tiểu nhân nhi, cùng nó những cái kia tiền bối một dạng, đâm vào trôi này vây quanh tiểu nhân nhi xoay tròn trên tiểu kiếm. Lập tức chỉ thấy bạch quang lóe lên, tiểu kiếm đối diện quán xuyên đầu này bạch hổ to lớn, trong nháy mắt liền từ giữa ở giữa đem hắn chém thành hai đoạn, một trái một phải rơi vào trên mặt đất. Lục Hằng trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đây là treo máy. Vật học treo đúng không? Đây là bộ đa. Miêu sát. Vật học trang đều không giả đúng không? Đánh giết thủ lĩnh quái vật bạch sát sơn quân. Kinh nghiệm 45, hổ cấp 3, thịt hổ 3, hổ huyết 3, vướt hổ 4, da hổ 1, hổ tiên 1, nội đan 1, ba lâu ngăn chứa, đặc thù ban thưởng, nam, bao táp sát khí, đặc thù rơi xuống, ba thu vào 10 quái vật bạch sát sơn quân. Ban thưởng tu tiên công pháp bạch hổ sát sinh bí cấp đánh giết khu vực thủ lĩnh, nên khu vực trong vòng 1 tháng đã không còn quái vật quét mới. Nhất giai bảo dương 1 đẳng cấp tăng lên tới cấp 1, 23, 200, thoát thai hoán cốt đan 1, ba lâu ngăn chứa 10, phi kiếm tổn thương 1/6, dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt nội đan, nhất giai thượng phẩm. Yêu vật tu vi ngưng kết chi tinh thúy, bao hàm hung thần sát khí kim thuộc tính nội đan. Loại trừ sát khí về sau, nhưng làm luyện đan hoặc luyện khí tăng phúc linh vật. Là luyện chế hạ phẩm trúc cơ cần thiết trúc cơ đan phụ tải một trong. Phong lôi sát khí, nhất giai trung phẩm. hội tụ phong lôi chi lực sát khí, nhưng làm thủ đoạn công kích ném ra ngoài, uy lực cùng cấp luyện khí tầng 5 một kích toàn lực. Bạch hổ sát sinh bí cấp, Tàn Thiên nhị giai hạ phẩm. Kim đan kỳ công pháp Bạch hổ sát sinh chân kinh Tàn Thiên, có thể tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Nhận sát sinh khí, cầm canh kim chi lực, dùng trúc đạo cơ. Pháp lực cần chứa sát sinh chân ý, khắc chế hết thể cảnh giới không cao tại tự thân sinh linh. Nhất giai bảo dương, mở ra về sau có khả năng thu hoạch được một kiện không cao tại nhất giai thượng phẩm ban thưởng. Như lúc mở ra 10 cái bảo dương, thì chí ít có thể dùng thu hoạch được một kiện nhất giai thượng phẩm ban thưởng, cũng có khá thấp xác suất thu hoạch được ngẫu nhiên phẩm cấp nhị giai ban thưởng. Thoát thai hoán cốt đan, nhất giai thượng phẩm. Có thể rút đi hậu thiên ô trọc khí, dịch cân vẩy thủy, thoát thai hoán cốt, tăng lên trên diện rộng tư chất căn cốt, luyện khí 7 tầng trước đó không tồn tại bất luận cái gì cảnh giới gông cùng xiển xích. Này một chuỗi ban thưởng nhường Lục Hằng mừng rỡ không thôi. Trong đó nhất làm cho hắn để ý không thể nghi ngờ là tu tiên công pháp Bạch Hổ sát sinh bí cấp. Mặc dù xem giới thiệu đã nói đây chỉ là tán thiên, nhưng cũng có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, đối hắn hiện tại tới nói tuyệt đối đầy đủ. Mà lại này hiệu quả tựa hồ vô cùng lợi hại, cuối cùng có khả năng bắt đầu tu tiên. Lục Hằng không kịp chờ đợi đem Bạch Hổ sát sinh bí cấp lấy ra ngoài, nâng trong tay nghiêm túc lật xem, rất nhanh liền biết rõ bộ này bí kíp nhập môn phương pháp tu luyện. Lấy hổ cốt 3 lượng để vào 1 cân trong rượu mạnh ngâm 3 canh giờ, sau đó lấy ra hổ cốt, đổ vào 3 lượng mới lạ hổ huyết, uống máu rượu đồng thời vận chuyển Bạch Hổ sát sinh bí cấp, liền có thể bước vào luyện khí 1 tầng. Đến lúc đó còn có thể tu luyện nguyên bộ sát sinh kiếm thuật. Mặc dù là kiếm thuật, lại không phải võ công, mà là ngự kiếm chi thuật, muốn chờ luyện khí tầng 4 về sau phối hợp Bạch Hổ kiếm quyết, mới có thể phát huy hoàn chỉnh ý lực. Quyền bí kíp này bên trong không có cái gì mê hoặc đạo lý, ngôn ngữ chưa viết đều vô cùng ngay thẳng, liền là rõ ràng nói cho người tu luyện phải làm gì, làm thế nào, làm xong sau sẽ có kết quả như thế nào cùng thu hoạch. Hổ cốt cùng hổ huyết ta có không ít, có thể này liệt tiểu lại là không có. Lục Hằng nhíu mày, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ngoài núi, tối nói, hôm nay thiên hạ đại hạn, Chiêu Dương quân lại đang chiến tranh, lương thực khan hiếm, phóng nhãn toàn bộ Hợp Dương huyện, chỉ sợ đều không mấy nhà người có liệt tiểu. Lúc này, hắn đông nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến huyện úy Tôn Thường trước đó tại rừng núi bên ngoài nói lời, Tôn Thường từng mời những cái kia giáp sĩ đi nhà hắn uống rượu, nói là thượng hạng liệt tiểu. Nghĩ lại ở giữa, Lục Hằng liền làm ra quyết định. Chờ hạ liền đi tới Hợp Dương huyện thành, đi huyện úy Tôn Thường trong nhà lấy rượu. Không sai, liền là cầm. Tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi trộm đâu. Bất quá, xuống núi trước đó trước tiên đem thoát thai hoán cốt đan ăn, mặc dù chỉ là tăng lên tư chất đan dược, nhưng nhiều ít cũng có thể gia tăng điểm thể chất đi, chạy trốn thời điểm cũng có thể mau một chút. Lục Hằng theo trong trò chơi lấy ra cái viên kia thoát thai hoán cốt đan, đồng thời cũng nhìn lướt qua mặt khác mấy món ban thưởng. Nội đan tạm thời không cần đến, phong lôi sát khí có thể làm so canh kim kiếm khí còn mạnh hơn át chủ bài. Đến mức cái kia bảo dương, đã có 10 liền dự gốc cơ chế, khẳng định là phải chờ đến tích lũy đủ 10 cái về sau lại mở. Nghe thấm vào ruột gan đan hương, Lục Hằng đem này miếng thoát thai hoán cốt đan để vào trong miệng. Lập tức, đan dược này liền hóa thành một cỗ mát lạnh khí lưu theo yết hầu rơi xuống xuống dưới, trong nháy mắt liền lan tràn đến ngũ tạng lục phủ toàn thân, tiến tới lại chuyển hóa thành nhàn nhạt tấm áp lực lượng, tập bổ thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Lục Hằng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế cảm giác sảng khoái. Giờ khắc này hắn đối thân thể của mình cảm giác cũng tăng lên tới mức độ cực cao, thậm chí có thể nghe thấy tim đập của mình cùng huyết dịch lưu động, 10 điểm thần kỳ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, thoát thai hoán cốt đan dược hiệu bị hấp thu hoàn tất, Lục Hằng cũng chậm chậm theo loại kia cực độ cảm giác sảng khoái bên trong khôi phục lại, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình biến hóa. Nguyên bản gầy còm thân thể trở nên khỏe mạnh cao lớn, trực tiếp theo nguyên bản khoảng 1m6 thân cao nhảy lên lên tới 1m8, bắp thịt đường nét cũng biến thành rõ ràng dâng lên, thậm chí còn có cơ bụng. Toàn bộ thân thể trạng thái cùng lúc trước so sánh, đơn giản có thể nói là tưởng như hai người. Ầm. Hắn chợt dậm chân, trong sơn động lập tức nổ vang, giống như là toàn bộ run rẩy một chút giống như. Ta dựa vào, mạnh như vậy. Lục Hằng trợn mắt há hốc mồm mà chính mình dưới chân tảng đá vết rách, vừa rồi hắn đều không có dùng quá sức, thế mà trực tiếp nắm này sơn động mặt đất cho đá ra 4-5 đầu dài đến mười mấy cm vết nứt. Sau đó, hắn lại đơn giản thử một cái nhảy vọt, chạy, leo lên các loại năng lực, phát hiện đều vượt xa khỏi bình thường cực hạn của con người, thuộc về không cần tốn nhiều sức liền có thể ở địa cầu bên trên cầm toàn năng áo vận quán quân trình độ. Khoa trương một điểm nói, thậm chí có khả năng bị xem như một cái tiểu siêu người. Này thật chỉ là tăng lên căn cốt tư chất sao? Lục Hằng thấy hết sức ngạc nhiên, này thoát thai hoán cốt đan hiệu quả không khỏi cũng quá lợi hại, mình bây giờ thể chất chỉ sợ đã không thua gì võ giả tầm thường, nhìn một chút bản này huyết ảnh thần trảo công, hẳn là đối với võ giả trạng thái có miêu tả đi. Tại lật nhìn bộ này bí kíp võ công về sau, trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh, thầm nghĩ, lực sâu kim thạch, chạy như liệt mã, khí huyết như sông, thể lực không dứt, đây là lên trời cửa thứ tư, tẩy tủy cảnh võ giả đặc thù a. Dựa theo trong sách miêu tả, võ đạo gian nan, tẩy tủy cảnh đã tính không thấp thành tựu, người thường tự luyện võ bắt đầu, ngày đêm không ngừng, 10 năm có thể vào tẩy tủy người liền có thể nói là thiên tư tung hành. Đại đa số người muốn tiêu hao 20 năm trở lên mới có cơ hội tẩy tủy, trong lúc đó càng là không biết muốn tiêu hao nhiều ít thuốc bổ bí dược, không có chút gia sản lời cả một đời khả năng đều không đạt được cảnh giới này. Mà ta chẳng qua là ăn một viên thuốc, trước trước sau sau tổng cộng một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, cái gì đều không luyện, trực tiếp thì tương đương với cửa thứ tư võ giả, lúc trước cái kia Trịnh Hàn cũng mới cửa thứ 6. Này thật bất khả tư nghị. Chẳng qua là tăng lên tư chất căn cốt liền có lợi hại như vậy hiệu quả, nếu là thật bắt đầu tu tiên, lại nên hạng gì quan cảnh. Lục Hằng trong lòng càng ngày càng mong đợi. Sau đó, hắn lại đem cái kia phong thư mở ra, chỉ đơn giản đọc, trên mặt biểu lộ liền trở nên nghi ngờ không thôi, này Trịnh Hàn thế mà cùng Hợp Dương huyện lệnh cùng một chỗ vụng trộm bán lương thực cho Khang Châu thứ sử. Hợp Dương huyện lệnh thuộc Thương Châu, là Chiêu Dương quân tiết độ sứ thống lĩnh hai châu bảy huyện một trong, Hoài nước cùng nước sông ở đây giao hội, trong chiến tranh là trọng yếu thuế ruộng chuyển vận trung tâm. Bây giờ Chiêu Dương quân binh phát Khang Châu, trên danh nghĩa là vì thay đại tể triều đình trinh phạt không phù hợp quy tắc, trên thực tế liền là tiết độ sứ mong muốn khuyết trương địa bàn. Này loại then chốt thời gian điểm, Hợp Dương huyện làm trọng yếu hậu cần thiết tế, thế mà thông đồng với địch. Việc này một khi bại lộ, Triều Võ quân theo Khang Châu hồi sư về sau, tất nhiên sẽ tiến đánh Hợp Dương huyện, đến lúc đó nơi này sợ rằng sẽ bị giết thành một vùng đất trống. Lục Hằng chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, trong lòng nắm Trịnh Hàn cùng Hợp Dương huyện lệnh mắng một ba lần, tối nói, nhất định phải nhanh bắt đầu tu tiên, rời đi nơi thị phi này. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn liền không chút do dự hướng rừng núi đi ra ngoài, trước xử lý đi Tôn Thường những người kia. Rừng núi bên ngoài, Tôn Thường cùng cái kia 20 tên giáp sĩ thấy trong rừng phi điệu thượng tiên, liền biết bên trong chuyện gì xảy ra. Xem ra đã kết thúc. Tôn Thường cười híp mắt đối cái kia 20 tên giáp sĩ nói, "Chư vị, chúng ta trở về đi, hướng ta nhà đi uống rượu, không say không về." Này 20 tên giáp sĩ đối với cái này có chút ý động, bọn họ đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng võ giả, đều tốt uống rượu. Có thể Chiêu Dương quân tiết độ sứ điều quân cực kỳ nghiêm khắc, trước kia bọn hắn tại quân doanh thời điểm một giọt rượu đều không dám uống. Bây giờ tới Hợp Dương huyện, không có quân pháp câu thúc, tự nhiên là nghĩ kỹ tốt uống một phiên. Bởi vậy, một đám giáp sĩ rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, dồn dập gật đầu cười nói, "Tốt, chúng ta liền đa tạ thiếu phủ khoản đãi." Bất quá, liền tại bọn hắn dự định lên đường trở về Hợp Dương huyện thành thời điểm, chợt thấy một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo trong núi rừng chậm rãi đi ra. Theo ăn mặc đến xem, này người hẳn là vừa mới bị bội gần trên núi những thiếu niên kia khổ dịch, có thể những cái kia khổ dịch đều là một bộ gầy còm khổ không lưng, nào có cao lớn như vậy thẳng tắp thân hình. Người nào? Những Tôn Thường cao giọng chất vấn, đồng thời cho bên người mấy tên giáp sĩ một cái ánh mắt, để bọn hắn chậm rãi sẽ tới, một khi này người có cái gì dị động, lập tức liền động thủ. Lục Hằng ngậm miệng không nói, dưới chân bộ pháp lại bỗng nhiên biến nhanh, trong nháy mắt liền đã sắp tới Tôn Thường trước mặt, nghiêm nghị quát: "Kết các ngươi người." Chương 7, giết. Dừng lại. Ba tên giáp sĩ nghiêm nghị quát, lên một lượt trước một bước, nắm trường thương trong tay hướng Lục Hằng đâm tới, cố gắng nắm hắn giết chết. Có thể lúc này, Lục Hằng trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh đen kịt trường đao, sau đó vung mạnh lên, hướng cái kia ba tên giáp sĩ chém ngang tới. Giang giác. Ba cây trường thương trong nháy mắt bị chém nước, lăng lệ lưỡi đao tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp chém vào cái kia ba tên giáp sĩ mặc lân giáp lên. Này chút giá trị liên thành lân giáp lực phòng ngự cực cường, đủ để cho những giáp sĩ này tại đối mặt cửa thứ tư võ giả lúc lông tóc không thương. Có thể nhất giai pháp khí lưỡi đao phía dưới, này chút lân giáp như là giấy mỏng dạng, trong nháy mắt liền bị hắc hổ nhiếp hồn đao phá bỡ, bên trong thể xác giống như là đậu hũ giống như bị chém thành hai đoạn. Phù phù. Sáu đoạn thân thể rơi vào trên mặt đất, máu tươi như là suối phun một dạng theo đứt gãy tuôn ra, đem đủ loại nội tạng đều bỏ ra. Lúc này, này ba tên giáp sĩ còn chưa có chết, trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên mặt đất liều mạng hướng mình một cái khác đoạn thân thể bỏ đi. Giết hắn. Tôn Thường kinh hãi muốn chết gọi, hướng còn lại 17 tên giáp sĩ ra lệnh. Lui. 17 tên giáp sĩ lại là cùng kêu lên lui lại, xoay người bỏ chạy. Đối Tôn Thường lời mắt điếc tai ngơ. Vừa rồi Lục Hằng một đao kia đã đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng không có bất kỳ cái gì tiến công suy nghĩ. Bọn hắn cũng chỉ là cửa thứ hai đoán cốt cảnh giới, toàn bộ nhờ lân giáp tại thân mới có thể chiến thắng cửa thứ tư võ giả. Bây giờ này thân lân giáp tại Lục Hằng đao hạ như là giấy lộn, nơi nào còn có không trốn đạo lý. Mà liên tại này hai tiếng kêu gào ở giữa, Lục Hằng đã đi tới Tôn Thường trước mặt, không chút do dự vung đao chém xuống dưới. Làm một phương huyện úy, Tôn Thường cũng có công phu trong người, nhưng chỉ đến cửa thứ ba dịch cân, lại hàng năm sống an nhàn sung sướng, cơ hồ chưa từng có thực chiến, hiện tại lại bị dọa đến dũng khí mất sạch, liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Phúc. Máu tươi dâng trào thượng thiên, một quả đầu lâu bay lên, không đầu thi thể mới ngã trên mặt đất, tứ chi còn tại hơi hơi run dậy. Hợp Dương huyện úy Tôn Thường như vậy bỏ mình. Chính đang chạy trốn 17 tên giáp sĩ thấy này tấm tình hình đã là sắp nứt cả tim gan, bắt đầu một bên chạy trốn một bên cởi xuống trên người lân giáp, tốt tăng tốc chính mình tốc độ chạy trốn. Đánh tới bởi. Nhưng mà vô dụng, thoát thai hoán cốt sau Lục Hằng bẹn bẹn mấy cái dậm chân liền vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, đi tới đám này chật vật chạy trốn giáp sĩ sau lưng. Hắn vung lên hắc hổ nhiếp hồn đao, như chém dưa thái rau, một đao một cái, đảo mắt liền giết sạch sẽ. Hà Cừ thừa thái khang theo Chiêu Dương trong quân mang tới 50 tên giáp sĩ, cứ như vậy bị Lục Hằng chém chết 20 cái. Tại cảnh giới không cao lắm thời điểm, binh khí chí lợi, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Hô, một trận gió thổi qua, cuốn đi một chút mùi máu tanh. A, Lục Hằng tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn đầy đất thi thể huyết đục mơ hồ, tinh thần còn có chút phấn khởi, qua một hồi lâu mới thoáng bình tĩnh một điểm, thì thào nói, hôm nay ta chọn vẹn giết 22 người. Đây mới là xuyên qua ngày thứ hai. Cái gì thói đời chết tiệt đây là, thật không hợp thói thường a, bất quá, ta có thể lánh tính như vậy giết người, là bởi vì hắc hổ nhiếp hồn đao có chấn định tinh thần hiệu quả. Lục Hằng nhìn một chút trong tay mình đen kịt trường đao, suy nghĩ khẽ động liền đem hắn thả lại trò chơi ba lô ngăn chứa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền sắc mặt đại biến, vội vàng lại đem cây đao này lấy ra ngoài, ha ha cười khổ hai tiếng. Xách, đánh giá cao chính mình. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía này thi thể đầy đất, hơi suy nghĩ một lát, liền ngồi xổm xuống tại chúng nó trên thân sờ tới sờ lui. Chỉ chốc lát sau liền có thu hoạch. 3 sâu đồng tiền, 5 tấm mệnh giá 10 sâu ngân phiếu, một quyển quyền phổ, còn có một khối hình tròn thiết bài, là Tôn Thường quan bài. Một mặt khắc Thương Châu Hợp Dương huyện úy, mặt khắc Tổng Cửu phẩm dưới, Tôn Thường. cách thức cùng Trịnh Hàn khối kia không sai biệt lắm. Thứ này tiếp xuống có tác dụng lớn. Lục Hằng nắm quan bài thu vào, lại nhìn một chút cái kia sách quyển phổ, không khỏi hơi kinh ngạc, lại có thể là thiết quyển môn cơ sở quyển phổ, Tôn Thường làm sao có cái này? Hắn trong lòng nghi ngờ, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát nắm này quyển phổ cùng tiền cùng một chỗ thu vào sau đó, lại nắm những thi thể này vết thương thái nhỏ, ngay tại chỗ vùi lấp. Dạng này có khả năng ở một mức độ nào đó che giấu dấu vết. Hắc hổ nhiếp hồn đao không hổ là pháp khí, không chỉ chém người dùng tốt, đào hố hiệu suất cũng cực nhanh, chỉ chốc lát sau Lục Hằng liền nắm những người này thi thể đều vùi vào trong hố sâu. Cuối cùng Lục Hằng ở phía trên đạp mấy phát, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ô mây che trăng, không thấy tinh quang, đã là dạ hát phong cao, gật đầu nói nhỏ, nên đi Tôn Thưởng nhà lấy rượu. Dùng thân phận của hắn, không có khả năng ban ngày vào thành, chỉ có thể ở trong đêm. Hợp Dương huyện nha hậu viện khách đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Vì biểu đạt chính mình coi trọng thái độ, huyện lệnh phòng tiềm nắm bản địa nhân vật có mặt mũi đều thỉnh đi qua, tham gia lần này mở tiệc chiêu đãi, cho Bùi Chỉ Thanh bày tiệc mời khách. Huyện nha huyện thừa cùng chủ bộ từ không cần nhiều lời, nơi đó đại tộc người cầm lái cùng đại thương hào trưởng quý cũng toàn đều tới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng xem như khách quý trong nhà. Nay cũng là vì cùng Bùi Chỉ Thanh giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Tử Tiêu phái là Thương Châu thế lực mạnh nhất môn phái võ lâm, cùng Chiêu Dương quân tiết độ sứ có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối Thương Châu lương nghiệp, mối nghiệp, ngành đóng tàu đều có cực mạnh lực khống chế. Bùi Chỉ Thanh làm Tử Tiêu phái Hợp Dương huyện ngoại vụ chủ sự, có thể quyết định Tử Tiêu phái ở bên này sinh ý cùng người nào hợp tác. Đối với những gia tộc này cùng hiệu buôn tới nói, có thể nói là một lời có thể định sinh tử. Thái Khang làm theo kinh thành xuống tới người, lại là không chút nào để ý Bùi Chỉ Thanh. Bất quá, tại phòng tiệm thịnh tình mời phía dưới, hắn vẫn là cùng phòng tiệm cùng một chỗ ngồi ở chủ vị hai bên, chờ đợi lấy Bùi Chỉ Thanh đến. Có thể đợi đến thịt rượu đều đã lên bàn, cũng qua ước định dự tiệc canh giờ, Bùi Chỉ Thanh vẫn là không có xuất hiện, tại tịch một đám gia tộc và hiệu buôn người bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Thái Khang một mặt không quan trọng dáng vẻ, hắn liền là tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện hỏi hỏi Trịnh Hàn phạm vào chuyện gì. Phong Tiêm thì là cau mày, tầm mắt lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một tên tư lại chạy chậm đến từ bên ngoài tiến đến, đối với hắn đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu liền lại vội vàng rời đi. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phong Tiêm sắc mặt lập tức liền biến, dưới cơn thịnh nộ trực tiếp năm chén rượu trong tay bóp thành một phấn. Ta nghe vừa rồi cái kia tư lại nói. Thái Khang lại gần hỏi nói, Bùi Chỉ Thanh mất tích, lập tức cho ta đi tìm. Phong Tiêm không để ý tới Thái Khang, trực tiếp đối huyện nha các sai dịch hạ lệnh nói, nhất định phải cho tìm tới Bùi Chỉ Thanh, nhanh. Hiện tại hắn mới nghĩ rõ ràng, vì thái độ gì một mực rất lãnh đạm Bùi Chỉ Thanh sẽ đáp ứng tới tham gia trận này tiếp phong yến. Liền là nghĩ điệu hổ Lý Sơn. Tốt nhân cơ hội này âm thầm điều tra Hợp Dương huyện lương thực bị bán cho Thương Châu thứ sử một chuyện. Tuyệt đối không thể để cho tiểu nương bị này là được. Thực sự không được, liền xử lý nàng. Thu nhập một tháng giữa bầu trời, tới gần giờ tí. Lục Hằng ngăn mặc một thân tư lại phục đi tới Hợp Dương huyện ngoại thành, nhìn đằng trước chí ít có cao 30 mét tường thành, không âm thầm liễu lưới. Không hổ là có võ đạo tồn tại thế giới, này độ cao cũng quá khoa trường, hơn nữa còn chẳng qua là cái huyện thành. Trung Quốc cổ đại tường thành cũng là cao 7-8 mét, vượt qua 10 mét cũng không nhiều, cũng không biết thế giới này người là thế nào dựng lên cao như vậy tường thành. Cao như vậy tường thành, trừ phi biết bay, bằng không căn bản không có khả năng vụng trộm đào đi vào. Cũng may ta sớm làm chuẩn bị. Lục Hằng từ trong ngực lấy ra Tôn Thường quan bài, sửa sang lại một chút trên người tư lại phục, hướng cửa thành đi đến. Tại tới Hợp Dương huyện thành trước đó, hắn đi một chuyến hoài nước vào sông, lặng lẽ tiềm nhập giám sát trụ sở, đem cái kia đánh chết đời trước tư lại lột sạch quần áo ném vào hoài thủy chi bên trong. Một mặt là vì dùng này thân tư lại phục giả tạo thân phận, một phương diện cũng xem như cho đời trước báo thủ. Lúc này, đứng tại Hợp Dương huyện cửa thành thủ vệ đã đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện một cái hắc ảnh, lập tức giật cả mình tỉnh táo lại, nghiêm nghị quát, người nào? Trung quanh thủ vệ cũng đều sợ run cả người, trở nên tỉnh táo, vội vàng nắm người tới vây lại. Theo tề luật quy định, giờ hợi đến ngày kế tiếp giờ xỉu thực hành cấm đi lại ban đêm, trong lúc đó vô cớ trong thành ra ngoài người tính làm phạm đêm, muốn bị quất 20 lần. Như ở ngoài thành bị bắt được, tại chỗ liền muốn áp tiến vào trong lao. Này hai hạng đều có thể moi chất béo địa phương, bọn thủ vệ tự nhiên tích cực. Nhưng bọn hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện đây là một cái làm tư lại cách ăn mặc người trẻ tuổi, trong tay còn giơ một khối thiết bài, trên đó viết chính là Thường Châu Hợp Dương huyện ý. Chính là Lục Hằng. Tôn thiếu phủ quan bài. Phát hiện trước nhất Lục Hằng tên kia thủ vệ nhận ra thiết bài, kinh ngạc nói, là Tôn thiếu phủ nhường ngươi tới. Mặt khác thủ vệ nghe xong lập tức không có động lực, ai đi đường đấy, có thể tầm mắt vẫn là nhìn xem bên này. Mặc dù moi không được tiền, nhưng bọn nên hắn đều có chút hiếu kỳ. Tôn thiếu phủ có chuyện gì khẩn cấp? Vì ở thời điểm này phái người vào thành, thế mà liền quan bài đều giao cho cái này tư lại. Không sai, không sai, mà lại gấp vô cùng gấp. Lục Hằng liên tục gật đầu, phát huy diễn kỹ làm ra một bộ lo lắng vạn phần bộ dáng, khẩn cầu nói, chư vị các ca, ta nếu là làm không xong, Tôn thiếu phủ phải đem ta này thân ra cho lột. Phiền thoái dàn xếp, hôm nào mời các ngươi uống rượu a. Thái độ của hắn lập tức lấy được bọn thủ vệ hảo cảm, dồn dập gật đầu biểu thị đại gia người một nhà không cần phải khách khí, lúc này liền mở ra cửa thành, đồng thời ước định 3 ngày sau tại huyện thành xa hoa nhất trong Vọng Nguyệt lâu uống rượu. Mặc dù cũng có người cảm thấy Lục Hằng nhìn không quen mặt, nhưng lại cảm thấy chỉ cần có rượu uống liền không có gì lớn. Hơn phân nửa là cái vừa kế thừa bậc cha chú tư lại chức vụ người trẻ tuổi. Chẳng lẽ còn có thể có người dám trộm quan bài giả trang con sai? Lục Hằng tiến vào huyện thành về sau, lúc này thừa dịp bắt đầu chạy đội, tốc độ cao hướng Tôn Thưởng ra chạy hướng đi di chuyển. Tại năm tên kia tư lại ném vào hoài thủy chi trước, hắn còn hỏi trong huyện thành Tôn Thường gia trạch ở nơi nào, thuận tiện đi qua nắm liệt tiểu lấy ra. Nhưng hắn còn chưa tới Tôn Thường nhà, liền phát hiện tu tiên trong trò chơi phát sinh biến hóa. Lúc này, cùng hiện thực đối ứng, trong trò chơi tiểu nhân nhi cũng đi tới một tòa thành trì bên trong. Lục Hằng đối này sớm có đoán trước, không tính hiếm lạ. Thế nhưng tại cái này tiểu nhân mà bên cạnh, thế mà nhiều một đầu mới chưa biết nhắc nhở. Tiến vào an toàn thành trì khu vực, thu hoạch được tăng thêm trạng thái, một tháng đạo hạnh, ngày. Đạo hạnh? Này lại là cái gì? Chương 8, trong loạn thế tiểu dân Lục Hằng một bên tựa dịp bóng đêm hướng Tôn Thường gia trạch chạy đi, một vừa tra xét cửa sổ trò chơi bên trong liên quan tới đạo hạnh giới thiệu. Đạo hạnh, hộ đạo chi pháp sau khi nhập môn, liền có thể tiêu hao đạo hạnh tăng lên hộ đạo chi pháp tiến độ tu luyện, cho đến đi đến trước mắt tu vi cảnh giới tối cao tầng thứ. Xem xong giới thiệu về sau, hắn lúc này mới hiểu. Khá lắm. Đây không phải liền là xanh đậm sao? Ta một thân thực lực tất cả đều là ta tự thân bất và tu luyện được tới, cho ta thêm điểm. Bất quá, vẫn là có khác biệt. Này đạo hạnh chỉ có thể tăng lên hộ đạo chi pháp tiến độ tu luyện, cảnh giới tu vi chỉ sợ vẫn là được bản thân tới. Hộ đạo chi pháp tên như ý nghĩa liền là bảo vệ tu tiên đạo lộ pháp môn, bao quát nhưng không giới hạn trong pháp thuật, đạo thuật, chú thuật, kiếm thuật, kiếm quyết, trận pháp, đan pháp, phù pháp các loại. Nguyên bản còn tới cảm thấy tiến vào thành không có quái vật quét mới có chút thua thiệt, hiện tại xem ra tựa hồ còn không sai. Lục Hằng tâm tình thật tốt. Đêm nay hắn đi thông hoài nước bờ sông đến Hợp Dương huyện thành con đường, trên đường làm một cái thí nghiệm, dùng để phán đoán tu tiên trò chơi quái vật soạt khu vực mới. Ven đường chỗ đi quan đạo, đi qua dịch trạm, thôn xóm, thị trấn này địa phương đều không có quái vật quét mới, nhưng nếu như rời đi như là rời đi những địa phương này bên ngoài mở rộng, liền lại sẽ có quái vật bắt đầu quét mới. Cái này nhường Lục Hằng làm ra một cái sơ bộ phán đoán. Tức, chỉ có tại nhân công cải tạo trình độ rất thấp khu vực mới có quái vật quét mới. Cho nên lúc ban đầu hắn tại Tôn Thường đám người dẫn đầu hạ rời đi hoài nước bờ sông, đi đến quan đạo về sau liền không có quái vật quét mới. Đồng lý có khả năng phỏng đoán, đi vào huyện thành về sau, hơn phân nửa không có quái vật tại đây bên trong quét mới. Sự thật cũng xác thực như thế. Chẳng qua là không nghĩ tới còn có thể thu được đạo hạnh, cái này là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ ta nắm hô phong chú, hoán vũ chú, sát sinh kiếm thuật nhập môn, liền có thể trực tiếp cho bọn hắn thêm điểm. Lục Hằng khẽ miệng lộ ra ý cười, trước đó hắn còn lo lắng qua những pháp thuật này tu luyện có thể hay không quá khó khăn quá tốn thời gian. Hiện tại có đạo hạnh hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá, việc cấp bách vẫn là đi trước Tôn Thường trong nhà nắm những cái kia liệt tiểu lấy đi, sau đó liền tìm địa phương trốn đi, chờ đột phá đến luyện khí một tầng về sau liền rời đi nơi này, miễn cho Chiêu Dương Quân hồi sư sau bị ảnh hưởng đến. Hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy, dưới chân bộ pháp lại hơi chậm lại, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía trước mặt một tòa tiểu biệt con, trong đầu lóe lên từng bức họa. Tựa hồ là một cô gái trung niên dẫn một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài đang cho hắn tiễn đưa. "Kaka, ta biết làm cơm a, ngươi sớm chút trở về, ta cho ngươi làm tốt ăn cùng." "Nhi à, phục lao dịch không thể so trong nhà, còn thành thật hơn làm việc, không muốn cùng người mạnh miệng, phải nghe lời, mẹ chờ ngươi trở về." "Ai?" Lục Hằng chậm rãi đến gần, đứng tại nhỏ cửa viện trầm mặc một lát, sau đó liền muốn quay người rời đi, tiếp tục đi tới Tôn Thường nhà, có thể chợt nghe bên trong có âm thanh truyền đến. "Mẹ, ta thật đói, ngủ không được." "A thấm nghe lời, ngày mai mẹ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm đồ ăn, sẽ không để cho người chịu đói." "Mẹ, ca ca lúc nào có thể trở về a, hắn sẽ không cũng không có cơm ăn a." "Sẽ không, sẽ không, quan phủ đã nói sẽ quản cơm đây." "A Hằng hắn chắc chắn sẽ không chịu đói, khẳng định." "Quá tốt rồi, ca ca sẽ không không có cơm ăn, không có cơm ăn thật thật là khó chịu a đối mẹ, cứu cứu gần nhất làm sao không tới a?" "Cứu cứu ngươi hắn đi chỗ rất xa, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về." "Ta biết rồi, tựa như cha một dạng, cha lúc nào trở về a?" "Cha ngươi hắn, khẳng định cũng sẽ trở lại." "Ô, mẹ, mẹ, ngươi tại sao khóc?" "Mẹ, ta sai rồi, ta không nói bụng, ngươi đừng khóc." "Ô ô ô." Trong sân truyền đến chỉ còn lại có hai mẹ con tiếng khóc. "Mẫu thân, muội muội." Lục Hằng thì thào nói nhỏ. Hắn nghĩ tới mình tại địa cầu lúc làm cô nhi lang thang tiếp sống, một dạng là ăn đói mặc rách, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng lúc kia cũng không có người lo lắng lấy chính mình, cũng không có người chờ đợi mình về nhà. "Có thể ta vẫn là các nàng chờ người kia sao?" Lục Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong lòng rất nhanh liền có đáp án, phải, cũng không phải. Hết thảy chờ thành công tu tiên về sau lại tính toán sau, có bao lớn năng lực xử lý bao lớn sự tình. Tâm niệm cố định, hắn liền không do dự nữa, dự định lưu lại một chút thịt cá về sau, liền tiếp tục đi tới Tôn Thường nhà. Có thể còn chưa chờ Lục Hằng đem thịt cá theo trò chơi trong ba lô lấy ra, liền lại nghe được nơi xa truyền đến náo động âm thanh, đúng là một đội sai dịch tại từng nhà đạp cửa sông đi vào, dường như đang lùng bắt người nào đó. Bất luận là người già trẻ thơ, vẫn là chỉ mặc áo lót phu nhân tất cả đều bị theo trong nhà kéo tách rời ra, sau đó trợn mắt nhìn xem sai dịch xông vào trong nhà, lục tung. Hai tử cùng phu nhân tiếng la khóc, lão nhân thở dài tiếng đan vào một chỗ. Duy chỉ có không có uống tiếng mắng. Không người nào dám làm như vậy. Lục Hằng ngừng rời đi bước chân, thả người nhảy lên nhảy tới một kiện nhà trên nóc nhà, túi người xuống che giấu mình, tầm mắt nhìn chằm chằm đám kia sai dịch, lặng lặng chờ đợi. Nếu như bọn hắn dám dạng này đạp tiến vào trong nhà mình, đừng muốn nhiều dân. Bùi Chỉ Thanh ở đây. Đúng lúc này, một cái trong trẻo giọng nữ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức hấp dẫn một đám sai dịch chú ý, đồng loạt hướng bên kia nhìn lại. Nguyên lai bọn hắn thật sự là đang tìm người. Lục Hằng hướng giọng nữ kia truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc. Không biết này Bùi Chỉ Thanh là ai, lại vì sao bị huyện nhà sai dịch lùng bắt. Nàng vì bách tính không bị quấy rối, chủ động bại lộ vị trí của mình, xem hành động lời nói của hắn, hẳn là giang hồ hiệp khách. Bùi Chỉ Thanh chủ động bại lộ vị trí của mình, cố gắng dẫn đi này chút sai dịch. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là trước lấy tay đi bắt bên người tài vật, đem một chút phân tán đồng tiền, an thừa cắm những vật này nhét vào trong ngực về sau, mới từ từng gian nhà dân bên trong ra tới. Sau đó lưu luyến không rời nhìn một chút những cái kia còn không có điều tra nhà dân, có chút bất đắc dĩ rời đi. Trong ngày thường bọn hắn nhưng không có dạng này có khả năng quang minh chính đại cướp bóc cơ hội. Một đám sai dịch phảng phất cá giết sang sông, biến mất trong nháy mắt không thấy, chỉ để lại một đám chật vật không chịu nổi tiểu dân túi đầu trở lại trong phòng, nhìn xem mình bị cướp sạch không còn nhà khóc không ra nước mắt. Lục Hằng thấy mình nhà không có có bị bấy nhiêu, trong lòng thở dài một hơi, có thể nhìn cách đó không xa những cái kia gặp nạn người ta, không khỏi thầm nghĩ, này mẹ nó là cái thế đạo gì à? Sau đó, hắn lắc đầu, đem mấy khối thịt cá đặt ở trong nhà dưới mái hiên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái liền dự định rời đi. Có thể lúc này hắn chợt phát hiện tu tiên trong trò chơi tiểu nhân nhi đi tới một cái đặc thù trong sân nhỏ. Nói đặc thù là bởi vì cái này sân nhỏ rõ ràng cùng mặt khác công trình kiến trúc khác biệt, thế mà lập lòe kim quang. Bên cạnh cũng xuất hiện mới chưa viết nhắc nhở. Tiến vào ban đầu gia viên, đạo hạnh tăng trưởng tốc độ 3 lần. Lục Hằng thấy thế sững sờ, đội vàng nhìn về phía đạo hạnh cái kia một cột, phát hiện nguyên bản 1 tháng đạo hạnh, ngày đã biến thành 3 1 tháng đạo hạnh, ngày. Thật liên trực tiếp đạo gấp 3 a. Ban đầu gia viên, đối ứng hiện thực vị trí chính là ta nhà. Lục Hằng hơi kinh ngạc mà nhìn xem có chút giới diện, sau đó thả người rời đi bên trong khu nhà nhỏ này, trong trò chơi tiểu nhân nhi cũng đi theo rời đi bên trong gia viên. Đạo hạnh tăng trưởng tốc độ cũng theo 3-1 tháng, ngày biến thành bên trong 1-1 tháng, ngày thật đúng là dạng này, xem ra ta trước đó quyết định không sai. Chỉ cần có năng lực, bảo vệ Hợp Dương huyện thành cũng là một cái lựa chọn tốt, huống hồ chỉ cần kỹ thuật thỏa đáng, cũng không nhất định phải cùng Triêu Dương quân là địch. Trong lúc nhất thời, tâm lý của hắn hiện ra bên trong rất nhiều suy nghĩ cùng kế hoạch, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiếp tục thừa dịp bóng đêm di chuyển nhanh chóng. Mục tiêu tôn tường nhà. Vô luận ý tưởng gì kế hoạch gì, cũng chờ tu tiên về sau lại tính toán sau. Đuổi bắt đuổi chỉ thanh sai dịch môn vẫn tại trên đường phố 43, nhưng dùng trình độ của bọn hắn căn bản là không phát hiện được đã có thể so với cửa thứ tư võ giả Lục Hằng. Tôn Thường là huyện úy, nhà hắn căn bản sẽ không lọt vào điều tra, những cái kia tư lại thậm chí đều không nhích tới gần, trực tiếp tại đầu đường liền chuyển hướng đi bên trong nơi khác, sợ Tôn Thường người nhà hiểu lầm. Nay trực tiếp dẫn đến Lục Hằng thông suốt đi vào Tôn Thường trong nhà, như là đi dạo chính mình sân sau một dạng. Khá lắm, nam tiến vào đại viện, này huyện úy cũng quá có tiền. Lục Hằng nhìn xem Tôn Thường này tòa trạch viện nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Đồng thời giật giật mũi, cố gắng bắt mùi rượu mùi vị. Thoát thai hoàn cốt về sau, hắn ngũ giác lục thức đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, khứu giác thập phần cường đại, chỉ cần tập trung tinh thần, cách mấy trăm mét đều có thể ngửi được mùi vị. Hoặc, nồng như vậy mùi rượu. Lục Hằng vừa mới tập trung tinh thần đã nghe đến một hồi nồng đậm đến cực điểm mùi rượu, đều là theo phía sau nhất sân nhỏ chuyển đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đang ngủ ga ngủ gật nô bộ, rất nhanh liền đi tới sân sau. Sau đó liền thấy khiến người ta cảm thấy chảy máu não một màn. Một tòa tòa cất rượu máy móc đặt ở ngôi viện này bên trong, xung quanh từng túi lương thực chồng chất như núi, khắp nơi đều có là tản mát hạt gạo. Bình thường tiểu dân xem như chân bảo lương thực, tại đây bên trong như là rác rưởi một dạng bị tùy ý vứt trên mặt đất. Cách đó không xa bên tường thì là từng vò liệt tiểu chồng chất vào, dòng dã một mặt tường tất cả đều là vò rượu, bày trọn vẹn ba hàng, chỉ sợ có trên trăm đàn. Cái này cần tiêu hao hết nhiều ít lương thực, đói chết bao nhiêu người? Tôn Thường một cái huyện úy từ nơi nào làm tới nhiều như vậy lương thực? Lục Hằng kinh sợ không thôi. Mặc dù hắn mới xuyên qua tới một ngày, nhưng đối đói khát theo không xa là gì. Kiếp trước làm một cái cô nhi, hắn nhận đói chịu đói qua thời gian không ngắn, ở kiếp này tại sông Phục Lao dịch chịu đói trí nhớ cũng đều chân thực tồn tại. Mà lại những năm gần đây, Hợp Dương huyện lương thực vẫn luôn rất khan hiếm, bình thường tiểu dân thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau, muốn chịu đói. Này hay là bởi vì Hợp Dương huyện tại Nam Vương, lại là đường thủy giao hội chỗ, vị trí địa lý ưu việt, tạm thời mới không có người chết đói. Bắc Phương nghe nói đã biến thành bên trong nhân gian luyện ngục, ưu thanh 12 châu liền người tướng ăn thảm kịch đều xuất hiện. Ngay tại Lục Hằng tâm lý chửi mắng Tôn Thường thời điểm, tu tiên cửa sổ trò chơi bên trong lại phát sinh biến hóa, nhất đoạn mới chưa viết nhắc nhở xuất hiện. Hiện đã tiến vào phó bản khu vực, lần đầu đánh giết hết thể thủ lĩnh quái vật thông quan có thể đạt được khen thưởng thêm. Cái gì? Phó bản? Còn có cái này cơ chế? Lục Hằng thấy thế ngạc nhiên, nhưng hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng, liền nghe sau lưng chuyển đến một cái thanh lãnh lại mang theo nồng đậm cảnh giác giọng nữ. Ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Chương 9, mắc nạn nữ hiệp ngươi là ai, tại đây bên trong làm cái gì? Lục Hằng không trả lời mà hỏi lại, quay người nhìn sang, đồng thời chuẩn bị xong bí thủy hộ thân phù cùng canh kim kiếm khí phù. Nếu như tình huống không đúng, liền trực tiếp động thủ. Ánh vào hắn tầm mắt là một cái người áo đen bịt mặt, con mắt rất sáng, ánh mắt thanh lãnh, thanh âm cũng có chút quen thuộc. Người là Bùi Chỉ Thanh. Lục Hằng nghĩ đến trước đó ở nhà lúc nghe được thanh âm, cùng trước mắt nữ tử này thanh âm xứng đáng. Nữ tử áo đen cũng không trả lời, nhưng trong mắt cảnh giác cùng sát cơ rõ ràng yếu một chút, trầm giọng nói, xem ra ngươi không phải quan phủ người. Nói xong, nàng liền thả người nhảy lên rời khỏi nơi này, tan biến ở trong màn đêm. Khá lắm, cái này là giang hồ nữ hiệp sao? Nếu như ta là quan phủ người có phải hay không liền muốn động thủ? Lục Hằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời khịt khịt mũi, lập tức nhướng mày, nàng lời mới vừa nói ở giữa có mùi máu tanh, là bị thương. Sở dĩ trốn ở này, là muốn dùng nồng đậm mùi rượu che giấu mùi máu tươi. Bất quá, hắn đối với cái này cũng chỉ là lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cũng không nghĩ lại, lực chú ý liền đặt ở tu tiên trong trò chơi. Lúc này, trong tấm hình tiểu nhân nhi đứng tại một cái tên là Rượu Yêu Hầm phó bản bên trong, góc trên bên phải có không, hai tiêu chí, hẳn là đang nói rõ phó bản bên trong tổng cộng có hai cái buột. Mặc dù bọn cũng còn không có giết, nhưng tiểu quái đã giết không ít. Từng cái lớn tay chân bình rượu theo bốn phương tám hướng quét mới ra tới, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như va về phía tiểu nhân nhi bên người phi kiếm, sau đó liền bị miểu sát. Đánh giết vỏ rượu yêu, kinh nghiệm 1, liệt tiểu 1 đánh giết vỏ rượu yêu, kinh nghiệm 1, thèm rượu 1 đánh giết vỏ rượu yêu, kinh nghiệm 1, thực phẩm liệt tiểu 1. Thu vào mới quái vật 1, ban thưởng nhất giai hạ phẩm linh tiểu cam lộ uống một bình. Cam lộ uống, nhất giai hạ phẩm linh tiểu, do nhiều trồng linh dược cụ chế mà thành liệt tiểu, khẩu vị lạnh lạnh, dễ dàng say lòng người. Thích hợp luyện khí 1 tầng đến luyện khí 6 tầng dùng tới chữa thương hoặc là khôi phục pháp lực. Lục Hằng nhìn xem này một chuỗi liệt tiểu ban thưởng có chút im lặng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần cầm tôn thường rượu, trực tiếp dùng vỏ rượu yêu rơi xuống là được. Hơn nữa còn có một vỏ cực phẩm liệt tiểu đây. Nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Dựa theo Bạch Hổ sát sinh bí cấp miêu tả, chỉ có thể dùng phạm tục liệt hữu, không thể dùng linh hữu. Lục Hằng hơi suy nghĩ liền làm ra quyết định, cũng không có tiếp tục chờ cần thiết, liền dùng này đàn cực phẩm liệt hữu. Sau đó, hắn đem cực phẩm liệt hữu theo trò chơi trong ba lô lấy ra, dựa theo phối trộn đem hổ cốt ngâm mình ở bên trong, trong quá trình này trùng quanh đồ uống rượu phát huy không nhỏ đo đạc tác dụng. Sau đó, liền là lặng lặng chờ đợi 3 canh giờ. Đương nhiên, chờ đợi thời gian cũng không thể nhạn. Trong trò chơi tiểu quái đã bắt đầu giảm bớt, sắp bị tiểu nhân mà làm sạch. Đột nhiên tiểu nhân nhi trên đỉnh đầu xuất hiện, cảnh cáo ký hiệu, so giá ngoại tao ngộ tinh anh quái vật thêm một cái, rồi lại so giá ngoại thủ lĩnh quái vật thiếu một cái. Tao ngộ phó bản thủ lĩnh quái vật tiểu yêu hồ lô. Tiểu nhân nhi bên người phi kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng, chuẩn bị nên đón đại chiến. Lục Hằng tràn đầy phấn khởi nhìn xem cửa sổ trò chơi cuối cùng bắt đầu đánh buột. Không biết lần này lại là ban thưởng gì. Dưới bóng đêm, đuôi chỉ thanh dọc theo chỗ tối tăm tiềm hành đến cửa thành, tự nhìn kỹ một lúc về sau chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, dùng võ công của hắn còn làm không được thần không biết quỷ không hay mở cửa thành ra rời đi. Chỉ có thể chờ đợi lúc ban ngày trộn lẫn ra khỏi thành trong đám người, hy vọng phòng tiềm cậu quan kia sẽ không phong thành. Nàng mày liễu nhẹ chau lại, nhìn một chút lại cao lại dày tường thành, nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, ta vẫn là quá lỗ mãng, không nên nhanh như vậy liền bại lộ ý đồ của mình. Có thể việc này khẩn cấp, lại trăm triệu kéo dài không được. Triều Dương quân đã dẹp xong Khang Châu 3 cái quan khẩu, chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh toàn cảnh, không bao lâu liền sẽ hồi sư, ta nhất định phải ở trước đó nắm Trịnh Hàn tìm tới, dạng này mới có cơ hội thỉnh sư tôn ra mặt lắng lại việc này. Bất quá, có thể tra được những tin tức này cũng tính đáng giá. Trịnh Hàn cái thằng kia thật là đáng chết, lại dám mua được Hợp Dương huyện ý hướng Khang Châu thứ sử bán lương, đây là muốn lôi kéo toàn bộ Hợp Dương huyện bách tính chôn cùng hắn a. Mà lại, từ hôm nay muộn tình hình đến xem, Bùi Chỉ Thanh suy đoán huyện lệnh phòng tiệm chỉ sợ cũng có dính dấp trong đó. Cái này mang ý nghĩa Hợp Dương huyện thành cơ hồ có thể tính làm là địch chiếm. Dùng Chiêu Dương quân tiết độ sứ thôi Trình Tắc Phong, tại công phá Hợp Dương huyện thành về sau, tất nhiên sẽ thỏa sức binh cướp bóc, nói không chừng sẽ còn đổ sát cho hà giận. Đến lúc đó không biết nhiều ít người vô tội sẽ chết oan chết uổng. Mau mau, bên này có mùi máu tươi. Đúng lúc này, Bùi Chỉ Thanh chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gào. Che tại đen bày ra thanh lý khuôn mặt sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng chui vào bên cạnh đường phố, luôn mình tiến vào một chỗ sân nhỏ, thấp người trong góc tránh né. Đồng thời lại vạn thân thượng dội cho chút liệt hữu, tốt che giấu máu tanh mùi vị. TT. Bùi Chỉ Thanh nghiến chặt hàm răng, liệt hữu thẩm thấu quần áo chảy đến phía sau lưng vết thương, truyền đến từng trận đau nhức, để cho nàng cảm giác có chút chóng đầu, nội tâm càng ngày càng đội vàng, ta phải sống, nhất định phải trở lại môn phái, đem tình huống nơi này bẩm báo cho sư tôn. Không chỉ là cùng Trịnh Hàn tương quan sự tình, còn có đêm nay một chút tao ngộ, để cho nàng cảm giác này nhìn như bình thường Hợp Dương huyện thành bên trong quần quần sóng ngầm, khả năng có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cái kia âm thầm ra tay với ta không biết là ai, có thể không lộ diện liền cách không đem ta đánh thành trọng thương, ít nhất cũng là cửa thứ 6 đỉnh phong, thậm chí khả năng đã bước vào cửa thứ 7. Có thể dạng này người trên giang hồ đều có không nhỏ danh tiếng, vì sao lại giấu ở này nho nhỏ Hợp Dương huyện thành bên trong? Mà lại hắn lại vì cái gì không có tiếp tục truy kích ta, bằng hắn thế lực hẳn là có thể làm chàng đem ta bắt giữ. Còn có cái kia bỗng nhiên chui vào huyện ý tôn thường trong nhà thiếu niên, xem thân hình của hắn bộ pháp, công phu hẳn là qua quýt bình bình, nhưng một thân khí huyết lại vô cùng hùng hậu, hắn là thân phận gì, lại là đi làm cái gì? Nóng lòng thời điểm, lại là như vậy suy nghĩ hỗn loạn, Bùi Chỉ Thanh chỉ cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng nặng, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ, rốt cục vẫn là không có chống đỡ, mắt tối sầm lại ngất đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, năm gần 8 tuổi Lục Thấm liền đã thức dậy. Nàng muốn cùng mẫu thân cùng đi chợ sáng, dùng tối hôm qua thần bí xuất hiện tại chính mình dưới mái hiên thịt cá đi đổi lương thực. Thịt cá mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không đỉnh đói, càng ăn không được mấy trận. Nếu có thể đổi thành lương thực, liền lại có thể chống đỡ một quãng thời gian, không đến mức giống như bây giờ chịu đói. Có thể Lục Thấm vừa mở cửa phòng, liền phát hiện sân nhỏ nơi hẻo lánh thế mà nằm một cái che mặt nữ tử áo đen, lúc này dọa nàng nhảy một cái, vội vàng hô, "Mẹ, mẹ, có một người đi trong sân á." Mặt trời mới mọc, chân trời nổi lên ánh vàng. Tôn Thường ra trạch sân sau, Lục Hằng nhìn chăm chú lấy tu tiên trò chơi giới diện. Lúc này tiểu nhân Nhi vừa mới chém giết rượu yêu hầm phó bản bên trong cái cuối cùng muộn. Ban thưởng nhắc nhở đã tích lũy một nhóm lớn. Tất cả đều sắp hàng chỉnh tề tại giới diện bên trái chữ viết nhắc nhở không bên trong, còn phối trí một cái lăn vòng, có thể nhấp nô xem xét toàn bộ tin tức. Đánh giết lúa mì tinh, kinh nghiệm 1, mạch loại 1. Thu vào mới quái vật 1, ban thưởng pháp thuật linh thực thuật đánh giết thủ lĩnh quái vật tiểu yêu hồ lô. Kinh nghiệm 22, túy thần tử 10, yêu hồ lô 1, pháp khí đồ phổ, đặc thù rơi xuống, một thu vào mới quái vật tiểu yêu hồ lô. Ban thưởng nhất giai trung phẩm pháp khí càn khôn hồ lô. Đánh giết thủ lĩnh quái vật mạch quỷ. Kinh nghiệm 28, kho lúa 11, linh mạch loại 3, nội đan 1, ba lô ngăn chứa 3 thu vào mới quái vật mạch quỷ. Ban thưởng nhất giai trung phẩm pháp khí hóa mạch roi đánh giết phó bản thủ lĩnh 2, nên phó bản để ngồi 1 tháng. Nhất giai bảo dương 2 lần đầu thông quan phó bản rượu yêu hầm, ban thưởng nhất giai thượng phẩm pháp khí nội hỏa đàn khí lô cấp 1, 179, 200, ngày đó tại an toàn trong thành trì dừng lại vượt qua 6 giờ, 1 tháng đạo hạnh này, một chuỗi ban thưởng cơ hồ đem Lục Hằng bị hoa mắt. Bộ thu vui sướng tràn ngập tại trong lòng của hắn. Đương nhiên, càng làm cho hắn thấy vui mừng vui chính là cái kia 3 canh giờ rốt cục đã trôi qua. Sau đó, chỉ cần uống cạn liệt hữu, vận chuyển bạch hổ sát sinh bí cấp, liền có thể bước vào luyện khí cảnh giới. Lục Hằng đều không có đi nhìn kỹ những cái kia ban thưởng giới thiệu, trực tiếp đi qua nâng cốc đàn bên trong hổ cốt lấy ra ngoài, lại đem 3 lượng hổ huyết đổ vào, hoàng đều đặn về sau liền giơ lên vào rượu. Uống một hơi cạn sạch. Chương 10, luyện khí một tầng liệt hữu vào cổ họng, như là dao cắt. Bởi vì tăng thêm hổ huyết, lại hỗn hợp có nồng đậm mùi máu tanh. Tóm lại vô cùng khó uống. Cũng may Lục Hằng đã thoát thai hoàn cốt, đối tự thân khí huyết cùng thể xác có không thấp lực khống chế, này mới không có trực tiếp phun ra. Hắn cố nén trong dạ dày quằn quại cảm giác, nếm thử vận chuyển bạch hổ sát sinh bí cấp bên trong hành công con đường. Chỉ vừa mới bắt đầu, Lục Hằng cũng cảm giác khoang miệng cùng trong dạ dày mùi máu tanh cấp tốc tan biến, ngược lại hóa thành từng sợi ấm áp khí, du đậu cùng toàn thân ở giữa. Nay đã có khả năng lực sâu kim thạch, chạy như liệt mã thân thể tiến một bước đạt được tăng cường. Nhất là ngược vị trí, lại nổi lên bạch quang nhàn nhạt, tràn ngập khí tức nghiêm nghị, bên trong phảng phất có một tòa thật to kho binh khí, thế mà vang lên trận trận tiếng sắt thép va chạm. Lục Hằng chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực có một đoàn gần như tràn đầy phong mang khí, muốn theo trong cổ họng lao ra. Thế là hắn há mồm phun một cái, lập tức chỉ thấy một đạo tràn ngập sát phạt phong mang ba thước bạch quang bắn ra, trong nháy mắt bay đến 7-8 mét bên ngoài, đem một mặt tường thật dày bích động xuyên. Đến tận đây, Lục Hằng cuối cùng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng ổn định lại. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lương chi khí từ phổi sinh sôi, chảy xuôi đến thân thể mỗi một cái góc, tư dưỡng khí huyết kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể điều động cỗ lực lượng này ngưng tụ, đem hắn phóng thích đến bên ngoài cơ thể, hóa thành có khả năng cách không giết người kinh khí. Luyện khí một tầng thành. Đây vẫn chỉ là không có đi qua bất luận cái gì kỹ xảo cường hóa thuần thiên nhiên pháp lực. Lục Hằng trong lòng kinh thán không thôi, nếu là ta tập được pháp thuật cùng kiếm thuật, lại là uy lực gì? Cũng không biết bây giờ tương đương với cảnh giới gì võ giả. Cái kia bản huyết ảnh thần trảo công trong bí kíp liên quan tới cảnh giới võ đạo miêu tả không được đầy đủ, chỉ tới lên trời cửa thứ 6, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể xác định chính mình hẳn là so cửa thứ 6 cảm ứng cảnh hiếu thắng. Dù sao, cảm ứng cảnh võ giả dù cho đi đến đỉnh phong cũng chỉ là khí cảm nảy mầm, nội lực mới sinh, trong vòng 3 thước, cách không đả thương địch thủ, kém xa luyện khí một tầng pháp lực hiệu quả. Lúc trước Trịnh Hàn tập kích ta thời điểm, từng nắm quý thủy hộ thân phù cùng canh kim kiếm khí phù lực lượng nhận thành cương khí. Lục Hằng suy nghĩ nói, chẳng lẽ cửa thứ 9 cương khí cảnh tương đương với luyện khí 3 tầng? Dạng này suy tính, luyện khí 1 tầng khả năng tương đương với cửa thứ 7. Sau một lát, hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ, ta như vậy chính mình suy đoán cũng không có ý nghĩa quá lớn, còn dễ dàng tạo thành nội phán, chờ về sau thật gặp được võ đạo cao thủ làm tiếp cẩn thận hiểu rõ tương đối tốt. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là tu tiên mạnh lên tốc độ vượt xa võ đạo, một khoản tăng lên tư chất đan dược liền để ta có thể so võ đạo cửa thứ 4. Vừa đi đến luyện khí một tầng liền để ta mạnh hơn võ đạo cửa thứ 6. Đây là một đầu tiền đồ tươi sáng, chỉ cần ta ổn chắc ổn đả từng bước một tiếp tục đi, không sớm thì muộn có thể siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người, về sau cậu thả dâng lên chậm rãi phát dục là được. Tiếp đó, liền là dựa theo bạch hổ sát sinh bí cấp tiếp tục tu luyện, góp nhặt pháp lực, tăng cao tu vi, đột phá đến luyện khí tầng 2. Ân, còn muốn tu luyện hộ đạo chi pháp, thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Bạch hổ sát sinh bí cấp bên trong đối như thế nào tăng lên pháp lực cùng đột phá luyện khí tầng 2 cũng có minh xác miêu tả. Ngoại trừ vận chuyển bình thường công pháp có khả năng tăng lên pháp lực bên ngoài, chỉ cần quán triệt trong lòng sát nghiệm, chém giết chính mình muốn giết người, là có thể đem này phần sát ý luyện hóa, tăng lên trên diện rộng pháp lực. Mà muốn làm đột phá đến luyện khí tầng 2, thì cần muốn tại pháp lực tăng lên tới đỉnh điểm về sau, chém giết một cái so với chính mình trước mắt cảnh giới sinh mệnh cấp độ càng cao sinh linh. Nói ngắn gọn liền muốn vượt cấp giết địch một lần. Đến cùng là sát sinh bí cấp, làm thật danh phủ kỳ thực. Toàn bộ quá trình tu luyện đều tràn đầy sát ý đối với cái này, Lục Hằng cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Một mặt là bạch hổ sát sinh bí cấp đã tu luyện pháp lực sát thực cường hãn, có thể khắc chế hết thảy cảnh giới không cao tại tự thân sinh linh. Một mặt khác là hắn đã trải qua sơ bộ thấy được cái này tối đời là cái gì quỷ bộ dáng, hiểu rõ dù cho chính mình không chủ động đi gây phiền toái, sát sinh cũng không thể tránh né. Trước tiên đem sát sinh kiếm thuật nhập môn, lại dùng đạo hạnh tăng lên, đây cũng là tăng lên ta hiện tại chiến lược phương pháp tốt nhất. Cơ tại tình huống hiện tại, Lục Hằng rất nhanh liền quyết định tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Sau đó mới đưa ánh mắt rời về phía cửa sổ trò chơi. Nên nhìn một chút trước đó cái kia một chuỗi ban thưởng đều có chỗ lợi gì. Linh thực thuật, luyện khí kỳ 1 tầng có khả năng thi triển cấp thấp pháp thuật. Đối bình thường thực vật cùng cấp thấp linh dược có hiệu quả, có được tăng tốc thành thục tốc độ, trị liệu chứng bệnh, cải tiến hạt giống tương đương quả. Túy thần hữu, nhất giai hạ phẩm linh hữu. Tại uống về sau có khả năng tăng lên công phạt chi thuật 2 thành uy lực, cao nhất đối luyện khí 3 tầng có hiệu quả. Mỗi uống một lượng, hiệu quả duy trì thời gian gia tăng 1 khắc đồng hồ. Yêu hồ lô, nhất giai hạ phẩm linh tài. Có thể làm luyện chế hồ lô loại pháp khí tài liệu chính. Hồ lô pháp khí đồ phổ, nhất giai trung phẩm pháp khí đồ phổ. Ghi chép luyện chế hồ lô loại pháp khí cần thiết tài liệu. Công cụ, phương pháp, trình tự các loại. Càn khôn hồ lô, nhất giai trung phẩm pháp khí. Cao 3 cấp hồng ngọc hồ lô, có thể chứa được 10 vạn thăng chất lỏng, trải qua đặc thù luyện chế sau có thể cải thành bình thường pháp khí chứa đồ. Kho lúa, chứa được 1 vạn thạch lúa mì kho lúa. Linh mạch loại, nhất giai hạ phẩm linh thực, có thể gieo trồng ra linh mạch. Nội đan, nhất giai thượng phẩm. Yêu vật tu vi ngưng kết chi tinh thúy, bao hàm âm sát khí một thuộc tính nội đan. Loại trừ sát khí về sau, nhưng làm luyện đan hoặc luyện khí tăng phúc linh vật. Là luyện chế hạ phẩm trúc cơ cần thiết trúc cơ đan phụ tải một trong. Hóa mạch roi, nhất giai trung phẩm pháp khí. Thích hợp luyện khí 1 tầng đến luyện khí 6 tầng. Có thừa nhanh tự thân thương thế khỏi hẳn tốc độ công hiệu. Quan chú pháp lực có thể cho bị roi đánh trúng địa phương sinh trưởng ra lúa mạch non, quan chú pháp lực càng nhiều, sinh trưởng ra lúa mạch non thì càng nhiều. Nội hỏa đan khí lô, nhất giai thượng phẩm pháp khí. Luyện chế không cao hơn nhị giai hạ phẩm đan dược hoặc pháp khí lúc tăng lên một thành cực phẩm suất. Có khả năng đem sinh mệnh cấp độ không cao hơn trúc cơ sơ kỳ không phản kháng sinh linh luyện hóa thành sinh mệnh tinh túy. Giống như đều là phụ trợ loại đồ vật. Lục Hằng tầm mắt tại đây chút ban thưởng bên trên từng cái quét qua, cuối cùng ngừng lưu tại hóa mạch roi bên trên, kiện pháp khí này nếu là dùng để chiến đấu lợi, cường độ hẳn là cũng không sai. Trước nhường trên người địch nhân mọc đầy lúa mạch non, lại dùng linh thực thuật thuốc. Bất quá, dùng trước mắt hợp dương huyện thành tình huống đến xem, kiện pháp khí này tác dụng lớn nhất chỗ không phải dùng tới giết địch, mà là dùng kiếp sau sinh lương thực, chỉ cần có nó tại, liền sẽ có ăn không hết lúa mì. Đối với không thể tích góp thực khí sinh linh tới nói, lương thực là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cho dù là hiện tại vừa mới bắt đầu tu tiên Lục Hằng, cũng là muốn ăn cơm. Nghĩ đến tận đây chỗ, Lục Hằng tâm lý bỗng nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, có hóa mạch roi, ta hoàn toàn có thể đem hợp dương huyện lương thực lỗ hổng bổ sung, chỉ cần lại đem huyện lệnh cái này kẻ cầm đầu giao cho Chiêu Dương Quân, có lẽ liền có thể trừ khử tràn nguy cơ này. Như vậy, không ngừng có khả năng bảo đảm trong nhà, ta cũng có thể ở nhà trong viên tu luyện, ta thiên có khả năng thu hoạch được 3 tháng đạo hạnh, trên diện rộng tăng tốc ta tu luyện đủ loại pháp thuật kiếm thuật tiến độ, cấp tốc để cao chiến lực. Nội thành còn có phó vốn có thể soạn, coi như đang làm lệnh kỳ thời điểm, cũng có thể đi xung quanh dã ngoại cải quái. Sách, này là thượng hạng tu luyện thăng cấp căn cứ a. Với hắn mà nói, tại Hợp Dương huyện thành bên trong sinh hoạt tu luyện chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Mà này hơn phân nửa chỉ cần dùng hóa mạch roi chế tạo chút lương thực, lại hy sinh một cái vốn cũng không phải là vật gì tốt huyện lệnh. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Tiếp xuống liền hướng phía cái phương hướng này nỗ lực, trước tiên đem huyện lệnh bắt lại, nhưng cùng lúc cũng phải nhanh một chút tăng cao thực lực, miễn cho Chiêu Dương Quân khó chơi. Lục Hằng rất nhanh liền có hành động hướng đi, nhưng hắn hiểu được chính mình đối huyện lệnh tình huống bên kia hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện hành động chưa hẳn có thể thành, đến tìm cơ hội thăm dò một thoáng phòng tiệm, hoặc là tìm hiểu rõ hắn người hỏi thăm một chút. Có thể vấn đề ngay tại ở, là một cái sinh hoạt tại Hợp Dương huyện tầng dưới chốt nhất cùng khổ bách tính, hắn căn bản không biết hẳn là tìm ai nghe ngóng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có thể thăm dò huyện lệnh phương pháp. Ta thậm chí liền huyện lệnh ở thế nào đều không rõ lắm. Lục Hằng nhíu mày, tối nói, chờ qua mấy ngày Tôn Thường đám người thi thể cùng Trịnh Hàn tình huống bên kia bị phát hiện, huyện lệnh hẳn là sẽ lộ diện, thành bên trong đoán chừng cũng sẽ hỗn loạn một quãng thời gian, có thể vào lúc đó tìm kiếm thăm dò cùng thời cơ xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, tối hôm qua dẫn tới thành bên trong hỗn loạn liền là cái kia Bùi Chỉ Thanh, nàng sẽ không biết chút gì. Nếu có thể cùng với nàng trò chuyện chút liền tốt. Chợt hắn lại lắc đầu, cũng chỉ có thể ngẫm lại, lấy nàng tối hôm qua thương thế, hôm nay khẳng định đã sớm kiếm ra thành đi chữa thương, không chừng cái gì cơ lại. Trước về thăm nhà một chút đi. Mấy ngày kế tiếp, liền trốn ở nhà phụ cận nghiên tập sát sinh kiếm thuật. Gấp 3 đạo hành đây. Hắc, nói không chừng còn có thể cho thêm mấy cái kỹ năng thêm điểm. Lục Hằng trước lặng lẽ đi một nhà phú hộ cầm thân bình thường quần áo, lưu lại một tấm ngân phiếu tính làm thù lao. Sau đó liền đem chính mình cái kia thân cấp tới tư lại phục ném vào trong hầm rượu, thay đổi như thường quần áo, rời đi Tôn Thường nhà. Trộn lẫn ở trên đường trong đám người hướng nhà mình vị trí đi đến. Tại tới gần ra môn thời điểm, Lục Hằng mũi bỗng nhiên hít hà, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cỗ này mùi máu tanh, tựa hồ liền là cái kia Bùi Chỉ Thanh, nàng tại ta nhà. Hắn lập tức bước nhanh hơn. Bùi Chỉ Thanh tại đây, những cái kia sai dịch liền có khả năng tìm đến. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lục Hằng rất nhanh liền đi tới chính mình bên cạnh sân trong một hẻm nhỏ, dự định dò xét tra một chút nhà tình huống bên trong. Có thể vừa đến nơi đây, phía trước ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ tối tăm liền chạy ra một người. Cái này người thoạt nhìn có 5-60 tuổi, râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống, quần áo lam lũ, phản phất là cái không nhà để về tên ăn mày. Không nghĩ tới cái kia tiểu nương bị đồng bọn là ngươi như thế cái tiểu chút chít, lão phu thật sự là đợi uổng công một đêm. Hắn hơi quan sát một chút Lục Hằng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia cười lạnh, miệng mai nói, tiểu xuất sinh, cái gì vũng nước đục cũng dám chuyến, ngươi chết không an. Lời còn chưa dứt, này tên ăn mày liền nâng tay phải lên, con ngón đúng ra, một cục đá lập tức phá không mà ra, như là mũi tên, bắn về phía Lục Hằng. Đối mặt này loại không nói lời gì liền động thủ kẻ địch, Lục Hằng tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Trong lòng sát niệm nhất thời, lúc này lấy ra hắc hổ nhiếp hồn đao, quang chú pháp lực, chấn động đối phương tinh thần. Đồng thời há mồm phun một cái, bạch quang chợt hiện. Chương 11, tiến tính làm thái bình chó, không bị loạn thế người cái gì. Lao khất cái thấy thế kinh hai muốn chết, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng chẳng qua là cái khí huyết chân đầy, công phu quyền cước qua quýt bình bình thiếu niên, làm sao đột nhiên liền thành có thể bật hơi thành kiếm cao thủ. Hơn nữa nhìn hắn hình dạng tuổi tác, nhiều nhất sẽ không vượt qua 18 tuổi. Nào có còn trẻ như vậy liền đi đến như vậy cảnh giới. Tiêm viên bảng bên trên thiên chi tiêu tử nhóm cũng không có khả năng có nhanh như vậy võ đạo tiến cảnh a. Như thế nhân vật tuyệt thế làm sao lại xuất hiện tại đây nho nhỏ Hợp Dương huyện thành bên trong? Mà lại, trong tay hắn cây đao kia là chuyện gì xảy ra, chống rông xuất hiện? Này lại là cái gì thủ đoạn? Chỉ trong nháy mắt, lao khất cái tâm lý liền lóe lên vô số nghi hoặc, sợ hãi không thôi, dự định trực tiếp chạy trốn. Có thể ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình trong đầu ông một thoáng, giống như là bị cái gì vật nặng hung hăng đập một cái giống như, cả người đều trở nên chóng mặt, cơ hồ muốn đứng không vững. Đây là hắc hổ nhiếp hồn đao chấn nhiếp choáng váng chi công. Cùng lúc đó, ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia viên bị lao khất cái kình lực bao khỏa cục đá trực tiếp bị bạch quang nghiền nát, tán làm vô số bột phấn. Này đạo bạch quang như là phi kiếm, trên không trung lưu lại một đầu thật dài quy tích, phản phất đao cắt đậu hũ giống như dễ dàng đem lao khất cái mi tâm xuyên thủng. Đầu lâu của chúng nó bên trong bị hoàn toàn xoắn nát, mặt ngoài nhưng lưu lại một đạo thật nhỏ vết máu. Lao khất cái trực tiếp cứng ngay tại chỗ, sau đó thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Lục Hằng lập tức cảm giác được trong lòng mình sát nghiệp bị luyện hóa, pháp lực tùy theo tăng trưởng. Phù phù, lao khất cái thi thể ngã trên mặt đất. Cho đến chết thời điểm, trên mặt của hắn đều duy trì cực độ biểu tình kiếp sợ, hai mắt trở lên, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đang chuẩn bị dẫn theo hắc hổ nhiếp hồn đao giết đi qua, Lục Hằng lập tức sửng sốt, xem trên mặt đất chết không nhắm mắt lao khất cái, chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Này tính là gì? Ta đều không dùng lực. Không đúng, ta mới thổi một khí, ngươi liền chết rồi. Kết quả như vậy quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, này lao khất cái lộ diện một cái liền là bức cao cao tại thượng bộ dáng, một thân phong phạm cao thủ, còn tưởng rằng là cái gì cường địch, không nghĩ tới lập tức liền chết. Không biết cái này người là cảnh giới gì. Lục Hằng ngồi xổm xuống tại đây lao khất cái trên thân sở tới sở lui, lại chỉ tìm được một khối màu đen hình rắn ngọc bội, trừ cái đó ra không còn gì khác, sách, rất nghèo nàn đi, còn không bằng Thái Khang những cái kia giáp sĩ a. Mà lại liền chứng minh thân phận tín vật đều không có, làm nửa ngày Lục Hằng đều không biết mình giết chết người này là ai. Vừa rồi giết quá nhanh Lục Hằng khe khẽ lắc đầu, nhưng hắn cũng không hối hận, một lần nữa hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Sinh tử chi chiến bên trong, nhanh nhất tuyến cùng chậm nhất tuyến khác nhau như thiên uyên, nên sát phạt quả đoán thời điểm, liền muốn sát phạt quả đoán, không thể lưỡng lự. Sau đó, Lục Hằng lấy ra nội hỏa đàn khí lô, nắm tên này lao khất cái thi thể ném vào, chỉ hơi quán chú một điểm pháp lực, liền để trong đó nội hỏa cháy hừng hực dâng lên, đảo mắt liền đem cái này lao khất cái luyện thành cho tẫn. Chỉ là không có sinh mệnh tinh túy sinh ra, bởi vì đây đã là thi thể, cũng không là sinh mệnh, nhưng cũng không phải không có chút nào đọc được. Tại cho tàn bên trong, hắn phát hiện một điểm ánh sáng, lấy ra xem xét đúng là một khối hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt hạt châu. Chỉ có hạt gạo lớn như vậy, cái đầu vô cùng nhỏ, tựa hồ là mô cục xương, có chút đặc thù. Trước nhận lấy đi. Lục Hằng lắc đầu, không nhận ra đây là cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh phòng, nhìn một chút tình huống trong nhà đi. Sau đó thả người nhảy lên nóc nhà, lặng lẽ xốc lên mảnh ngói, xem xét tình huống bên trong. Có thể này xem xét, lại làm cho ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, trực tiếp đắp lên mảnh ngói. Lúc này, trong phòng mẫu thân Vương thị cùng muội muội Lục Thấm đang ở cho trong hôn mê bùi chỉ thành bó thuốc. Vì thuận tiện, vị này nữ hiệp trên thân quần áo đã bị hai mẹ con tuột đến bên hông, nằm lì ở trên giường, lộ ra trắng bóng chân bóng phía sau lưng cùng bả vai. Chẳng qua là bên vai trái vị trí cùng phía sau lưng phía bên phải đều có một khối lớn chừng bàn tay vết thương, đẫm máu một mảnh, tựa hồ là cái hố, giống như là bị cái gì ám khí đánh xuyên qua. Nếu như là bị cái kia lão khất cái đánh ra cục đá gây thương tích, vết thương này tình huống cũng là tương đối phù hợp. Lục Hằng suy nghĩ một chút vừa rồi cái kia lão khất cái thủ pháp công kích, tôi nói, như thế xem ra, đùi chỉ thanh võ công trình độ hẳn là cũng tương đối có hạn, dạng này câu thông dâng lên hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc gặp mặt, có thể đợi nàng tỉnh lại về sau lại lộ diện. Sau đó, hắn liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, vươn mình tiến vào sát vách một tòa bỏ đi trong sân. Nay tòa sân nhỏ nguyên bản cũng là có người ở, có thể 2 năm trước châu phủ trưng tập lao dịch đi đào quáng, nhà này đàn ông tất cả đều bị bắt đi, chỉ còn lại có một vị phụ nhân mang theo 3 tuổi hài tử ở nhà. Mà cái kia tòa núi quặng sớm đã bị khai thác vượt quá giới hạn, vốn nên bỏ đi không cần, nhưng Thương Châu thứ sử vì gom góp càng nhiều quặng sắt rèn đúc binh khí, vẫn như cũ hạ lệnh tiếp tục đào móc. Cũng không lâu lắm quặng mỏ liền đổ sụp, bên trên ngàn cái lao dịch tất cả đều chết tại bên trong. Nhà này đàn ông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phu nhân nhận được tin tức về sau, đêm đó liền cùng 3 tuổi hài tử cùng một chỗ đốt than tự vận. Qua 7-8 ngày mới bị người được mùi thối Lục Hằng đời trước phát hiện. Lúc đó hai bộ thi thể đều đã nghiêm trọng hư thối, dòi bọ khắp nơi đều là, cho Lục Hằng đời trước lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Sau này ngôi viện này rốt cuộc không người đến qua, đều nói bên trong oán khí nặng, liền không nhà để về chỉ có thể ngủ đầu đường, tên ăn mày đều không dám đảo vào bên trong một bên qua đêm. Lục Hằng thì là không thèm để ý những tin đồn này. Kỳ thật đời trước cùng nhà này người quan hệ còn không sai, bị trộm tới đảo quáng đàn ông bên trong còn có một cái đối đời trước có chút chiếu cố ca ca. Nhà này cả nhà chết tận về sau, đời trước tại bọn hắn ngày rô thời điểm, sẽ còn đi trong sân hóa vàng mã tế điện một thoáng. Chỉ tiếc, lúc này mới qua không bao lâu, đời trước chính mình cũng chết ở lao dịch. Lúc này, sân nhỏ nông cụ cùng máy dệt đều còn tại, chẳng qua là đã rơi đầy cho bụi, kết đầy mạng nện. Trước kia nhà này người nam cày nữ dệt, không gặp năm thiên hai, sinh hoạt không tính giàu có, nhưng cũng còn không có trở ngại, người nào cũng không nghĩ đến bọn hắn nhà sẽ bỗng nhiên cửa nát nhà tan. Yến tĩnh làm thái bình chó, không vì loạn thế người. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, thân ở loạn thế, nhất định phải đủ mạnh. Suy nghĩ khẽ động, bạch hổ sát sinh bí cấp liền xuất hiện ở trong tay hắn, bắt đầu lật xem bên trong liên quan tới sát sinh kiếm thuật nội dung. Sát sinh kiếm thuật làm bạch hổ sát sinh bí cấp nguyên bộ kiếm thuật, tại thấp cảnh giới thời điểm có thể làm cận thân kiếm thuật thi triển, cảnh giới đi đến luyện khí tầng 4 có khả năng ngự kiếm về sau, lại có thể làm ngự kiếm thuật tới thi triển, cực kỳ lợi hại. Lục Hằng tại lật xem mấy lần về sau liền đem nhập môn giai đoạn chiêu thức ghi lại, đem trong tay hắc hổ nhiếp hồn đao xem như trường kiếm tới bung lên, diễn luyện kiếm chiêu. Sau một lát, hắc hổ nhiếp hồn đao bên trên bỗng nhiên sáng lên một tia sáng trắng, đen kịt lưỡi đao hơi hơi điểm dùng, bạch quang nhất thời bắn ra, chẳng tại 3-4 mét bên ngoài mặt đất bên trên, tạo thành một đạo chiều dài tiếp cận 1 mét vết kiếm. Nhập môn. Lục Hằng nhãn tình sáng lên, kiếm khí bắn ra, vết kiếm ba thước, chính là sát sinh kiếm thuật nhập môn tiêu chí, sau đó hắn liền ở trong lòng thầm nghĩ, xanh lẫm, cho ta thêm điểm. Không đúng, cho ta tiêu hao đạo hạnh. Một tháng đạo hạnh trong nháy mắt về không. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác trước mắt của mình nổi lên từng màn bóng mờ, tất cả đều là sát sinh kiếm thuật kiếm chiêu động tác. Lập tức lại như là đắm chìm đến thế giới tinh thần, xuất hiện ở một chỗ không gian thật lớn bên trong, bắt đầu ngày đêm không ngớt luyện tập sát sinh kiếm thuật. Thời gian tựa hồ tại này một cái chớp mắt đi qua một tháng. Đợi cho này vô số bóng mờ tiêu tán, Lục Hằng mãnh liệt hoàn hồn, chỉ cảm thấy chính mình đối sát sinh kiếm thuật nắm giữ đã có chút đơn thuần, tựa hồ đã tu luyện càng nhiều nguyện dáng vẻ. Hắn có chỗ minh ngộ, tâm tình cũng mười điểm vui vẻ. Nguyên lai dùng đạo hạnh tăng lên hộ đạo chi pháp tiến độ tu luyện là loại phương thức này. Để cho ta trong nháy mắt trải qua một tháng, ngày đêm không ngừng tu luyện, trên bản chất vẫn như cũng là ta tu luyện được tới tiến bộ, chẳng qua là đã giảm bớt đi trong hiện thực thời gian. Ừ, dạng này so trực tiếp thêm điểm thăng cấp càng hợp khẩu vị của ta, mặc dù nhìn bề ngoài kết quả là không sai biệt lắm. Tiếp tục ôn tập trong chốc lát sát sinh kiếm quyết về sau, Lục Hằng nhìn sắc trời một chút, phát hiện còn sớm, liền lại đem hô phong chú đem ra, bắt đầu tiến hành nghiên tập. Ngược lại phải chờ tới buổi chỉ tỉnh táo lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không dung nhiều tu luyện chút pháp thuật. Chờ tiếp xuống đạo hạnh tăng lên, là có thể trực tiếp tăng lên pháp thuật tu luyện tiến trình. Không thể không nói, pháp thuật tu luyện độ khó xa so với kiếm thuật lớn rất nhiều. Đến đang lúc hoàng hồn, Lục Hằng mới miễn cưỡng nắm hô phong chú nhập môn, thi pháp sát suất thành công còn rất thấp, không sai biệt lắm 10 lần mới có thể thành một lần. Hô, khá lắm, này pháp thuật thật là đủ khó khăn, bất quá cũng may là nhập môn, về sau vẫn là dùng đạo hạnh tăng lên pháp thuật đi. Hắn trong lòng cảm khái không thôi, này tốc độ tu luyện cùng sát sinh kiếm thuật so sánh, trên lệch quá xa. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghe được chính mình sân nhỏ bên kia tiếng động. Mặc dù một ngày này Lục Hằng đều tại tu luyện kiếm thuật cùng pháp thuật, nhưng cũng tại lưu ý trong nhà động tĩnh, để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiếng bước chân này, hẳn là Bùi Chỉ Thanh, nàng tỉnh. Lục Hằng trong lòng có phán đoán, liền muốn thả người rời đi này tòa sân nhỏ đi qua, đã thấy một tên nữ tử áo đen từ bên ngoài nhảy vào, tầm mắt đang đối mặt bên này Lục Hằng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là ngoài ý muốn chủ phụng. Nhất là đối Bùi Chỉ Thanh tới nói, là ngươi. Vị này còn có trọng thương tại thân nữ hiệp kinh ngạc không thôi mà nhìn xem Lục Hằng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chính mình làm sao luôn cùng hắn gặp gỡ? Là ta." Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười hỏi nói chuyện. Chương 12, giống nhau mục tiêu Bùi Chỉ Thanh nhưng không có Lục Hằng dạng này tùy ý trên mặt nàng biểu lộ tràn đầy cảnh giác, đầu tiên là quan sát một chút xung quanh, sau đó hỏi, "Ngươi một mực ở chỗ này chờ ta?" "Xem như thế đi." Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Ta có một số việc mong muốn hỏi thăm ngươi. Làm thù lao, ta có thể trị hết ngươi này một thân thương thế. Cam lộ uống liền là có chữa thương hiệu quả linh hữu, chỉ cần một nhỏ chung, liền có thể nhường Bùi Chỉ Thanh loại trình độ này thương thế khỏi hẳn. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Bùi Chỉ Thanh mày liễu khóa chặt, đối Lục Hằng vẫn như cũ có cực cao tính cảnh giác, trầm giọng nói, "Được rồi, ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ta hiện tại liền rời đi, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, coi như ta bây giờ trọng thương, cũng không phải một cái quyền cước không tốt võ giả có thể." Nàng còn chưa nói xong, ông chỉ nghe một tiếng rung tại Lục Hằng trong lòng bàn tay bắn ra, cắt ngang Bùi Chỉ Thanh. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập phong mang khí ánh kiếm màu trắng tinh bay ra, rơi vào 7-8 mét bên ngoài trên một tảng đá lớn, trong nháy mắt liền đem nó ép thành một mịn, không còn tồn tại. Trên mặt đất đều lưu lại một đầu vết kiếm sâu. Tại tu luyện sát sinh kiếm thuật trước đó, Lục Hằng còn làm không được loại trình độ này, bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Bùi Chỉ Thanh lập tức sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía bên kia, sau đó lại đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Hằng, hít thật sâu một hơi nói, "Tiền bối muốn hỏi gì?" Trong nội tâm nàng vẫn như cũ cảnh giác, nhưng vô cùng rõ ràng chính mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của người này, thái độ tự nhiên hòa hoãn lại. Bất quá, nếu như đối phương hỏi thăm liên quan tới chính mình môn phái cơ mật tin tức, nàng liền định tại chỗ tự vận, không thể phản bội sư môn. Quả nhiên hiện ra thực lực là tăng tốc câu thông tốc độ phương pháp tốt nhất. Lục Hằng trong lòng cười thầm, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ngươi đắc tội trong huyện vị nào quá lớn? Ta xem tối hôm qua cả huyện thành đều đang lùng bắt ngươi, hôm nay còn phong cửa thành, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập. Chắc là huyện lệnh phòng tiềm hạ lệnh. Bùi Chỉ Thanh đối với cái này cũng không giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Làm sao đắc tội hắn? Lục Hằng hỏi. Các hạ như vậy tuổi nhỏ, võ công lại cao như thế, có thể cùng Chiêu Dương quân tiết độ sứ có biết? Bùi Chỉ Thanh không trả lời mà hỏi lại. Không biết. Lục Hằng lắc đầu, cười khẽ nói, ngươi đắc tội huyện lệnh nguyên nhân cùng Chiêu Dương quân tiết độ sứ có quan hệ, vẫn là nói ngươi sợ ta đem việc này cáo chi cho hắn. Dạng này thăm dò không khỏi quá mức rõ ràng, cũng là tại hướng tiền bối cho thấy lập trường của ta. Bùi Chỉ Thanh cắn răng, dường như rơi xuống quyết định gì, trịnh trọng việc nói, ta biết tiền bối nhất định là người lương thiện, khẳng định không đành lòng này toàn thành bách tính bị chết tại Chiêu Dương quân đổ dưới đao. Nàng rõ ràng mình bây giờ tình trạng cơ thể, còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương đều là ẩn số, đã không có dư lực lại đi xử lý bán lương thông đồng với địch sự tình, càng không cách nào giữ được này toàn thành bách tính. Cho nên nàng chỉ có thể cược một lần, đem chính mình nắm giữ liên quan tới tôn thưởng cùng Trịnh Hàn một mình bán lương cho Khang Châu thứ sử sự tình, cáo chi cho trước mắt cái này thiếu niên thần bí. Cứ hắn tâm địa lương thiện, không đành lòng này toàn thành bách tính gặp Chiêu Dương quân đồ đao. Mặc dù đối phương cũng có khả năng vốn là Chiêu Dương quân người, nhưng theo hắn này hai lần gặp gỡ biểu hiện đến xem, chung quy xem như một tia hy vọng. Nếu như mình không hề làm gì liền chết, cái kia mới là thật không có có bất kỳ hy vọng gì. Nói nghe một chút, Lục Hằng không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao, chính mình cũng là nghĩ giữ được Hợp Dương huyện thành. cả hai mục đích là giống nhau. Đối với Bùi Chỉ Thanh tâm tư, Lục Hằng trong lòng vẫn là có chút khâm phục. Mình muốn giữ được Hợp Dương huyện thành phần lớn là tư tâm, có thể nàng tựa hồ là thuần túy xuất từ tinh thần trọng nghĩa, hoặc là nói đặc thù nào đó đạo đức ý thức trách nhiệm, không có ý nghĩ cá nhân. Có lẽ cái này là đại hiệp. Tiền bối, chuyện là như thế này. Bùi Chỉ Thanh vội vàng nói rõ lý do nói, Thiết Quyền môn thương Bắc Lương vận chủ sự Trình Hàn, ám thông Hợp Dương huyện ủy Tôn Thượng, đem vận đến Hợp Dương huyện đại bộ phận lương thực đều vụng trộm bán cho Thương Châu thứ sử. Nàng đem chính mình hiểu rõ đến tình huống, cùng với việc này khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng đều tiến hành nói rõ, sau đó cố nén đau xót, cúi đầu quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, khẩn xin tiền bối làm viện trợ. Trình Hàn ám thông Tôn Thượng. Lục Hằng nghe vậy lông mày hơi nhíu, ý thức được Bùi Chỉ Thanh lấy được tin tức khả năng không quá chuẩn xác, thế là nói, ngươi cảm thấy huyện lệnh Phòng Tiềm có không có tham dự đến bên trong? Phòng Tiềm hơn phân nửa biết chuyện này, cũng có khả năng tham dự vào trong đó, nhưng hẳn là sẽ không đi sâu. Bùi Chỉ Thanh nói ra phán đoán của mình, cung cấp ra lý do. Tiền bối ngài có chỗ không biết, Phòng Tiềm là tiến sĩ xuất thân, lại là Thương Châu thế gia vọng tộc, lão sư vẫn là Thương Châu biển giá, đối bán lương một chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt, đánh nghiệm trợ moi chút tiền có khả năng, nhưng rất không có khả năng đi sâu tham dự. Dạng này một cái hạ huyện huyện lệnh, thế mà còn có dạng này lai lịch. Lục Hằng hơi kinh ngạc, tiến sĩ xuất thân, bản địa thế gia vọng tộc, Châu phủ người đứng thứ hai đệ tử, này người tất cả căn cơ đều tại Thương Châu, gần như không có khả năng thông đồng với địch. Dù sao, Khang Châu thứ sử bị thảo phạt tội danh làm lưu phản, là không tuân theo triều đình chiếu lệnh. Theo lẽ thường tới nói, dùng Phòng Tiềm thân phận như vậy, xác thực rất không có khả năng đi sâu tham dự vào này bán lương thông đồng với địch sự tình ở trong. Nhưng hắn liền là tham dự, vẫn là chủ mưu. Chỉ cần Phòng Tiềm không có đi sâu tham dự việc này, cũng chỉ cần bắt lấy Trịnh Hàn cùng Tôn Thượng. Bùi Chỉ Thanh lần nữa hướng Lục Hằng thỉnh cầu, khẩn xin tiền bối đuổi bắt hai người này, lại thay ván bối hồi trở lại một chuyến Tử Tiêu phái, đem việc này cáo chi cho sư phụ của ta Tô Hà, mời nàng ra mặt điều hòa việc này, cứu thành này bách tính tại thủy hỏa. Vậy nếu như Phòng Tiềm thật đi sâu tham dự, thậm chí còn là chủ mưu đâu? Lục Hằng đột nhiên hỏi. Bùi Chỉ Thanh nghe vậy hơi trầm mặc, hít sâu một hơi nói, vậy vị này huyện lệnh nên bởi vì không muốn thông đồng với địch, chết tại Trịnh Hàn cùng Tôn Thường an toán. Phòng Tiềm tại bản địa liên lụy quan hệ quá lớn. Mặc dù câu hắn thật chính là thông đồng với địch chủ mưu, Triều Dương quân tiết độ sứ chỉ sợ cũng sẽ không giết hắn, này cũng chỉ có thể giết người khác tới cho hạ giận, đến lúc đó Hợp Dương huyện thành bách tính vẫn là muốn gặp nạn. Tốt biến báo. Lục Hằng tán thưởng một câu, sau đó lắc đầu nói, chỉ tiếc, Trịnh Hàn cùng Tôn Thường đều đã chết, cùng việc này tương quan người cũng chỉ còn lại có một cái huyện lệnh Phòng Tiềm. Cái gì? Bùi Chỉ Thanh nghe vậy lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tiền bối ngài? Phòng Tiềm tình huống bên kia ngươi hiểu bao nhiêu? Cùng ta nói một chút đi. Lục Hằng cuối cùng hỏi mục đích của mình, tổng hợp tình huống hiện tại đến xem, vẫn là hắn trước đó chế định phương án lớn nhất khả thi. Tiền bối dự định là? Bùi Chỉ Thanh nhịn không được hỏi. Trước năm Phòng Tiềm, nhường chính hắn giao phó đầu đôi sự tình, nhìn một chút có hay không những biện pháp khác. Lục Hằng đơn giản nói. Tiền bối cao nhân đại nghĩa, Chỉ Thanh bái tạ. Bùi Chỉ Thanh nghĩ muốn lần nữa hành lễ, vô cùng thành khẩn nói, chỉ cần có thể cứu này toàn thành bách tính, ngày sau tiền bối có phải dùng đến muộn bối địa phương, thỉnh cứ việc phân phó, vạn bối xông pha khói lửa, không chối từ. Lục Hằng nhìn xem đang ở cung kính hành lễ Bùi Chỉ Thanh, trong lòng không khỏi cảm giác có chút cổ quái, chính mình vốn là dự định giữ được Hợp Dương huyện thành, còn muốn lấy dùng một chén cam lộ uống làm thù lao tìm nữ hiệp này hỏi một ít chuyện. Hiện tại phía bên mình không chỉ cái gì ngoài định mức trả giá đều không có, thế mà còn bị người dạng này cảm tạ. Quả thật có chút kỳ diệu. Sau đó, Bùi Chỉ Thanh liền đem chính mình hiểu rõ liên quan tới Phòng Tiềm tình huống đều nói ra, cuối cùng lại nhấn mạnh nhắc nhở nói, tiền bối còn có một chuyện, lúc này thành bên trong có một cái thiện dùng ám khí cao thủ, hết sức khó đối phó. Người này kinh lực mạnh mẽ, có thể cách không đả thương người, hơn phân nửa là cửa thứ 6 đỉnh phong, thậm chí cửa thứ 7 cường giả, vạn bối này một thân trọng thương liền là bái hắn ban tặng, còn mời tiền bối cần phải cẩn thận. Lục Hằng nghe vậy sững sờ, nghĩ đến trước đó cái kia lao khất cái, mỉm cười nói, ngươi nói cái kia cao thủ, hẳn là cũng đã chết, ngay tại tối hôm qua thời điểm. A. Bùi Chỉ Thanh lần nữa bị khiếp sợ đến, miệng thương khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là ta ở trên người hắn tìm ra tới. Lục Hằng nắm lao khất cái trên người khối kia màu đen hình rắn ngọc bội lấy ra ngoài, hỏi ý kiến hỏi nói, ngươi có thể nhận biết. Chương 13, Càng Miêu Quốc Vạn Độc Môn Hắc Sả Ngọc. Bùi Chỉ Thanh liếc mắt liền nhận ra được, có chút kinh nghi bất định nói, khó trách hắn thiện dùng ám khí, giỏi về ẩn nấp bộ dạng, âm thầm đả thương người, nguyên lai là Vạn Độc Môn xà tự bộ hắc sả cấp cao thủ. Vạn Độc Môn, xà tự bộ. Lục Hằng đối với cái này 10 điểm lạ lẫm, nguyên thân trong trí nhớ hoàn toàn không có có tin tức tương quan, nói thẳng nói, nghe là cái tà đạo môn phái, cũng không phải là chẳng qua là tà đạo, nói là tà ma càng chuẩn xác một chút. Bùi Chỉ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đối hắn tiến hành hiểu rõ thả, cũng không có hỏi Lục Hằng vì cái gì liền này loại trên giang hồ mọi người đều biết tin tức đều không rõ ràng. Nay Vạn Độc Môn là trên giang hồ đồn đãi tà ma 12 đạo một trong, dùng võ công âm hiểm tàn nhẫn, thiện dùng ám khí độc vật lấy xưng. Bất quá, Vạn Độc Môn cũng không phải là đại tế môn phái, mà là Càng Miêu Quốc Quốc giáo, ở bên kia được xưng Vạn Độc giáo, giáo chủ cũng được tôn là quốc sư, truyền thuyết là một vị lục địa thần tiên cấp cường giả. Vạn Độc Môn bên trong y theo chức trách cùng võ công chủng loại khác biệt, điểm làm rắn, hạt, nô, chu, phong năm bộ, trong đó xà tự bộ truyền ti ám sát, xét động, mật thám chờ dấu ở âm u khu vực công việc bẩn thỉu. Tại xà tự bộ nội bộ, y theo công lao cùng cảnh giới khác biệt, sắp thành thành viên chia làm 6 cấp bậc, theo thấp đến cao coi đây là hôi xà, hắc xà, thanh xà, bạch xà, kim xà, vương xà. Bình thường tới nói, Hôi xà cùng hắc xà tu vi cảnh giới sẽ không vượt qua cửa thứ 6, thanh xà cùng bạch xà sẽ không vượt qua cửa thứ 9, kim xà ít nhất là cửa thứ 10, cũng có thể là cửa thứ 11, vương xà thì nhất định là thứ 12 quan. Nói như vậy, người kia là hắc xà cấp, cảnh giới sẽ không vượt qua cửa thứ 6, hơn phân nửa là cửa thứ 6 đỉnh phong. Lục Hằng hiểu rõ đến bạn độc môn tin tức về sau, như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, khó trách nhỏ yếu như vậy. Bùi Chỉ Thanh ngậm miệng không trả lời được. Tiên bối, ngài có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Cửa thứ 6 võ giả đã đi hết đăng tiên thập nhị quan nửa bộ phận trước, vô luận tại bất kỳ một cái nào châu huyện, cấp độ này võ giả đều có cực lớn danh tiếng. Nếu như là tại 30 tuổi trước liền đi đến cảnh giới này, càng là có cơ hội leo lên tiềm viên bảng, trở thành bị thế nhân chú mục tiên tri tiêu tử. Mà cửa thứ 6 đỉnh phong đã là tiềm viên bảng hàng đầu, sử dụng kịch nam lời giải thích, liền là thời đại nhân vật chính. Cho dù là lớn tuổi một chút cửa thứ 6 đỉnh phong, cũng được xưng tụng là một phương châu huyện danh tốt. Tuyệt không tính nhỏ yếu. Bất quá, Bùi Chỉ Thanh rất nhanh lại hiểu Lục Hằng ý nghĩ, theo vị tiền bối này vừa rồi biểu hiện ra thực lực xem, chỉ sợ đã bước vào cửa thứ 7 thậm chí cửa thứ 8, lại còn trẻ như vậy, với hắn mà nói, cửa thứ 6 võ giả xác thực nhỏ yếu. Sau đó, nàng tiếp tục nhắc nhở, "Tiền bối, mặc dù cái này hắc xà cấp cao thủ đã chết, nhưng ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, Vạn Độc môn năm bộ từ trước tới giờ không sẽ đơn độc một bộ hành động. Hiện tại nếu xuất hiện một cái hắc xà cấp, hơn phân nửa còn có những chữ khác bộ cao thủ không có lộ diện, hạt, nô, chu, phong này bốn chữ bộ bên trong dùng nô tự bộ lợi hại nhất, võ công âm độc đến cực điểm, còn thiện dùng cổ trùng điều khiển lòng người, khó lòng phòng bị. Ừm, ta sẽ lưu ý." Lục Hằng nhẹ gật đầu, nhìn về phía huyện nha vị trí, trầm giọng nói, "Có điều, Càn Miêu quốc Vạn Độc môn cao thủ, làm sao lại tại Hợp Dương huyện bên trong? Ngươi nói, phòng tiềm cái này Hợp Dương huyện lệnh có thể hay không không chỉ là bán lương thực cho Khang Châu thứ sử, còn trong bóng tối hướng Càn Miêu quốc chuyển vận lợi ích liên lạc tình cảm, dự định thông đồng với địch bán nước. Cái này, điều đó không có khả năng đi." Bùi Chỉ Thanh nghe vậy lập tức giật cả mình, vẻ mặt hơi trắng bệnh. Chỉ là nghĩ đến khả năng này, nàng liền thấy sợ hãi. Dựa theo đại tề địa lý phân chia, Thương Châu, Ngân Châu, Khang Châu, Nhữ Châu, Bình Châu, Đồng Châu, Nha Châu, Trung Thất Châu, Hợp Dương Hoài Tây nói, trong đó Thương Châu, Ngân Châu, Khang Châu đều cùng Càn Miêu quốc giáp giới. Triều đình thành lập Chiêu Dương quân, nắm Thương Châu, Ngân Châu hai địa phương vạch ra tới giao cho hắn quản lý dự tính ban đầu, chính là vì ở đây trấn thủ biên cương, phòng bị Càn Miêu quốc lên phía bắc xâm lấn. Nếu như phòng tiềm âm thầm nắm Hợp Dương huyện bán cho Càn Miêu quốc, cái kia tai họa nhưng lớn lắm. Hợp Dương huyện ở vào Thương Châu cùng Khang Châu giao giới, lại là hoài nước cùng nước sông giao hội chỗ, đi đường thủy bất quá 30 dặm liền có thể đến Càn Miêu quốc. Ý vị này, thành này ném một cái, thật binh dây lát có thể đến. Triều Dương quân uy hiếp vẫn chỉ là khả năng tồn tại, nhưng nếu là Hợp Dương huyện rơi xuống Càn Miêu danh thủ quốc gia bên trong, thành bên trong người nhất định sẽ bị tàn sát sạch sành sanh, nhiều nhất lưu lại một điểm làm nô lệ. Lòng người tóm lại là phức tạp, không có cái gì không có khả năng. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Chú chi, ngươi cũng đã nói Vạn Độc môn thủ đoạn quỷ dị, nô tự bộ còn am hiểu cổ thuật, có thể thao túng lòng người, phòng tiềm đã bị Vạn Độc môn khống chế cũng không phải là không có khả năng. Hắn làm việc luôn luôn đều quen thuộc trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dạng này có thể cho chính mình có ý thức làm càng thêm đầy đủ chuẩn bị, từ đó giảm bất tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nếu quả như thật là như thế này, Hợp Dương huyện liền nguy hiểm a." Bùi Chỉ Thanh có chút lo lắng, lập tức làm động tới vết thương, đau nàng thân thể khẽ run, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được. Lục Hằng thấy thế, tại quần áo trong ngực sờ lên, móc ra một cái bầu rượu, nắp cái nắp lây xuống xem như chảy đến rượu, đổ một điểm cam lộ uống, đưa cho Bùi Chỉ Thanh, mỉm cười nói, "Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đem chén rượu này uống, có thể trị liệu thương thế của ngươi." "Tiền bối, ngài đây là?" Bùi Chỉ Thanh sững sờ mà nhìn xem Lục Hằng trong tay bầu rượu cùng chén rượu, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông này là thế nào đặt ở quần áo trong ngực, nhưng vẫn là đem chén rượu này nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật nàng cũng không có đối chén rượu này báo cái gì hy vọng, chẳng qua là coi này là thành càng sâu Lục Hằng đối với mình tín nhiệm thẻ đánh bạc, đồng thời cũng tại biểu hiện mình đối Lục Hằng tín nhiệm. Thật không nghĩ đến chén rượu này vừa mới vào miệng, lập tức liền hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm chảy xuống, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ, một loại ấm áp cảm giác bao bọc toàn thân, phía sau lưng vết thương đau nhức cấp tốc tan biến. Chỉ qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Bùi Chỉ Thanh liền cảm giác mình đã thương thế đã triệt để khỏi hẳn, thể lực thậm chí so dĩ vãng lúc bình thường còn muốn dồi dào, cả người trạng thái trước đó chưa từng có thật tốt. "T, đây là hạng gì thần hữu, xương là tiên đan thần dược đều không quá đáng a." Bùi Chỉ Thanh ngạc nhiên không thôi tán thưởng, cam lộ uống hiệu quả cho nàng mang đến rung động thật lớn, tối nói, chẳng lẽ vị tiền bối này nhưng thật ra là một vị nào đó ẩn thế lục địa đệ tử của thần tiên. Công hiệu lợi hại như thế thần hữu chưa từng nghe thấy, thần kỳ đến cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết lục địa thần tiên nhất lưu mới có thể sản xuất. Cảm giác như thế nào? Lục Hằng mỉm cười nói, hắn cũng chưa thử qua cam lộ uống hiệu quả. Dù sao xuyên qua đến nay hắn còn không có nhận qua thương. Đã hoàn toàn tốt, mà lại là trước đó chưa từng có thật tốt. Bùi Chỉ Thanh vô cùng cảm kích hướng Lục Hằng hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, dạng này ân tình, thật không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Đây mới thực là ân cứu mạng, lấy nàng trước đó trạng thái trọng thương, một lúc sau, khẳng định sống không được, lại chống đỡ 2-3 ngày liền là cực hạn. Không cần như thế. Lục Hằng khoát tay nào nói, chờ ta năm phòng tiệm chụp tới, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút hẳn là làm sao thẩm hắn, lại nên hỏi chút gì là được rồi. Thanh ở trung tâm một tòa trong đại viện. Phong Tiêm đang mặt mày ủ rũ đi qua đi lại, theo tối hôm qua bắt đầu hắn liền liên tục nghe được tin tức xấu. Đầu tiên là Bùi Chỉ Thanh thừa dịp bất ngờ đột nhiên bắt đầu bày ra đối Trịnh Hàn điều tra, lại là vạn độc môn hắc xà cấp cao thủ mất tích, hiện tại lại chuyển tới tin tức, Tôn Thường thế mà tại bên ngoài bị người cho chém đầu, thi thể vừa móc ra. Từng cọc từng kiện phiền lòng sự tình tất cả đều nhét chung một chỗ, nhường Phong Tiềm đau cả đầu. Phong Tiềm, ngươi nếu là còn dám tiếp tục vừa đi vừa về đi, ta liền đem chân của ngươi chặt. Lúc này một cái băng lãnh thanh âm nam tử truyền đến, lập tức chỉ thấy một cái thân hình gầy còm dài nhỏ, ăn mặc một thân áo bào đỏ nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân, không ai phát hiện hắn là thế nào tới. Phùng Nô tự thứ lỗi, ta chỉ là có chút lo lắng, một phần bạn ta sự tình bại lộ. Phong Tiềm rõ ràng đối cái này được xưng Phùng Nô tự nam tử hết sức tôn kính, cũng hết sức e ngại. Ngươi là sẽ không bại lộ, coi như bại lộ cũng không sao. Phùng Nô tự lại lắc đầu, cười nhạt một cái nói, qua một tháng nữa, Chiêu Dương quân liền muốn trở về, đến lúc đó chúng ta càng Miêu quốc đại quân cùng cường giả cũng sẽ tới, ngươi là không có việc gì, có thể triệu xà chứ hắn. Đồng nhiên liền tung tích không rõ. Phong Tiềm vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, bản tọa biết hắn cuối cùng đi nơi nào, không có việc gì. Phùng Nô tự khoát tay áo, đã thấy Phong Tiềm vẫn là một mặt ưu sầu lo lắng, liền thở dài nói, thôi, bản tọa đi qua nhìn một chút, cũng tính an tâm của ngươi. Chương 14, ta đạo ma nữ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phùng Nô tự đi ra Phong Tiềm ra trạch, ngõ nhỏ trong góc lập tức xông tới một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Đây là một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ, ăn mặc thúy sắc quần áo, cách cư xử linh động, mặt mày như vẽ, cười nói tự nhiên. Nàng đi vào Phùng Nô tự bên người, cười đùa nói, Phùng thúc thúc, ngươi liền để ý như vậy cái kia mệnh lệnh à? Còn tự thân đi qua dò xét tình huống. Phong Tiềm là ta giáo trọng yếu quân cờ, nhất định phải khiến cho hắn an tâm. Phùng Nô tự nói rõ lý do nói, mà lại hai ngày này lấy được tin tức quả thật có chút cổ quái, tựa hồ có người nào trong bóng tối nhằm vào chúng ta, để tránh ngoài ý muốn, vẫn là muốn tra một chút. Có thể hay không Tử Tiêu phái trưởng kiếm sử đến rồi? Thiếu nữ suy đoán nói. Trưởng kiếm sử là Tử Tiêu phái chủ ti sát phạt đệ tử, cảnh giới bình thường là cửa thứ 6 đỉnh phong, mà lại nắm giữ sát chiêu rất nhiều, nội lực cũng dùng công phạt làm chủ, thực lực cường. Sát thực có khả năng này. Phùng Nô tự gật đầu nói, tuy nói rõ trên mặt chỉ có một cái bùi chỉ thanh tới, nhưng cũng có thể trong bóng tối còn có một cái trưởng kiếm làm cấp bậc cao thủ đang điều tra. Cái kia Triệu Bá Bá chẳng phải là rất nguy hiểm? Thiếu nữ lo lắng nói, nàng nói Triệu Bá Bá liền là Phong Tiềm trong miệng Triệu Xà chữ, cũng tức là bị Lục Hằng một hơi thổi người chết kia lao khất cái. Sẽ không. Phùng Nô tự lắc đầu nói, Xà tự bộ am hiểu nhất liền là ám sát cùng chạy trốn, ngươi Triệu Bá Bá chìm đắm con đường này hơn 10 năm, nếu như một lòng muốn chạy trốn, coi như là vi sư ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Lợi hại như vậy. Thiếu nữ con mắt trừng lớn, cười nói, đáng tiếc ta không thích rắn, bằng không thì cũng đi Xà tự bộ học hai tay chạy trốn thủ đoạn, dạng này cha mẹ liền không thể nói ta chính mình một người xông xáo giang hồ nguy hiểm. Thanh Điệp, này giang hồ xa so với ngươi nghĩ muốn hung hiểm, các không thể đùa giỡn nhìn tới. Phùng Nô tự trầm giọng nói, nhất là này trung nguyên chỗ chính sử loạn thế, nói là mối nguy khắp nơi trên đất đều không quá đáng. Biết rồi biết rồi. Thanh Điệp một bộ ta nhớ được dáng vẻ, sau đó lại cười đùa nói, đúng, Phùng thúc thúc, nếu quả như thật có Tử Tiêu phái trưởng kiếm sử ra, ngươi có thể hay không đem hắn bắt đến cho ta làm nồi cổ dược nhân? Ta còn chưa có thử qua dùng võ lâm cao thủ làm thuốc người đâu. Cũng tốt. Phùng Nô tự gật đầu nói, nếu quả thật có trưởng kiếm sử qua đến, ta đem hắn bắt đến cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền chuyên tâm nuôi cổ, không cần chạy loạn. Hay lắm hay lắm. Thanh Điệp lập tức vui mừng hớn hở, không ngừng vỗ tay cười nói, tạ ơn Phùng thúc thúc. Phùng thúc thúc đối ta tốt nhất rồi. Lần này hài lòng đi. Phùng Nô tự có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là tiểu tổ tông của ta. Hắc hắc. Thanh Điệp ngon mặt cười, đối Phùng Nô tự nói, Phùng thúc thúc ngươi đi sớm về sớm, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi xem ta vừa bồi dưỡng ra tới cổ trùng, nó có thể lợi hại, vừa dưỡng thành liền một hơi ăn hết sạch hai người thi thể đây. Ồ. Phùng Nô tự nghe vậy cười nói, trong giáo đều tán thưởng Thanh Điệp nuôi cổ thiên phú rất tốt, ta nguyên bản còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra có thể nói là danh phụ kỳ thực a, ta thật có chút chờ mong ngươi mới nuôi ra tới đầu này cổ trùng. Ha ha, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Thanh Điệp vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lòng tin tràn đầy. Lúc này, Phong Tiềm trên mặt hoảng sợ vẻ bối rối đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước hắn làm bộ lo lắng sợ hãi, chỉ là muốn nhường Phùng Nô tự rời đi mà thôi. Phong Tiềm bước nhanh trở lại trong phòng, viết một phong thư, sau đó gọi một con chim bồ câu, đem phong thư này trói tại bồ câu trên đùi, đem hắn thả. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ, còn kịp đi, hẳn là còn kịp, không phải liền trách không được ta hiến thành tại Càn Miêu. Sau đó, Phong Tiềm lặng yên tiến vào thư phòng của mình, tại trên giá sách tiến hành một phiên kỹ thuật về sau, lại mở ra một tòa mật thất dưới đất lối vào. Giá sách sách cùng bài trí bên trong, có không ít đều là che giấu cơ quan tạo thành bộ phận. Tiến vào mật thất về sau, Phong Tiềm lại kỹ thuật cơ quan đem cửa vào đóng cửa, dọc theo tính mịch hắc ám đến đường tới đến chỗ sâu, tất cung tất kính nói, tiền bối, vạn bối lướng ngài bần an, câu ngài chỉ bảo sai lầm. Thái Khang trụ sở bên trong, vị này Hà Cử thừa hiện tại có chút tức đến nổ phổi, một phát bắt được trước tới báo tin tư lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì? Tôn Thưởng cùng ta 20 tên giáp sĩ toàn đều đã chết. Tư lại bị dọa đến run lẩy bẩy, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng à, hôm nay buổi trưa, có người ở bên kia đi ngang qua, người được thi sú, đào mở xem xét phát hiện đúng là 21 cỗ thi thể. Mẹ nó. Thái Khang đưa tay đem tên này Tư lại hất ra, sau đó một cước đá vào bụng hắn bên trên, gầm thét nói, Lan, cút cho ta. Đúng, đúng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Này Tư lại vội vàng lộn nhào mà chạy mất, đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình sẽ bị trực tiếp đánh chết. Cái kia Tư lại sau khi đi, sân nhỏ trong góc đi tới một người trung niên nam tử, thân hình không cao, hình dạng bình thường, thoạt nhìn vô cùng không thấy được, ngựa khí kính cẩn nghe theo nhắc nhở nói, thất thiếu gia, chớ có quá mức nôn nóng. Dương Bá, tìm tới Trịnh Hàn sao? Thái Khang quay người dò hỏi. Không có. Được xưng Dương Bá nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sâu sắc mặt ngưng trọng nói, có điều, hắn ở lại hang núi bị cướp sạch không còn, bên ngoài rõ ràng từng có đánh nhau dấu vết, nhưng đều bị tận lực phá hư qua, rất khó phân biệt ra được là cái gì cấp độ võ giả ra tay. Nói như vậy, hắn là chết hoặc là chạy trốn. Thái Khang khí toàn thân phát run, hung hăng nói, lão tử cho hắn đưa nhiều người như vậy đi qua, cuối cùng lại có thể là như thế kết quả. Hắn chỉ là muốn học Trịnh Hàn huyết ảnh thần trảo công, đối hắn bản nhân chết sống cũng không quan tâm, bây giờ lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng, tự nhiên thấy rời khỏi phẫn nộ. Thất thiếu gia, Trịnh Hàn hạ lạc tạm thời không để cập tới, ta cảm thấy càng hẳn là chú ý là cái kia cao thủ thần bí. Dương Bá nhắc nhở nói, cái kia 20 tên giáp sĩ vết thương ta xem qua, tất cả đều là một chiêu mất mạng, lân giáp vết cắt cũng 10 điểm bóng loáng. Hung thủ kia hơn phân nửa liền là nhường Trịnh Hàn mất tích cái kia, trong tay hắn nhất định có một thanh thượng giai lợi khí, liền chiêu Dương Quân lân giáp đều như là giấy lột, võ công hẳn là cũng không yếu, ít nhất là cửa thứ 6. Một cái dạng này người xuất hiện tại Hợp Dương huyện, tối hôm qua cái kia huyện lệnh lại không giải thích được trực tiếp hạ lệnh bắt lấy Bùi Chỉ Thanh, hôm nay còn phong thành, nơi này chỉ sợ có vấn đề lớn, ta kiến nghị rời khỏi nơi này trước, đi châu phủ bên kia. Thượng giai lợi khí, lợi hại như thế. Thái Khang nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Dương Bá những lời khác, lực chú ý tất cả cái này phía trên, cười nói, Dương Bá, ngươi giúp ta tìm xem người này, ta muốn trong tay hắn này nắm lợi khí. Dương Bá nghe vậy sững sờ, trong mắt vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ha ha, Dương Bá nhìn ta như vậy làm gì? Thái Khang cười nói, ta biết Dương Bá ngươi là vì an toàn của ta suy nghĩ, nhưng ta cảm thấy cũng không cần quá mức buồn lo vô cớ, ngài có thể là cửa thứ 7 cao thủ ác tại đây nho nhỏ Hợp Dương huyện, lại có ai là đối thủ của ngài, nhất định có thể hộ ta chu toàn. Mà lại, ta cũng còn chưa thấy qua này loại trảm lân giáp như giấy lộn lợi khí, thật rất muốn mở mang tầm mắt. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng, huyện nha người tìm một ngày một đêm đều chưa bắt được Bùi Chỉ Thành, ta nhìn nàng trong thành khẳng định có người tiếp ứng đánh nhiệm trợ. Nói không chừng liền là cái kia giết ta 20 tên giáp sĩ, nhường Trịnh Hàn mất tích người, Dương Bá, ngài tại cái phương hướng này bên trên lưu thêm thần. Dương Bá lần nữa rơi vào trầm mặc, một lát sau về sau, cũng chỉ đành thở dài nói, thôi, ta đi dò tra. Lang Trung đại nhân đã thông báo lần này đi ra ngoài, dùng thất thiếu gia ngươi làm chuẩn. Ha ha, đa tạ Dương Bá. Thái Khang lập tức vui vẻ không thôi, phản phất trôi này thượng giai lợi khí đã đến trong tay mình. Lục Hằng tại cùng Bùi Chỉ Thanh thương lượng xong phương án hành động về sau, lại thương nghị một chút chi tiết vấn đề, tính toán đợi đến giờ hợi cấm đi lại ban đêm bắt đầu, trời tối người yên thời điểm độc thủ. Có thể còn chưa chờ hắn rời đi, liền nghe trong sân xuất hiện quỷ dị tiếng xào xạc, tựa như là có một đám côn trùng tại đủ loại tạp vật bên trong bò loạn mở dạng, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Đã bước vào luyện khí một tầng Lục Hằng cảm giác sao mài nhạy cảm, lập tức liền khóa chặt thanh âm nơi phát ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một hòn đá liền phá không mà ra, bị một cái đập vỡ bên tường chồng chất tạp vật. Mảnh gỗ vụn cùng gạch ngói vụn mảnh vỡ bay tán loạn ở giữa, từng con tinh con rết màu đỏ từ bên trong bò lên ra tới, cái đầu muốn so bình thường con rết lớn gấp 2-3 lần, vừa nhìn liền biết là đi qua đặc thủ bồi dưỡng vật kịch độc. Bùi Chỉ Thanh liếc mắt liền nhận ra được, hoảng sợ nói, huyết độc con giết, là bạn độc môn Ngô Tự Bộ cao thủ. Lục Hằng nghe vậy lông mày hơi hơi hướng lên trống, tới nhanh như vậy. Không hổ là Thương Châu đại phái đệ nhất đệ tử, quả thật có chút nhãn lực. Âm u quỷ dị thanh âm ở trong màn đêm truyền đến, chẳng biết lúc nào đã có một tên người áo đen đứng ở trên nóc nhà. Chính là trước đến điều tra Triệu Xà chữa tình huống vùng Ngô Tự. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lục Hằng cùng Bùi Chỉ Thanh, thản nhiên nói, gọi thẳng ta thánh giáo miệt sừng, tội lôi đang chém. Vừa vặn ta này chút hảo hải tử rất lâu không có khai trai, hôm nay liền bắt các ngươi tới cho ăn đi. Chương 15, võ giả cùng tu tiên giả trên lệch theo Phùng Ngô Tự thanh âm vang lên, những cái kia huyết độc con giết tựa như là nhận lấy cái gì kích thích giống như, tốc độ bò trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, một mảnh khô vàng. Mà tại cái kia từng mảnh khô vàng thổ dưới mặt đất, không ngờ chui ra ngoài từng con giết, cái đầu mặc dù nhỏ không ít, màu đỏ tươi cũng không có tươi đẹp như vậy, nhưng số lượng nhiều, chỉ sợ có huyết độc con giết số lượng gấp 3. Chịu chết đi. Phùng Ngô Tự cười lạnh một tiếng, giang hai tay ra, đều cầm một cái vô lại hồ lô, tiện tay lắc một cái liền đem nó cái nắp mở ra, cao giọng hô, dạng mây đỏ hàng. Lời còn chưa dứt, nồng đậm màu đỏ tươi sương mù liền theo hai cái bô lại trong hồ lô xông ra. Màu đỏ tươi sương mù khuyết tán tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bao trùm cả viện, đồng thời cấp tốc hướng phía dưới hạ xuống, để cho người ta ánh mắt trở nên mơ hồ, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên vô cùng tanh hôi mùi. Cùng lúc đó, Phùng Nô Tự bỗng nhiên hướng trên không vẫy tay một cái, lại xuất hiện mấy chục cái bộ dáng quỷ dị con rơi vọt vào sương đỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vạn độc môn võ giả ra tay luôn đều là dốc hết toàn lực. Bởi vì bọn hắn chính mình liền cực độ am hiểu ẩn dấu sát chiêu, đối với cái này tự nhiên phòng bị cực sâu, chỉ cần mang theo sát tâm ra tay, liền sẽ dùng thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Rõ ràng, Phùng Ngô Tự chính là như vậy. Này một chuỗi công kích, rõ ràng là muốn giết chết bọn hắn. Tiền bối cẩn thận, đây là vạn độc môn khí độc dạng mây đỏ sương mù. Bùi Chỉ Thanh kinh hô nói, ngừng thở. Nàng mở miệng nhắc nhở Lục Hằng là bước lên cực đại phong hiểm. Quản chi chẳng qua là ngắn ngủi này một hai câu, cũng có khả năng rất lớn đem khí độc hút vào trong miệng. Ừm. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không nữa hô hấp. Mặc dù hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được này chút khí độc đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. mà lại khí độc này thật quá thối. Có thể không nghe thấy liền không nghe thấy. Ngược lại dùng hắn hiện tại luyện khí một tầng tu vi, nín hơi 6, 7 tiếng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là không hô hấp nhưng vô dụng. Ngoan ngoãn làm ta này chút hảo hài tử nhóm thức ăn đi. Phùng Ngô tự thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại không biết là dùng thủ đoạn gì, lại lộ ra tầng tầng lớp lớp, phảng phất ở khắp mọi nơi, căn bản là không có cách dùng thanh âm phán đoán vị trí của hắn. Cùng lúc đó, cái kia mấy chục cái quỷ dị con rơi cũng phát ra một loại người thường không nghe được thanh âm, cố gắng chấn động Lục Hằng cùng Bùi Chỉ Thanh, để bọn hắn lâm vào choáng váng ở trong. Bùi Chỉ Thanh chẳng qua là sơ nhập võ đạo cửa thứ 6 không lâu, căn bản là không chịu nổi dạng này hấp kích, lúc này liền cảm giác đạo đầu đau muốn nức, cơ hồ muốn mất đi. Trong lòng của nàng không khỏi có chút tuyệt vọng, vạn độc môn thế mà tới cao thủ như vậy. Chẳng lẽ phòng tiềm thật định đem Hợp Dương huyện hiến cho Càn Miếu quốc? Lục Hằng thì là không có cảm giác nào, mắt chỉ nhìn xương đỏ bên trong một cái phương hướng, trong lòng mười điểm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Một cái cùng ta sinh mệnh cấp độ tương cận võ giả, thủ đoạn công kích cũng chỉ là này chút loẻo loẻo đồ vật. Hắn sở dĩ không có lập tức ra tay, cũng là bởi vì cảm giác được Phùng Ngô tự sinh mệnh cấp độ cùng mình gần, dự định trước đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, miễn cho tùy tiện ra tay lâm vào bị động. Ngược lại có Quý Thủy hộ thân phù tại thân, cũng không cần phải lo lắng thật thụ thương. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phùng Ngô tự làm nửa điểm liền là làm ra điểm này hoàn toàn không có lực sát thương sương mù, còn có một đám không có tác dụng gì con rết cùng con rơi. Đơn giản giống như là tại gánh xiếc. Rõ ràng sinh mệnh cấp độ đã tương đương với luyện khí một tầng tu tiên giả, liền này chút thủ đoạn, vẫn là nói cái này người tại ẩn giấu thực lực. Lại thử một chút võ công của hắn. Lục Hằng ánh mắt quá chặt Phùng Ngô tự, trong lòng bàn tay xuất hiện hắc hổ nhiếp hồn nào, pháp lực quán chú trong đó, thôi động hắn chấn động tinh thần hiệu quả. A. Đang định kết đi Lục Hằng cùng Bùi Chỉ Thanh Phùng Ngô tự nhịn không được hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị cái gì vật nặng hung hăng đập một cái giống như, cả người cũng biến thành chóng mặt, có chút thần trí không rõ. Mà lúc này đây, Lục Hằng đã cất bước đi tới trước mặt hắn, không hộ khẩu nhiếp hồn đao chém ngang, mặt ngoài sáng lên bạch quang, tràn ngập lấy nồng đậm sát ý kiếm quang lúc này bắn ra. Sát sinh kiếm thuật. Nguy cơ tử vong kéo tới, một đầu ghé vào Phùng Ngô tự trong ngực con rết màu xanh bỗng nhiên hung hăng cắn chủ nhân một ngụm. Đau nhức làm cho đang đứng ở choáng váng trạng thái Phùng Ngô tự thanh tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Đối mặt gần trong gang tấc thuần trắng kiếm quang, hắn trong lòng kinh hãi muốn chết, toàn thân lông tơ đều nổi đi lên. Lúc này gần như điên cuồng điều động chính mình vận chuyển chân khí trong cơ thể, thế mà cưỡng ép nhường thân thể lướt ngang ra ngoài xa hơn 3 mét, nhưng này đạo kiếm quang vẫn là tại lồng ngực của hắn trước xoát tới, trực tiếp nắm cái kia con rết xanh ép thành mấy phần. Có thể Phùng Ngô tự trong lòng càng ngày càng khó có thể tin. Sợ hai nói, làm sao chỉ có điểm này khoảng cách? Vừa rồi vậy hắn tuyệt học giữ nhà hành không na di đại pháp, bình thường toàn lực thi triển đều có thể trong nháy mắt lướt ngang xa hơn 3 trượng, hiện tại thế mà chỉ còn lại có không đủ 3 thành khoảng cách. Tựa như là nhận lấy một loại nào đó quỷ dị áp chế. Nguyên lai là dạng này. Lục Hằng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, không có tiếp tục động thủ, mà là chậm rãi hướng Phùng Ngô tự đi đến, đồng thời đem tay trái chắp sau lưng, yên lặng bóp cái pháp quyết, nếm thử thi triển hồ phong chú. Lần này vận khí rất tốt, trực tiếp liền thành công. Ầm ầm. Hư không đột nhiên phát ra trận trận rung động âm thanh. Một cỗ bao phủ 5-6 mét phạm vi vòi rồng trống rông xuất hiện tại ngôi viện này bên trong. Nó như cùng một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng bao phủ trung quanh đồ vật. Chỉ trong nháy mắt, này đầy sân con rết cùng con rơi cùng với dạng mây đỏ sương mù liền bị cỗ này vòi rồng hút vào. Vòi rồng bên trong tựa như là một cái cối xay thịt, đem con rết cùng con rơi tất cả đều thành vô số mảnh vụn, mà những cái kia dạng mây đỏ sương mù cũng chỉ có thể bị nhốt trong gió, nửa điểm đều không thể lan tràn ra tới. Làm sao có thể? Ở đâu ra quái phong? Phùng Lô tự nghẹn họng nhìn chân trối, như gặp quỷ mị, cả người trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Tình huống hiện tại đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Sau đó, hắn liền thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn. Cỗ này vòi rồng thế mà một bên xoay tròn lấy vừa đi theo Lục Hằng sau lưng, đi theo Lục Hằng cùng một chỗ, chậm rãi hướng hắn đi tới. Lúc này, bởi vì con rơi thanh âm quá yếu tản biến, Bùi Chỉ Thanh đã khôi phục tỉnh táo. Nàng phát hiện trong sân thế mà không có xương đỏ cùng con rết, trong lòng còn đang kinh ngạc, sau đó liền thấy Lục Hằng mang theo một cỗ vòi rồng chậm rãi hướng đi Phùng Lô tự tình cảnh. "Này, đây là cái gì?" Bùi Chỉ Thanh lập tức trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn xem cái kia cỗ vòi rồng. Cơ hồ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Vì cái gì Hợp Dương huyện thành bên trong sẽ xuất hiện này loại vòi rồng? Hơn nữa còn giống như là cái nhu thuận sủng vật giống như đi theo nhân thân sau. Không thể tưởng tượng nổi. Lục Hằng nhìn xem Phùng Ngô tự biểu lộ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Muốn liền là loại hiệu quả này. Thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã biết rõ trước mắt cái võ giả này cùng mình chênh lệch ở đâu chút phương diện, hoàn toàn có khả năng đem hắn chế phục, hỏi thăm chính mình tin tức muốn biết. Này so bắt phòng lén tới hỏi thăm thu hoạch càng lớn. Công Hắc hổ nhiếp hồn đao trực tiếp cắm vào Phùng Ngô tự bên người, nhường vị này vạn độc môn cao thủ toàn thân run lên. Lúc này, Lục Hằng đã đi tới trước mặt hắn, sau lưng tiếng gió rít gào, trong tay ánh đao lấp lánh, vẻ mặt ôn hòa nói, "Ta hỏi, ngươi đáp, không muốn nói nhảm." "Có thể." Chương 16, Vũ giáo đại tông sư Di bảo ngươi hỏi, ta đáp, ngươi hỏi, ta đáp. Phùng Ngô tự thì thào nói nhỏ vài tiếng, đang muốn gật đầu đáp lại, chợt lại lắc đầu, nhắm mắt lại nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Này rõ ràng là dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép để cho mình trở nên tỉnh táo, còn tiến một bước trấn định tinh thần. Ồ. Lục Hằng có chút hăng hái nhìn xem Phùng Ngô tự, con mắt khẽ híp một cái, cười nói, thế mà có thể khôi phục tỉnh táo, ngươi quả nhiên không cao bình thường tay. Cái này người là hắn xuyên qua đến nay gặp phải trong đám người một người cường đại nhất, tinh thần ý chí cũng tối vi kiên định, thủ đoạn cũng rất nhiều. cùng lúc trước cái kia một chiêu liền cầu xin tha thứ Trịnh Hàn có khác biệt trời vực. Ngươi đến tột cùng là ai? Phùng Nô tự tầm mắt nhìn chằm chằm Lục Hằng nói, thiện dùng trường đao, thân pháp cực nhanh, còn có kỳ dị thủ đoạn đưa tới gió lớn, trên giang hồ khi nào có người bậc này nhân vật. Vừa rồi trận chiến kia mặc dù khiến cho hắn thấy cực độ chấn kinh, nhưng còn không đến mức bị dọa đến triệt để tăng thần mất trí, làm cho hề càng sẽ không khúng núng cầu xin tha thứ. Ngươi thật không nguyện ý phối hợp? Lục Hằng lần này nhíu mày, trầm giọng nói, tin tưởng ta, hiện tại liền phối hợp là ngươi lựa chọn tốt nhất, tối thiểu có khả năng không nhận thống khổ chết đi. A, xem ra ngươi này nhân thủ đoạn tuy mạnh, lại không có gì hiểu biết. Phùng Nô tự nghe vậy cười lạnh, quay đầu đối Bùi Chỉ Thanh nói, ngươi là Tử Tiêu phái người, hẳn phải biết, nghiêm hình bức cung đối với chúng ta thánh giáo người mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Tiền bối, là như vậy. Bùi Chỉ Thanh nói rõ lý do nói, Vạn Độc Môn có một loại cực kỳ tàn nhẫn quy định, mặc cho đẳng cấp gì đệ tử mỗi tháng đều phải bị một lần cực hình, nhận hết tra tấn, nếu ai không có chống đỡ cầu xin tha thứ, ngay lập tức sẽ bị xử tử. Cực hình tại ta mà nói, bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Phùng Nô tự nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, ngươi giết ta đi. Thật sự là tốt lời hay khó khuyên nghĩ xuống chảo dầu quỷ. Lục Hằng lắc đầu, đối Bùi Chỉ Thanh nói, còn mời cô nương né tránh. Đúng. Bùi Chỉ Thanh gật đầu nói. Mặc dù nàng trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp leo tường ra ngoài, còn cố ý đi xa một chút. Hiện tại không có người khác. Lục Hằng nhìn xem Phùng Nô tự, gật đầu cười nói, cứ như vậy, ta càng có thể buông tay buông chân. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng Nô tự nhìn xem Lục Hằng nụ cười, trong lòng đỗng nhiên có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác, chỉ cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh. Nhờ ngươi trải nghiệm một loại trước nay chưa có cực hình. Lục Hằng nụ cười trên mặt không giảm, tay phải nắm hắc hổ nhiếp hồn đao, tay trái thì là nhẹ nhàng hướng nắm vào trong hư không một cái, một cây toàn thân xanh biếc, phản phất do rơm dạ biên chế mà thành nhuyễn tiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là hóa mạch tiên. Rồi. Phùng Nô tự thấy thế hơi an tâm, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, cái này là các hạ nói cực hình. Ngươi vẫn là giết ta đi, miễn cho uổng phí sức lực. So sánh với hắn mỗi tháng đều phải bị đủ loại cực hình tra tấn tới nói, không quan trọng dùng roi quật nhiều nhất chỉ có thể coi là khi nhàn hạ về sau tiêu khiển. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Thật sao? Lục Hằng khép cười một tiếng, tầm mắt đông nhiên trở nên lạnh, sau đó hung hăng rút ra một roi, đánh vào Phùng Nô tự trên mặt, lưu lại một đầu vết máu thật sâu. Ha 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 ha. Này tính là gì? Phùng Nô tự không những không giận mà còn cười, đối Lục Hằng niệm ai nói, các hạ là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tiếp theo roi đến. Có thể qua một hồi lâu, Lục Hằng đều không có tiếp tục rút ra tiếp theo roi, Phùng Nô tự nhướng mày, không biết đối phương tại đánh cái gì chú ý hắn mở mắt đang muốn tiếp tục niệm ai, lại thấy được Lục Hằng cái kia tràn đầy ánh mắt đùa cợt. Loại ánh mắt này nhường Phùng Nô tự cảm giác trong lòng máy động, không tự chủ được xông tới một cố dự cảm bất tường. Sau đó hắn liền cảm thấy mình vết thương trên mặt đỗng nhiên có chút ngứa, giống như là có đồ vật gì đang ở từ bên trong chui ra ngoài giống như. Chỉ chốc lát sau liền có ba cây thúy mầm theo gương mặt vết thương trong thịt chui ra. Đây là vật gì? Cổ trùng. Phùng Nô tự trong lòng run sợ, kinh sợ không thôi. Coi như là thánh trong giáo, cổ thuật đều là hạch tâm bí truyền, một cái Bắc Tề võ giả, làm sao lại dùng cổ trùng? Chẳng lẽ lại có người phản giáo? Bất quá, theo này ba cây thúy mầm theo trong thịt chui ra ngoài bộ phận càng ngày càng dài, Phùng Nô tự rất nhanh liền phát hiện mình nhận lầm. Chúng nó, tựa hồ cũng không là cổ trùng, càng giống là ba cây lúa mạch non. Lúa mạch non, lúa mạch non. Trên mặt của ta mọc ra tới ba cây lúa mạch non. Đây là cái gì? Ngươi làm cái gì? Phùng Nô tự sợ hãi vạn phần nhìn về phía Lục Hằng, lúc này hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh trực tiếp theo lòng bàn chân vọt tới trán, cả khuôn mặt đều trở nên mặt không còn chút máu. Người trên thân dài lúa mạch non, cái này cũng quá tà môn. Vừa rồi không sẽ nói cho ngươi biết rồi. Lục Hằng lắc đầu, đồng thời lại rút ra một roi, hung hăng đánh vào Phùng Nô tự trên bờ vai, quần áo bị trực tiếp rút nát, bên trong bị đánh máu thịt bé bét. Chỉ chốc lát sau, Phùng Nô tự trên bờ vai máu thịt bắt đầu nhúc nhích, năm cái thúy mầm từ bên trong ra sức chui ra, sau đó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhanh liền biến thành năm cây màu xanh biếc lúa mạch non, cùng lúc trước ba cây lúa mạch non đan vào với nhau. Này, này, cái này. Phùng Nô tự toàn thân đều đang run rẩy, liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là tiến vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, như thế ly kỳ thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Vốn cho rằng chính mình chỗ thánh giáo đã đầy đủ tại ý, không nghĩ tới trên đời lại còn có như vậy không thể tưởng tượng nổi quỷ dị thủ đoạn. Đến cùng ai mới là tà ma ngoại đạo? Xem ra còn chưa đủ. Lục Hằng tầm mắt trầm tĩnh, tựa hồ đối với trước mắt loại người này trên thân dài lúa mì tràng diện nhìn lắm thành quen, nói xong liền vừa hung ác rút ra ngoài 6 roi, phân biệt đánh vào Phùng Nô tự hai tay, hai chân, tim, trên cổ. 3 3 3 3. Đương theo lấy hóa mạch tiên của tâm thanh, Phùng Nô tự trên người này chút địa bộ vị tất cả đều bị đánh máu thịt bé bét, một mảnh thối nát, đồng thời rất nhanh liền có từng cây màu xanh biếc lúa mạch non từ bên trong dài đi ra. Chúng nó cắm rễ tại Phùng Nô tự trong thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, màu sắc 10 điểm tươi đẹp, theo gió lắc lư, thoạt nhìn là vô cùng khỏe mạnh hoa màu. Thành thục về sau khẳng định đều quả lớn đầy dây, thu hoạch lớn. Lúc này Phùng Nô tự toàn bộ người cũng đã bị thúy sắc lúa mạch non bao vây lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều là lúa mạch non, phảng phất đã không nữa là một người, mà là một khối ruộng lúa mạch. Hắn nhìn xem này chút cắm rễ tại trong thân thể của mình, theo chính mình trong máu thịt chui ra ngoài lúa mạch non, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mấy chục năm qua sinh hoạt nhận biết đều bị phá vỡ, nội tâm kinh hãi cùng kinh khủng cũng không còn cách nào ức chế, như là vỡ đê nước lũ mãnh liệt mà ra. Tha mạng, tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta nói, ta cái gì đều nguyện ý nói. Phùng Nô Tự đống nhiên toàn thân run rẩy lớn tiếng kêu gào. Trên người hắn là từng cây lúa mạch non trong gió chập chờn, nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ, lại không còn bất luận cái gì phòng tuyến. Sách, sớm dạng này không phải tốt sao? Lục Hằng lắc đầu thở dài, đem hóa mạch tiên thu vào, đối Phùng Nô Tự nói, ta không quanh co lòng vòng, ngươi cũng trực tiếp nói cho ta biết. Vạn Độc Môn đối Hợp Dương huyện có cái gì mưu tính, mục đích là cái gì? Ta nói, ta cái gì đều nói. Phùng Nô Tự liên tục gật đầu, kéo theo lấy những cái kia theo trong cổ mọc ra tới lúa mạch non không ngừng lay động, tràn diện thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Vì Vu giáo bảo tàng, là vì 500 năm trước Vu giáo hủy diệt thời điểm lưu lại bảo tàng. 500 năm trước? Lâu như vậy? Khi đó Đại Tề Thái Tổ vừa mới khai quốc xây Mân đi. Lục Hằng nhíu mày, đời trước biết qua chữ đọc qua sách, đối lịch sử có trình độ nhất định hiểu rõ. 1.700 năm trước, thống trị thiên hạ gần 300 năm Đại Ngụy hướng hủy diệt. Sau đó, liền là bị sách sử gọi Nam Bắc 19 quốc loạn thế, kéo dài trọn vẹn 1.200 năm thời gian. Trong lúc đó các quốc gia lẫn nhau trừng phạt không ngớt, tông môn thế gia lẫn nhau công sát, đủ loại tà dị giáo phái tầng tầng lớp lớp. Bây giờ tà ma 12 đạo tuyệt đại bộ phận đều là thời đại kia lưu lại. Bất quá, tại lúc ấy cường đại nhất giáo phái chỉ có một cái kia chính là Vu giáo. Mãi đến Đại Tề lúc khai quốc vẫn tồn tại, lục tục ngo ngoe qua hơn 10 năm, triều đình mới đem Vu giáo còn sót lại thế lực tiêu diệt. Nay Hợp Dương huyện bên trong lại có như thế một cái cổ lão bảo tàng. Bởi vì Phùng Nô Tự đã triệt để sụp đổ, nay vừa mở miệng liền đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều run lên ra tới. Nam Bắc 19 quốc năm ở giữa, Thương Châu, Ngân Châu, Khang Châu tam địa vì lớn miêu Vu giáo quản lý, bố trí Hoài Tây phương đàn thống trị, lúc đó Hợp Dương huyện liền là Hoài Tây phương đàn trị chỗ. Bắc Tề kiến quốc ban đầu, Hoài Tây đàn xuất tại Hợp Dương huyện bị chém giết, phương đàn trị chỗ cũng bị phá hủy, nhưng này vị đàn xuất trước khi chết đem chính mình cả đời chân tàng bảo vật, binh khí, võ công tất cả đều giấu ở Hợp Dương huyện nơi nào đó. Đây chính là lên trời cửa thứ 10 đại tông sư Di Bảo A, 500 năm tới có vô số người đi tìm, nhưng ai đều không có thể tìm tới này phần bảo tàng, dần dà, mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời đồn nhảm. 10 năm trước, ta ngẫu nhiên đạt được một phần cổ đại điện tịch, bên trong ghi chép một hạng bí văn, nói Vu giáo hoài ít Z bảo châu ngay tại Hợp Dương huyện thành dưới đáy. Bất quá, chỉ có trên mặt đất máu chảy thành sông, trần thi hơn vạn thời điểm, mới có thể mở ra bảo khố cửa lớn, bằng không liền môn ở nơi nào cũng không tìm tới. Chương 17, mới phó bản, chức năng mới, hồng chân lục máu chảy thành sông, trần thi hơn vạn. Này tính là gì? Huyết tế. Lục Hằng cau mày, Phùng Nô Tự tiết lộ ra ngoài những tin tức này khiến cho hắn thấy khó có thể tin, nhưng lại không thể không để ý, đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra một chút liên tưởng. Nếu như Chiêu Dương quân thật tiến đánh Hợp Dương huyện thành, cũng tại phá thành về sau tiến hành đổ sát, đó không phải là vừa vặn phù hợp máu chảy thành sông, trần thi hơn bạn yêu cầu. Đứng tại đây cái bạn độc môn Ngô Tự bộ cao thủ trên lập trường, thúc đẩy chuyện này xác thực là biện pháp tốt nhất. Không chỉ có thể ẩn giấu tự thân, tại chỉnh chuyện bên trong cũng không lộ diện, còn có thể tiến một bước suy yếu Chiêu Dương quân thực lực, giảm xuống về sau càng miêu quốc Bắc xâm trung nguyên độ khó. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi, mà là chờ đợi Phùng Ngô Tự đến tiếp sau nói rõ. Ta âm thầm đã điều tra thời gian 6 năm, xác nhận nơi đó bản cổ tịch ghi lại tính chân thực. Độc thân ở trên, đây quả thực là thiên tứ cơ duyên a. Chỉ cần thu hoạch nơi này Vu giáo đại tông sư Di Bảo, ta liền có thể tiến thân cửa thứ 8 thậm chí cửa thứ 9, cả gia tộc vận mệnh đều sẽ bởi vì này mà thay đổi, ta cũng sắp thành vị thánh giáo bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Nay liền cần nhường Hợp Dương huyện thành lọt vào quy mô lớn đồ sát mới được, có thể đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc ấy Hợp Dương huyện thành bên trong cũng là 2 vạn người, quá ít, tối thiểu muốn 3 vạn người mới được, đến lúc đó liền giết cái ba thành. 4 năm nay ta trong bóng tối mưu tính, hấp dẫn không ít phụ cận nông thôn người vào thành. Có thể khoảng cách 3 vạn người vẫn là không kém thiếu, những cái kia dân đen liền chỉ biết là trông coi chính mình vài mẫu đất cằn, không chịu vào thành, thật sự là đáng giận a. Thế là ta kiến nghị phòng tiềm dân sớ triều đình, thỉnh cầu tu sông, coi đây là do trường tập lao dịch, chờ thủ thành thời điểm, lại đem những này lao dịch đều gọi tới thủ thành, dạng này thành bên trong người là đủ rồi. Chính như Lục Hằng sở liệu, Phùng Nô Tự sau đó nói nội dung, liền là hắn như thế nào mưu tính nhường Hợp Dương huyện thành lọt vào đổ sát, cùng với như thế nào gia tăng bị tàn sát nhân số. Trừ cái đó ra, Khang Châu thứ sử cũng là bởi vì bị người của hắn phái tới xúi dục mới đắc tội triều đình, cho Chiêu Dương quân tiết độ sứ phát binh lý do. Mà Chiêu Dương quân tiết độ sứ sở dĩ sẽ xuất binh, cũng là bởi vì hắn âm thầm mua được trong quân phản quan, trưởng thư ký đám người, ảnh hưởng tới tiết độ sứ cuối cùng quyết sách. Mặt khác, Thiết Quyền môn thương Bắc Lương vận chủ sự Trịnh Hàn cùng huyện lệnh phòng tiềm sở dĩ sẽ liên hợp lại thông đồng với địch Bán Lương, cũng là bị ảnh hưởng của hắn. Còn có, vì tăng lớn Chiêu Dương quân tiết độ sứ đối Hợp Dương huyện phẫn hận, hắn phái xả tự bộ cao thủ ám sát Chiêu Dương quân tiết độ sứ tiểu nhi tử, nắm thi thể chôn ở Hợp Dương huyện ngoại thành. Chờ Chiêu Dương quân lại tới đây, liền sẽ ngẫu nhiên phát hiện cô thi thể này. Những nội dung này nghe được Lục Hằng cái trán gân xanh hẳn lên, hắc hổ nhiếp hồn đao đều kém chút không có ngăn chặn hắn trong lòng sát nghiệm. Dựa theo người này thuyết pháp, cha mình sở dĩ bị Chiêu Dương quân trộm tới làm theo quân dân phu, chính mình sở dĩ sẽ bị trừng tập lao dịch tu sông, Hợp Dương huyện thành chi cho nên sẽ có bị tàn sát nguy hiểm. Kỳ thật đều là hắn phái người trong bóng tối khoé gió nổi mưa, đủ loại châm ngòi. Thật đáng chết a. Bất quá, sự tình đúng như hắn nói tới dạng này, chỉ bằng một mình hắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Cái kia bộ cổ thư ở đâu? Lục Hằng trầm giọng hỏi, hắn quyết định trước từ hướng này lấy tay nghiệm chứng. Liên tại ta chỗ này, ta chép ghi chép trên giấy sau hủy đi nguyên bản, tùy thân mang theo. Phùng Nô Tự run run rẩy rẩy đến từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, hai tay dâng, một mực cùng kính hiến cho Lục Hằng. nhưng lại tại Lục Hằng đưa tay muốn tiếp nhận quyển sách nhỏ này thời điểm, Phùng Nô tự ống tay áo bên trong bỗng nhiên sống tới hai đầu dài đến một thước có thừa con rết màu tím, đột nhiên hướng Lục Hằng mặt nào tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại giãy lên tâm tư phản kháng. Vạn độc môn nhân tinh thần ý chí thực sự cứng hãn, muốn chết. Lục Hằng trầm giọng gầm thét, hai mắt trợn lên, sát ý như là thực chất. Cùng lúc đó, pháp lực tại đồng tử của hắn ngưng tụ, lập tức liền có hai cái ánh kiếm màu trắng tinh theo hai mắt bắn ra, chẳng tại cái kia hai đầu to lớn con rết màu tím trên thân. Cái này là pháp lực ưu việt tính, có thể trong nháy mắt vận chuyển tới thân thể bất kỳ chỗ nào. Đang luyện thành sát sinh kiếm thuật cùng sử dụng đạo hạnh để cao tiến độ tu luyện về sau, Lục Hằng đã có thể dùng thân thể bất kỳ một cái nào vị trí phóng ra kiếm khí. Chanh chanh. Sát sinh kiếm khí chạm tại này hai đầu con rết màu tím trên thân về sau thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, phảng phất cái kia màu tím vỏ ngoài là tinh kim rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng. Điều này hiển nhiên là Phùng Nô tự thủ đoạn cuối cùng, cũng là thủ đoạn mạnh nhất, bị hắn dùng làm vùng vây dây chết. Đáng tiếc, cũng không có ý nghĩa gì. Con rết màu tím vỏ ngoài chỉ cản trở sát sinh kiếm khí trong tích tắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tràn ngập sát ý kiếm khí liền đem bọn nó toàn bộ xuyên thủng, theo chính giữa cắt ra xuyên qua, hai cái con rết màu tím đều bị chia làm một trái một phải hai mảnh rơi xuống đất. Xoẹt xoẹt đá. Bốn mảnh con rết màu tím thi thể đi tại mặt đất phiến đá bên trên, lập tức phát ra từng đợt ăn mòn thanh âm, đem phiến đá mặt ngoài ăn mòn ra bốn cái lỗ lớn. Rõ ràng kỳ độc tính chi mãnh liệt. Lúc này, Lục Hằng sát niệm trong lòng đã bạo đã tăng tới trước nay chưa có trình độ. Lúc này hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp vung động trong tay hóa mạch tiền, hung hăng tại Phùng Nô tự trên thân quật, không buông tha bất kỳ chỗ nào. A a. Phùng Nô tự lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng rất nhanh liền biến thành mơ hồ không rõ tiếng ô ô, bởi vì trong miệng của hắn cũng mọc ra từng cây lúa mạch non, trên hàm răng, trên đầu lưỡi, trong cổ họng tất cả đều có lúa mạch non cắm rễ, căn bản là không có cách lên tiếng. Trừ cái đó ra, Phùng Nô tự trong mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong lòng bàn tay, trên ngón tay, phía sau lưng thượng đẳng trở thân thể mỗi một cái góc cũng đều trở nên máu thịt bé bé, từng sợi thủy mầm từ bên trong chui ra, cũng cấp tốc trưởng thành lúa mạch non. Nhìn từ ngoài, lúc này Phùng Nô tự đã không thành hình người, càng giống là một cái có hình người đường nét máu thịt ruộng lúa mạch, nhưng hắn còn sống, còn đang hơi run rẩy cùng run rẩy. Lục Hằng nhìn trước mắt khối này ruộng lúa mạch, ánh mắt trầm tĩnh, "Thôi, cho ngươi một người kết." Nói xong, hắn lấy ra nội hỏa đàn khí lô, trực tiếp nắm đã hấp hối Phùng Nô tự ném vào luyện hóa. Cùng lúc đó, nhờ vào Bạch Hổ sát sinh bí cấp đặc tính, Lục Hằng trong lòng nồng đậm sát niệm một cách tự nhiên đến chuyển hóa thành pháp lực, cảm xúc cũng khôi phục bình tĩnh. Pháp lực tăng lên rất nhiều. Lục Hằng cảm ứng đến trong cơ thể mình pháp lực biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi sát niệm đầy đủ nồng đậm. Dựa theo loại tốc độ này, lại có cái 4-5 lần, ta luyện khí một tầng tu luyện liền viên mãn a. Dạng này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nhanh. Bất quá cũng tốt, thực lực tăng lên càng nhanh, liền càng an toàn. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, dùng bạn độc môn người này bố trí, Hợp Dương huyện thành vấn đề chỉ sợ rất khó hòa bình giải quyết a, mặc dù hắn giao phó những tin tức kia cũng còn tồn có một ít điểm đáng ngờ, nhưng nếu là làm xấu nhất dự định, chỉ luyện khí một tầng cảnh giới thật đúng là không đủ dùng. Sau đó, hắn lại nhìn một chút nội hỏa đan khí lô tình huống bên trong. Cùng trước đó cái kia vạn độc môn xả tự bộ cao thủ một dạng, Phùng Nô tự bị luyện thành cho tấn về sau cũng lưu lại một hạt màu vàng kim kỳ dị xương cốt. Khác biệt chính là, trừ cái đó ra, còn có một quả trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu màu đỏ như máu. Chính là một quả sinh mệnh tinh túy. Sinh mệnh tinh túy, nhất giai hạ phẩm linh vật. Đi qua đặc thủ dụng cụ hoặc thủ pháp luyện hóa sinh linh vật được, nhưng đối với phụ lục, đan dược, pháp khí các loại bảo vật tiến hành cường hóa. Tạm thời có chút gân gà. Lục Hằng tiện tay viên này sinh mệnh tinh túy thu vào. Nếu như là cao cấp sinh mệnh tinh túy, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng, nhưng này loại nhất giai hạ phẩm tác dụng không lớn. Sau đó, hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện mặt trăng đã đi tới giữa bầu trời, thầm nghĩ, giờ tí, cũng nhanh muốn kết toán hôm nay đạo hạnh. Chờ kết toán mới đạo hạnh, liền đem hô phong chú tiến trình nâng lên. Xem vận khí thi pháp cũng quá bất hợp lý. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cửa sổ trò chơi bỗng nhiên xuất hiện biến hóa mới. Trước đó đã một ngày không có động tĩnh gì. Tiểu nhân nhi ở trong game tình cảnh cùng hiện thực đối ứng, là một tòa cũ nát sân nhỏ. Viện này rơi lúc trước còn rất bình thường, hiện ở chung quanh lại sáng lên màu tím đen hào quang, cùng sắt vách bốc kim quang quê hương hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu nhân nhi đỉnh đầu đã xuất hiện. Báo nguy trước tiêu chí. Từng đầu chữ viết nhắc nhở hiện ra. Kích khởi đơn thủ lĩnh phó bản phố xá sâm ất quỷ trạch hồng trần lục công năng đã mở khai. Thông quan đơn thủ lĩnh phó bản sau có thể đạt được thu vào ban thưởng, cũng mở ra tương ứng hồng trần lục lạc ấn. Có hay không tiến vào phó bản phố xá sâm ất quỷ trạch. Chương 18, ta làm sao càng lúc càng giống cái ma tu rồi. Hồng trần lục. Lục Hằng thấy đầu này nhắc nhở hơi sững sờ, tầm mắt rời về phía tu tiên cửa sổ trò chơi góc trên bên phải. Nơi đó xuất hiện một bản màu đỏ thư tịch hình dạng ô biểu tượng. Mở ra cái này ô biểu tượng, lại phát hiện bên trong là từng cái trống không cầu khung, phía trên còn ghi chú không thu vào chữ. Xem ra muốn chờ đả thông cái này phố xá sâm ất quỷ trạch về sau mới được. Lục Hằng nhẹ gật đầu, đối trò chơi hạ đạt chỉ lệnh, tiến vào phó bản phố xá sâm ất quỷ trạch. Lập tức hình ảnh nhất chuyển, tiểu nhân nhi xuất hiện ở một tòa tràn đầy sương mù màu tím đen cũ nát trong phòng, bên người tiểu kiếm vận tốc hay tùy theo biến nhanh, tựa như là đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm. Ho ho ho. Đúng lúc này, nay tòa cũ nát trong phòng đống nhiên thổi lên âm phong, truyền đến trận trận hú gọi. Ngay sau đó, sương mù màu tím đen bên trong treo hiện lên lấm ta lấm tấm màu u lam ánh lửa, còn vang lên âm sắc quỷ dị phối nhạc, trong trò chơi tình cảnh bầu không khí bị tô đậm 10 điểm đúng chỗ. Xem ra buộc muốn đăng tràng. Lục Hằng nhìn xem trò chơi hình ảnh, y theo chính mình phong phú trò chơi kinh nghiệm làm ra dự đoán. Quả nhiên, làm tu tiên trong trò chơi âm nhạc đi đến cao trào lúc, sương mù màu tím đen cùng màu u lam ánh lửa đồng thời hướng hai phía tản ra, giống như là đang nên tiếp một vị nào đó mạnh mẽ tồn tại. Ông ngong, nương theo lấy trận trận tiếng rung âm thanh, một đầu to lớn quái vật hình người theo sương mù màu tím đen bên trong đi ra, đi tới tiểu nhân nhi trước mặt. Tao ngộ thủ lĩnh quái vật vừa quán quỷ, màu đỏ như máu chữ viết nhắc nhở cùng thật dài thủ lĩnh thanh máu cùng lúc xuất hiện. Cùng ta chung đi hoàng tuyển đi. Quái vật hình người đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện nhất đoạn chữ viết, sau đó liền hướng tiểu nhân nhi nào tới, tựa hồ là như muốn ăn sống nuốt tươi, mười điểm hung mãnh. Nhưng mà vẫn như cũ không thể tại trôi phi kiếm kia phía dưới chống nổi vừa đối mặt. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, phương quán quỷ tại chỗ biến thành cho bụi, sương mù màu tím đen cùng màu u lam ánh lửa biến mất theo không thấy, cả tòa cũ nát phòng ốc cũng biến thành sạch xanh xanh, giống như là mở một đòn giết chết treo giống như, trước sau như một biểu sát, đánh giết thủ lĩnh quái vật phương quán quỷ. Kinh nghiệm 18, chói hồn quá 1, hóa niệm mảnh vỡ 2, âm sát khí 3, tinh khiết hồn lực 3. Ba lô ngăn chứa 5 hồng trần lục thu vào phó bản phố xá sâm bất quỷ trạch, hồng trần lạc ấn 1, ban thưởng phù pháp trấn hồn khức tà phù thu vào mới quái vật vừa quán quỷ. Ban thưởng trận pháp quán quỷ âm sát trận đánh giết phó bản thủ lĩnh 1, nên phó bản để ngồi 1 tháng, nhất giai bảo dương 1 lần đầu thông quan phó bản phố xá sâm bất quỷ trạch. Ban thưởng nhất giai trung phẩm pháp khí bách quỷ môn lâu cấp 1, 197, 200, ngày đó ở nhà vườn phụ cận dừng lại vượt qua 6 giờ, 3-1 tháng đạo hạnh lại là thu hoạch lớn. Lục Hằng thỏa mãn kiểm kê thu hoạch, lại mở ra hồng trần lục nhìn một chút, phát hiện nguyên bản đều là trống không cầu không hiện tại đã có một cái là ấn. Chính là mới vừa rồi thông quan phố xá sâm bất quỷ trạch. Hồng Trần Lạc Ấn, thu vào đơn thủ lĩnh phó bản ngưng tụ thành Lạc Ấn, có thể trực tiếp thông qua Lạc Ấn đối phó bản tiến hành nhanh thông, cũng thu hoạch được như thường đánh giết phó bản thủ lĩnh ban thưởng. Thông qua cái này nói rõ, Lục Hằng lập tức hiểu đây là bật gì, nói trắng ra là liền là không cần đi phó bản chỗ trên mặt đất, là có thể trực tiếp cày phó bản cầm ban thưởng. Tốt công năng A. Ánh mắt của hắn phát sáng. Ý vị này coi như hắn về sau rời đi Hợp Dương huyện thành, cũng có thể tùy thời tùy chỗ soạn Hồng Trần Lục Lạc Ấn phó bản cầm ban thưởng. Sau đó, Lục Hằng lại nhìn một chút những phần thưởng khác tưởng tình. Chấn hồn khắc tà phù, nhất giai phù pháp. Luyện khí một tầng có thể vẽ phù lục, có chấn áp tà túy, khắc chế âm sát lực lượng hiệu quả, vẽ lúc quán chú pháp lực càng nhiều, phù văn càng phù hợp pháp lý, hiệu quả càng mạnh. Hoán quỷ âm sát trận, nhất giai trận pháp. Hội tụ âm sát khí, tăng lên trong trận quỷ vật tu vi cùng thực lực. Ít nhất cần một cây trận kỳ mới có thể bố trí, trận kỳ càng nhiều, phẩm chất càng cao, trận pháp uy lực càng mạnh. Bách quỷ môn lâu, nhất giai trung phẩm pháp khí. Có thể thu nạp vong hồn hóa thành quỷ binh, giữ lại hắn khi còn sống tu vi bảy thành, nhiều nhất có thể dung nạp 100 cái quỷ binh. Cảnh giới hạn mức cao nhất vì luyện khí 6 tầng. Đang nhìn chấn hồn khước tà phù thời điểm, Lục Hằng vẻ mặt vẫn tính như thường. Có thể sau khi xem xong mặt hai cái về sau, trên mặt hắn biểu lộ liền trở nên cổ quái. Nay tình huống như thế nào, ta phong cách vẽ làm sao càng lúc càng giống ma tu rồi. Thử nghĩ một hồi, chính mình tế ra bách quỷ môn lâu, triệu hồi ra 100 cái quỷ binh, lại bố trí oán quỷ âm sát trận, hội tụ âm sát khí, những nơi đi qua đều thiên hôn địa ám, quỷ binh chu lên. Quá bất hợp lý. Nay làm sao cũng không giống là chính phái nhân sĩ, hiển nhiên một cái ma môn tà tu a. Lại nghĩ tới bạch hổ sát sinh bí cấp hiệu quả, quán triệt sát niệm có khả năng trực tiếp tăng lên pháp lực, đột phá cảnh giới còn muốn vượt cấp giết địch một lần, hóa mạch tiên hiệu quả thoạt nhìn cũng vô cùng tà dị. Thật sự là càng lúc càng giống. Hiện giai đoạn vẫn là dùng thực dụng làm chủ, nên dùng liền phải dùng. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, về sau được nhiều làm điểm thoạt nhìn chính phái pháp thuật cùng pháp khí, chờ có thời gian liền thanh phi kiếm hổ lô luyện chế ra tới. Không nói những cái khác, thoạt nhìn như cái chính phái nhân sĩ, trong ngày thường sẽ một chút nhiều phiền toái. Nếu như thoạt nhìn như cái tà ma ngoại đạo liền rất khác nhau. Đi trên đường cũng có thể vô duyên vô cớ bị giang hồ hiệp khách nhóm công kích. Bùi Chỉ Thanh trở về tòa kia bức bỏ sân nhỏ thời điểm, phát hiện nơi này đã không có Phùng Ngô tự thân ảnh, cũng không có thi thể. Nàng hơi nghi hoặc một chút hướng Lục Hằng hỏi, "Tiền bối, cái kia vạn độc môn cao thủ chết rồi?" Lục Hằng gọn gàng dứt khoát cấp ra đáp án, sau đó mỉm cười nói, "Ta ở hắn nơi đó hỏi không ý chuyện, nếu quả như thật như hắn nói như vậy, Hợp Dương huyện hơn phân nửa là không cứu nổi." "Cái gì?" Bùi Chỉ Thanh nghe vậy lập tức quá sợ hãi, "Tiền bối, đây là có chuyện gì?" Dựa theo người kia thuyết pháp, Lục Hằng đem Phùng Ngô tự giao phó tin tức nói một lần, trầm giọng nói, "Ta chưa có tiếp xúc qua phòng tiệm, cũng chưa từng gặp qua Chiêu Dương quân người, không xác định tính cách của bọn hắn, nhưng ta cảm giác hắn giao phó những chuyện này hẳn là có chỗ không đúng. Đây là trực giác, cũng là suy đoán." Phùng Ngô tự một cái cửa thứ bảy võ giả, thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng muốn nói chỉ bằng một mình hắn, là có thể đem này Tam Châu 11 huyện quấy nhiêu thành hiện tại bộ dáng này. Cái kia Hoài Tây Thất Châu sớm nên bị Càn Miêu quốc chiếm đoạt. Bùi Chỉ Thanh cẩn thận ngẫm nghĩ một thoáng, chỉnh trọng kỳ sự nói, "Tiền bối nói không sai, quả thật có chút vấn đề. Chiêu Dương quân tiết độ sứ ta chỉ đi theo sư tôn gặp qua mấy lần, cũng chưa quen thuộc, nhưng phòng tiệm ta hiểu rõ không ít. Ta theo 2 năm trước bắt đầu đảm nhiệm Tử Tiêu phái Hợp Dương huyện ngoại vụ chủ sự, vì thuận tiện tình thế, đối bị này Hợp Dương huyện chủ quan làm qua không ít điều tra, trong 2 năm qua cũng hiệp đảm qua mấy lần sinh ý, cái này người cũng không đơn giản. Phòng tiệm xuất thân bản địa thế gia vọng tộc, tổ tiên đi ra lục bộ thượng thư, chính mình tuổi còn trẻ liền thi đậu công danh, võ công cũng đến cửa thứ 6 đại thành, lão sư vẫn là Thường Châu biển giá, rất sớm trước đó liền dùng tuổi nhỏ có chủ kiến nổi tiếng, thậm chí còn từng ngắn ngủi leo lên qua tiệm biên bảng. Dạng này người như thế nào cái kia vạn độc môn cao thủ vài ba câu liền có thể sử dụng, kỳ thật ta càng có khuynh hướng phòng tiệm chính mình cũng có đặc biệt mục đích khác, cho nên mới sẽ giả vờ phối hợp cái kia vạn độc môn cao thủ. Có đạo lý. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói như vậy, vẫn là phải đi tìm một chuyến phòng tiệm, đem hắn bắt tới hỏi thăm. ừm. Bùi Chỉ Thanh cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, có điều, có một chút muốn cho tiền bối biết được, lúc trước ta lúc ở bên ngoài, thấy có một cái khinh công chắc tuyệt thân ảnh hướng phòng tiềm gia đình phương hướng đi. Người này khinh công thân pháp hư hư thực thực 10 năm trước nổi tiếng giang hồ tuyệt học cửu ảnh du long bộ, chính là trong núi Long Dương Hải Triều độc môn võ công, hắn tại 10 năm trước đã là võ đạo cửa thứ 7. Lúc ấy hắn còn chưa đầy 30 tuổi, bị rất nhiều người xem trọng tương lai trở thành đại tông sư, có thể sau này Dương Hải Triều bỗng nhiên trên giang hồ mai danh nhận tích, rất nhiều người cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hôm nay cửu ảnh du long bộ lại tái hiện nhân gian. 10 năm trước võ đạo cửa thứ 7. Lúc hắn nghe vậy lông mày hơi hơi hướng lên trống, hỏi nói, dùng phán đoán của ngươi, người kia có phải là Dương Hải Triều bản thân? Vô cùng có khả năng. Bùi Chỉ Thanh gật đầu nói, thân ảnh kia khinh công đã gần hóa cảnh, xê dịch ở giữa như nước chảy mây trôi, long du sông núi, vô cùng có khả năng liền là Dương Hải Triều bản thân, mà lại có khả năng đã đạt đến cửa thứ 7 đỉnh phong, thậm chí nhìn thấy cửa thứ 8 cảnh giới. Phong Tiêm còn cùng nhân vật như vậy có liên lạc. Lục Hằng không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, đây càng nói rõ hắn không giống như là sẽ bị cái kia vạn độc môn cao thủ tùy ý lợi dụng người, hãy theo ta đi một chuyến phòng tiềm nhà đi. Tại trải qua cùng hai cái vạn độc môn cao thủ sau khi chiến đấu, hắn đã đại khái biết rõ luyện khí một tầng tu tiên giả có khả năng ứng đối dạng gì võ giả. Đầu tiên khẳng định so cửa thứ 6 yếu thắng, sinh mệnh cấp độ bên trên cùng cửa thứ 7 gần, nhưng pháp thuật cùng uy lực của pháp khí muốn tỷ võ công mạnh mẽ quá nhiều, cơ hồ có khả năng nghiền ép võ giả. Coi như gặp gỡ võ đạo tầng thứ 8, bằng vào quý thủy hộ thân phù cùng canh kim kiếm khí phù cũng đủ để chém giết đối phương 2 lần, thực sự không được còn có uy lực tương đương với luyện khí tầng 5 một kích toàn lực phong lôi sát khí. Bởi vậy, Lục Hằng cũng không nghe được Dương Hải Triều có thể là võ đạo tầng thứ 8 liền lùi bước. Dù sao, nghĩ lại sau đó là mới là cẩn thận, là thành sự chi đạo, lo trước lo sau sợ này sợ cái kia chính là vượt quá giới hạn sợ. Cuối cùng chỉ biết cái gì đều không làm được. Đến mức nhường Bùi Chỉ Thanh cùng theo một lúc nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn lại không biết phòng tiềm, miễn cho bắt lầm người. Dương Hải Triều tại Thái Khang tùy hứng yêu cầu phía dưới, không thể không đến phòng tiềm nơi này. Hỏi thăm huyện úy Tôn Thường cùng với mặt khác 20 tên giáp sĩ nguyên nhân cái chết, cũng coi đây là manh mối tìm kiếm hung thủ chiếm lấy món kia khả năng tồn tại thượng giai lợi khí. Nếu không phải Lang Trung đại nhân đối ta có đại ân, ta đường đường trong núi Long làm sao đến mức này? Dương Hải Triều nghĩ đến Thái Khang đủ loại biểu hiện, khiến cho hắn hận không thể một bàn tay chụp chết tên hoàn khố tử đệ này. Người gác cổng tiếp nhận hắn bái tiếp, thấy là Hà Cử Thừa Thái Khang phái tới người, liền vội vàng đi vào thông báo. Rất màn chập phòng lại trở về, một mực cung kính mang theo hắn đi vào, đi qua 3-4 liền hành lang về sau, đi tới này tòa tòa nhà sân sau, lúc này mới gặp được huyện lệnh phòng tiệm. Nghe qua trong núi Long Uy tên, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a, hành ngộ hành ngộ. Phong tiệm một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy, cười nói, không biết có thể mượn ngươi đầu cho ta dùng một lát a. Chương 19, ta chính là trừ ma người. Dương Hải Triều nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại, kinh sợ không thôi, phòng huyện tôn lời ấy ý gì? Mặt chứa ý tứ. Phong Tiêm nụ cười trên mặt không giảm, từng bước ép sát nói, liền là cho ngươi mượn đầu dùng một lát. Không biết các hạ là chính mình cắt bỏ, vẫn là muốn ta giúp ngươi. Thật can đảm. Dương Hải Triều trợn mắt tròn xoe, chân khí trong cơ thể khuấy động, hai mắt sáng lên ánh sáng màu lam, dưới chân bộ pháp uyển như du long ra biển, trong nháy mắt liền vọt tới phòng tiệm trước mặt. 10 năm trước hắn làm tuổi trẻ thiên kiêu đăng lâm tiềm viên bảng danh chấn giang hồ lúc, mọi người đối với hắn ấn tượng liền là tính tình nóng nảy, ghét ác như kiểu. Mặc dù sau đó tới gặp đại nạn không thể không thoái ẩn giang hồ, tính nết cũng khắc chế không ít, nhưng nếu là gặp được chân chính có thể chọc giận chuyện của hắn, cũng vẫn là khó mà bảo trì trấn định. Lúc này liền muốn xuất thủ đem phòng tiêm đánh chết, tựa hồ căn bản không cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy. Phẫn nộ trạng thái Dương Hải Triều liền như là sắp lao ra bờ biển sóng lớn, thẳng tiến không lùi, căn bản sẽ không quay đầu. Bình thường tiếp xuống chỉ có một kết quả, đó chính là hắn ra tay đem chọc giận chính mình người đánh chết. Đến mức hậu quả, nếu như hắn có thể khắc chế cảm xúc cân nhắc hậu quả, 10 năm trước liền sẽ không bị ép thoái ẩn giang hồ. Lúc này, Dương Hải Triều đã đem tay phải giơ lên cao cao, chân khí khuấy động ở giữa, quanh thân quần áo bay phất phới. Phong Tiêm liền cửa thứ 6 đỉnh phong đều không đi đến, bây giờ lại muốn đối mặt Dương Hải Triều này loại 10 năm trước cũng đã là cường giả. Nếu như là tình huống bình thường, cả hai giao thủ kết quả căn bản sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Một khi Dương Hải Triều một trường này vô xuống, Phong Tiêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngay lúc này, một cỗ vô hình chân khí bỗng nhiên theo Phong Tiêm sau lưng bay tới, lại trực tiếp hóa thành một đầu ẩn chứa khủng bố lực đạo nắm đấm, hung hăng đánh vào Dương Hải Triều trên ngực. A! Dương Hải Triều chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả người liền bị đánh bay ngược ra ngoài. Hai chân trên mặt đất cày ra dài đến hơn 10 mét rãnh sâu, cuối cùng bịch một cái đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện vừa rồi một quyền kia cũng không có cái gì lực đạo, đưa hắn đánh bay ra ngoài đồng thời rồi lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, có thể nói là vừa đúng. Nay loại kỹ thuật kỳ thật không tính khó khăn, bình thường cửa thứ tư võ giả cũng có thể làm đến, có thể vấn đề ở chỗ vừa rồi một quyền kia là cách không bay tới vô hình quyền kình, khiến cho hắn cái này lên trời cửa thứ 7 võ giả không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cửa thứ 8, ít nhất cũng là cửa thứ 7 đỉnh phong, đồng thời nhìn thấy mấy phần cửa thứ 8 huyền diệu. Dù sao, lên trời cửa thứ 8 tên là hóa khí, đem chân khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể, hóa thành đủ loại khác biệt hình dạng, phát huy khác biệt hiệu quả, chính là cái này cảnh giới đặc thù. Vừa rồi một quyền kia đã có hóa khí ý tứ ở bên trong. Này tên họ phòng kia chính là hóa khí cảnh. Làm sao có thể? Dương Hải Triều kinh nghi bất định nhìn về phía phòng tiệm, lắc đầu nói, không, không đúng, vừa rồi một quyền kia là theo phía sau hắn bay tới, ra tay một người khác hoàn toàn. Hắn vội vàng nhìn về phía phòng tiệm trên thân, phát hiện không có mờ ai, vừa nhìn về phía xung quanh, vẫn không có phát hiện những người khác ảnh. Thật là lợi hại thân pháp, thật là lợi hại ẩn giấu năng lực. Vừa rồi cái này âm thầm ra tay người, thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Dương Hải Triều kinh hãi không thôi. Không cần tìm, bằng ngươi bây giờ võ công, là không thể nào tìm tới. Phong Tiêm chậm rãi đi vào một tấm trước bàn đá, ngồi ở trên mặt ghế đá, mỉm cười nói, hiện tại Dương tiên sinh có thể cùng ta nói chuyện cẩn thận đi. Dương Hải Triều thấy thế, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, đi qua ngồi ở Phong Tiêm đối diện, trầm giọng nói, huyện tôn đến cùng muốn làm gì? Hiện tại hắn đã đoán được Phong Tiêm mục đích, hơn phân nửa liền là cố ý chọc giận chính mình, tốt sáng tạo cơ hội cho mình một hạ mã uy. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Có thể có chỗ tốt gì? Mới vừa rồi không phải nói, thỉnh các hạ mượn trên cổ đầu cho ta dùng một lát ta. Phong Tiêm vẫn như cũng là cười híp mắt biểu lộ, ngược lại các hạ tiếp tục như vậy nữa cũng muốn rơi đầu, không bằng trước tiên đem đầu cho ta. Lời này có ý tứ gì? Dương Hải Triều lông mày lập tức nhíu lại, ngạc nhiên nghi ngờ nói, chẳng lẽ bên cạnh ta có biến cố gì? Năm đó trong núi Long, bây giờ lại chỉ có thể đi theo Thái Khang như thế cái ăn chơi thiếu gia bên người làm tùy tùng, khiến cho người thổn thức. Phong Tiêm đầu tiên là cảm khái một câu, sau đó nói, ngươi tới bên cạnh ta làm việc, tiếp xuống là có thể giữ được tính mạng. Có thể nói rõ. Dương Hải Triều vẫn như cũng không rõ ràng cho lắm. Thời điểm chưa tới. Phong Tiêm nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, tiếp xuống Hợp Dương huyện sẽ phát sinh một kiện đại sự. Ở trước đó ta sẽ thanh lý hết thảy không ổn định nhân tố. Trong đó liền bao quát ta này loại không vì ngươi sử dụng cửa thứ bảy võ giả. Dương Hải Triều trầm giọng nói, các hạ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Phong Tiêm nhẹ gật đầu, cười hỏi nói, thế nào, ý như thế nào a? Nếu như ta không nói gì? Dương Hải Triều nói, cái kia cũng không sao, xin các hạ tự tiện. Phong Tiêm cười nói, lưu lại hướng ta hỏi thăm tôn thường sự tình cũng tốt, rời đi nơi này về sau nắm ta nói cho Thái Khang cũng được. Dương Hải Triều lần nữa trở nên trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, huyện tôn liền không sợ ta sau khi trở về liền mang theo Thái Khang rời đi Hợp Dương huyện. Dạng này sao? Phong Tiêm làm ra một mặt tiếc nuối biểu lộ, thở dài nói, đương triều thủy bộ lang trung con trai, lại bộ thị lang cháu, cùng hắn tùy tùng trả lại thôn quê trên đường gặp phải đạo phỉ, bất hạnh chết, thực đang đáng tiếc à. Ngươi? Dương Hải Triều ngậm miệng không trả lời được, hít sâu một hơi nói, nếu như ta đáp ứng, phải nên làm như thế nào, lại có chỗ tốt gì? Không cần làm cái gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Phong Tiêm biểu hiện hết sức sảng khoái, cười nói, phần lớn thời điểm, ngươi đều có thể tùy ý chuyển động. Đến mức chỗ tốt, tiền tài mỹ nữ ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trừ cái đó ra, còn có một cái nhường ngươi có khả năng đăng lâm cửa thứ 9 cơ hội, đầy đủ sao? Đăng lâm cửa thứ 9, ta sao? Dương Hải Triều hô hấp lập tức trở nên gấp rút, cả người đều trở nên hưng phấn, cuối cùng hít sâu một hơi nói, nguyện vì huyện tôn cống hiến sức lực. Nay tuy có Phong Tiêm uy bức lợi dụng nguyên nhân, cũng có Dương Hải Triều mình đã không muốn tiếp tục hầu hạ người Thái gia nguyên nhân. Mặc dù phụ thân của Thái Khang đối với hắn có đại ân, nhưng hắn cảm giác mình đã mai danh nhận tích điên lặng cho mấy cái hoàn khố làm 10 năm tùy tùng, liền võ công tiến cảnh đều làm trễ bại. Ân tình này cũng nên trả hết. Chuyển sang nơi khác làm việc không có gì lớn. Ha 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 ha, tốt. Phong Tiêm cười và nói, dạng này mới đúng. Dương tiên sinh, tiếp xuống ta muốn cho ngươi hạ đạt hạng thứ nhất nhiệm vụ, còn hành tiên sinh mau sớm hoàn thành. Trước hừng đông sáng, thì ba cái không cao hơn 10 tuổi nữ hài nhi, lại đem trái tim của các nàng móc ra, thừa dịp còn trương ngưng đập thời điểm, đưa đến ta bên này tới. Cái gì? Dương Hải Triều cơ hồ cho là mình nghe lầm, run sợ nói, bực này nghe rợn cả người sự tình, huyện tôn muốn làm gì? Ồ. Phong Tiêm nhướng mày, cười lạnh nói, Thái Khang đưa qua cho Trịnh Hàn làm tài liệu luyện công hơn 30 thiếu niên bên trong, cũng không ít người bắt đi, hiện tại cho bản huyện giả trang cái gì lương thiện? Có thể là. Dương Hải Triều còn muốn tranh luận, nội tâm của hắn bên trong cảm thấy nam hải chết không có gì lớn, mà nữ hải tử làm người thương yêu yêu, là thật không nỡ giết, nhưng cuối cùng còn từ bỏ, gật đầu nói, là, huyện tôn. Thôi thôi, ngược lại liền là một đám không có có thân phận bá tính dân đen, đã giết thì đã giết. Ta đây liền lặng chờ hồi âm. Phong Tiêm trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, nghiêm nghị uống nói, người nào tại giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Trừ ma người. Lục Hằng trực tiếp theo trên một cây đại thụ phi thân xuống tới, trong tay đã nắm hắc hổ nhiếp hồn đao, vận chuyển pháp lực, kích phát đặc hiệu, trực tiếp hướng Phong Tiêm cùng Dương Hải Triều chẳng tới. Nhận lấy cái chết. Chương 20, gió tới. Muốn chết. Phong Tiêm giận dữ, nghiêm nghị uống nói, Dương tiên sinh, giết cho ta cái này người, vậy cũng là ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Dương Hải Triều gật đầu, lúc này quay người hướng Lục Hằng phóng đi, chân khí màu xanh nước biển hóa thành hào quang nhàn nhạt nở rộ, cả người phảng phất du long dập chân, anh vũ phi phàm. Với hắn mà nói, giết dạng này một cái thân phận không rõ thiếu niên, có thể so sánh đi giết ba cái chưa tròn 10 tuổi nữ hài tử tốt hơn nhiều lắm. Trong lòng không thế nào mâu thuẫn. Có thể Dương Hải Triều còn chưa đi vào Lục Hằng trước người, chưa chân chính giao phòng, cũng cảm giác được đầu mình bên trong đột nhiên oanh một thoáng, giống như là có đồ vật gì mãnh liệt nổ tung mở dạng, kịch liệt choáng váng cảm giác giống như thủy triều dùng đến, nhường hắn mắt tối sầm lại, kém chút mất đi ý thức. Hắc hổ nhiếp hồn đao choáng váng chi năng. Kiện pháp khí này hiệu quả là Lục Hằng cho đến tận hôm nay sử dụng nhiều nhất, cũng là chiến quả mạnh nhất. Vô luận là cửa thứ 6 vẫn là cửa thứ 7 cường giả, tại hắc hổ nhiếp hồn đao choáng váng công hiệu phía dưới đều không có gì sức chống cự, cho dù có thủ đoạn đặc thù có thể khôi phục tỉnh táo, cũng đã mất tiên cơ, rơi vào hạ phòng. Hiện tại Dương Hải Triều liền là như thế. Chờ hắn theo choáng váng trong trạng thái khôi phục, lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện mình trước mắt thế giới đã điên đảo xoay tròn, còn chứng kiến một bộ đang ở trào máu thi thể không đầu. Cô thi thể này quần áo cùng thân hình, làm sao cùng ta giống như vậy? Không đúng, liền là giống như lúc. cái kia, đó là ta chết đi. Đây là Dương Hải Triều khi còn sống nhất có một cái ý nghĩ, sau đó liền rơi vào bóng tối vô tận ở trong. Phù phù. Dương Hải Triều thi thể không đầu đến trên mặt đất, cái này từng tại 10 năm trước danh chấn giang hồ trong núi Long, tại Lục Hằng trước mặt liền vừa đối mặt đều không chống đỡ đã là đầu một nơi thần một nẻo. Còn trên tàng cây chưa kịp xuống tới Bùi Chỉ Thanh lập tức sửng sốt, kinh ngạc không thôi mà nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, đao thật là nhanh, thật là lợi hại người. Chẳng lẽ tiền bối hắn thật đã là lên trời cửa thứ 8 rồi? Vừa rồi nàng còn dự định nhắc nhở Lục Hằng, trong núi Long Dương Hải Triều thân pháp cực kỳ tốc độ cao quỷ dị, không có thể coi như không quan trọng, không nghĩ tới chính mình lời đều còn chưa hô lối ra, chiến đấu liền đã kết thúc. Cái này là lục địa đệ tử của thần tiên sao? Quá mạnh đi. Đến nay Bùi Chỉ Thanh vẫn như cũ cho rằng Lục Hằng là một vị nào đó lục địa đệ tử của thần tiên, bằng không căn bản không có cách nào nói rõ lý do Lục Hằng vì cái gì còn trẻ như vậy liền lợi hại như thế, còn nắm giữ lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỳ dị thủ đoạn. Lúc này, Lục Hằng chỉ cảm thấy trong lòng mình sát niệm tiêu mất một bộ phận, pháp lực lại một lần nữa tùy theo trên diện rộng tăng trưởng. Mặc dù không hơn lần giết Phùng Nô tự tăng trưởng biên độ lớn, nhưng cũng có cái 7-8 phần, trên lệch cũng không nhiều. Ngay sau đó, hắn lại đề đao hướng phòng tiệm vị trí chạy đi. Vị này hợp dương huyện lệnh đồng dạng lâm vào choáng váng ở trong. Bất quá, trên người hắn rõ ràng có một ít đặc thù đồ vật, khôi phục tỉnh táo thời gian thế mà so Dương Hải Triều còn thiếu, vừa hay nhìn thấy Dương Hải Triều đầu bị Lục Hằng chém xuống tới một màn kia. Phong Tiêm bị tình hình như vậy dọa đến cơ hồ sắp nứt cả tim gan, tại nhìn thấy Lục Hằng đề đao xông tới thời điểm, càng lại như là gặp quỷ mị, lung tung đến cực điểm kêu lên, "Tiền bối cứu ta." Lời còn chưa dứt, liền có một cổ chân khí cường đại đột nhiên xuất hiện ở Lục Hằng phía trước, lại trực tiếp hóa thành một mặt chân khí vách tường ngăn ở nơi đó, cố gắng ngăn cản Lục Hằng bước chân tiến tới. Loè loẹt. Lục Hằng cảm giác trong nháy mắt liền đã đoán được này mặt chân khí tường cường độ. Cong. Hắc hổ nhiếp hồn đao hướng về phía trước chạm ra, sát sinh kiếm khí bám vào trên đó, chân khí tường trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, đồng thời bắt đầu sụp đổ, căn bản không có lên đến bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Mà tại chân khí tường bị chém ra đồng thời, bám vào tại hắc hổ nhiếp hồn đao bên trên sát sinh kiếm khí bắn ra, hóa thành một đao ánh kiếm màu trắng tinh hướng phòng tiệm chém đi. Cái gì? Phong Tiêm thấy cảnh này kinh hãi muốn chết, vội vàng một lăn lông lốc hướng bên cạnh trốn tránh, cố gắng tránh đi này đạo sát sinh kiếm khí. Nhưng mà, sát sinh kiếm khí dùng Lục Hằng ý chí làm công kích hướng đi, Phong Tiêm khẽ động, đạo kiếm khí này tùy theo cải biến hướng đi, vẫn như cũ hướng phía hắn chém đi. Tiền bối, Phong Tiêm vong hồn đại mạo, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cố gắng cầu cứu chạy trốn. Đúng. Đúng lúc này, sân nhỏ dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng tầng tầng bật hơi tiếng. Phản phất kinh lôi nổ tung, đinh hai nhức óc, nhường sân nhỏ mặt đất cũng hơi rung động. Xung quanh phương biên 200-300 mét người đều nghe được thanh âm này, rất nhiều bách tính trực tiếp trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Cùng lúc đó, một đạo tím chân khí màu đỏ từ dưới đất bay lên, thế mà trực tiếp hóa thành một thanh dài đến 3 mét cự đao, lăng không chém xuống, bổ về phía cái kia đạo sát sinh kiếm khí. Ầm ầm, cả hai giao phong va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, từng đạo kiếm khí như là như cuồng phong theo giao phong chỗ nổ tung, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, cắt bay đá chạy. Bùi Chỉ Thanh thấy cảnh này, trong mắt con ngươi co rụt lại, không khỏi nổi lên vẻ sợ hãi nói, cửa thứ 8, hóa khí cảnh. Tại sao có thể như vậy? Thông nơi này thế mà còn có một cái khác chân chính cửa thứ 8. Cảnh giới như thế, võ công như thế, trên giang hồ đã là nổi tiếng đại nhân vật. Tại bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều là trụ cột bước vàng, là đang tuổi phơi phới nhân vật thực quyền. Cho dù là vào triều đình làm quan, cũng có thể được thụ phẩm trật chính thất phẩm bên trên chức quan. Nho nhỏ một cái hợp dương huyện thành, nhân khẩu bất quá hơn 2 vạn hạ huyện, liền huyện lệnh cũng chỉ là tổng thất phẩm dưới biên cảnh thành nhỏ, có tài đức gì nhường cường giả như vậy ở đây ẩn giấu. Lúc trước nàng đoán chừng trong núi Long Dương Hải Triều thực lực, cũng chẳng qua là cảm thấy hắn có khả năng nhìn thấy cửa thứ 8 mấy phần huyền diệu mà thôi. Không có cảm giác Dương Hải Triều thật có thể đi đến cửa thứ 8. Làm sao đều không nghĩ tới thế mà thật sẽ có một cái hóa khí cảnh cao thủ tại đây bên trong. Bất quá, tiền bối đại khái xuất là một vị nào đó lục địa thần tiên chuyên nhân, thực lực xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, có khả năng cũng đột phá đến lên trời cửa thứ 8, chưa hẳn liền so cái này ở đây ẩn dấu hóa khí cảnh yếu. Bùi Chỉ Thanh chỉ có thể dạng này an ủi mình, đồng thời không chớp mắt nhìn xem trong viện chiến trường, cũng chú ý phòng tiềm động tĩnh, tránh cho tên này thừa dịp loạn chạy trốn. Hiện tại phòng tiềm sát thực muốn chạy trốn. Hắn biết rõ chính mình một cái cửa thứ 6, này loại tầng cấp trong chiến đấu không có nổi chút tác dụng nào, sẽ chỉ gây trở ngại. Mà lại, nếu là bị lan đến gần không chết cũng phải trọng thương. Nhưng lúc này chung quanh hắn tất cả đều là Lục Hằng cùng bị tia tiền bối giao phong và chạm sinh ra khí kình, căn bản không có cách nào trốn, chỉ có thể ở nguyên chờ đợi kết quả. Đáng chết ta, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, từ nơi nào đống xuất hiện như thế cái cường giả. Phong Tiêm tâm lý mang to. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có một cái cửa thứ 8 cường giả chỗ dựa, cho dù là một cái không hoàn chỉnh cửa thứ 8, cũng đầy đủ tại đây nho nhỏ hợp dương huyện hành hành, có thể thuận lợi đạt thành mục đích của mình. Không nghĩ tới nửa đường giết thế mà sẽ ra ngoài một cái võ công cao như thế người thần bí. Đáng chết a. Phong Tiêm tầm mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục Hằng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, thầm nghĩ, như về sau có cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói nhỏ, "Đi, cái này người võ công quá mức cổ quái." Sau đó, hắn còn không có phản ứng lại, liền cảm giác mình bị người túm đi, mấy cái xê dịch ở giữa liền đã đi tới tường bị lên. Là vị tiền bối kia, hắn muốn dẫn lấy ta chạy trốn. Phong Tiêm trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng thấy kinh hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Muốn chạy? Lục Hằng thấy thế lập tức đuổi theo, thông qua vừa rồi giao phòng, hắn đã thăm dò ra thực lực của đối phương trình độ, đương nhiên sẽ không nhường hắn thoát đi. Thế là hắn trực tiếp trong tay bóp cái pháp quyết, há miệng quát chói tai. Gió tới. Chương 21, chắp cánh khó thoát tầm ầm. Theo Lục Hằng pháp quyết thi triển, gió lớn thổi ào ào. Bây giờ hô phong chú đã được cường hóa 2 tháng đạo hạnh, thi pháp sát suất thành công đi đến 100%, lại thêm Lục Hằng pháp lực cũng có tăng trưởng, hình thành gió tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Tại đây từng tiếng nổ vang bên trong, một hồi bao phủ phương viên 5-6 mét phạm vi vòi rồng chống rông xuất hiện, nằm ngang ở đang muốn chạy trốn phòng tiệm cùng tên kia cường giả bí ẩn phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Bất quá, tên kia cường giả bí ẩn cũng không xông vào, thân hình của hắn lại quỷ dị ở giữa không trung lướt ngang đi ra hơn 10 mét, trong nháy mắt liền lách qua trận này vòi rồng phạm vi bao trùm. Này loại võ công cùng lúc trước Phùng Ngô tự thi triển lướt ngang võ công có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tựa hồ xuất từ đồng nguyên, cũng là vạn độc môn người. Lục Hằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này phòng tiệm cùng vạn độc môn liên lụy sâu như thế, không có một cái lên trời cửa thứ 7. Bên người thế mà còn có một cái mạnh hơn, bất quá, người này chân khí cùng lúc trước cái kia có chút khác nhau, là những chữ khác bộ. Hắn trong tra lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc cùng suy đoán, nhưng dưới chân bộ pháp cùng trong tay công kích nhưng lại chưa dừng lại, vẫn tại tốc độ cao truy kích. Lúc này, thoát ly hô phong chú phạm vi bao trùm cường giả bí ẩn cố gắng mang theo phòng tiệm tiếp tục hướng phía trước. Có thể gió cũng là bất động, cũng không phải là chỉ ở một chỗ bất động. Cái này cường giả bí ẩn mang theo phòng tiệm đều còn chưa kịp gia tốc, chỉ thấy một trận báo táp bước lên phun trào, thổi tới trước mặt bọn hắn, lần nữa ngăn cản đường đi của hai người. Mà lúc này đây, Lục Hằng đã đi tới sau lưng của hai người. Tay phải hắc hổ nhiếp hồn đao bắn ra bạch quang, chém về phía trước, sát niệm cuộn cuộn, hung ý thao thiên, sát sinh kiếm thuật. Cùng lúc đó, pháp lực quán chu trong đó, rung động tinh thần, choáng váng kẻ địch hiệu quả lần nữa bị kích phát, muốn mạnh mẽ nhường cái này cường giả bí ẩn cùng phòng tiệm dừng lại hành động. Tay trái cũng không có nhàn rỗi, hóa mạch tiên chống rông xuất hiện, như cùng một cái thúy sắc trường xà bẫy đuôi, hung hăng quất về phía cái kia cường giả bí ẩn. Tại hắc hổ nhiếp hồn đao hiệu quả phía dưới, phòng tiệm không có năng lực phản kháng chút nào lần nữa lâm vào choáng váng bên trong. Hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Có thể cái kia cường giả bí ẩn lại chỉ hơi hơi hoảng hốt trong nháy mắt liền không lại chịu ảnh hưởng, lại tiếp tục mang theo phòng tiệm cực tốc nằm ngang Nazi, trực tiếp tránh qua, tránh né sát sinh kiếm thuật cùng hóa mạch tiên công kích, đồng thời cố gắng lần nữa lách qua hô phong chú phạm vi bao trùm chạy trốn, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ di động. Tình huống như vậy nhường Lục Hằng ngạc nhiên không thôi, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể ngăn cản hắc hổ nhiếp hồn đao tinh thần trấn nhiếp hiệu quả võ giả, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này là lên trời cửa thứ 8 võ giả. Tinh thần ý chí lại lợi hại như thế, sinh mệnh cấp độ cũng muốn cao hơn ta. Đây chính là võ đạo bên trong tương đương với luyện khí tầng 2 cảnh giới. Ta trước đó nghĩ quả nhiên không sai, không thể coi thường cái thế giới này võ đạo, này chung quy là có thể luyện thành lục địa thần tiên đăng tiên chi lộ. Bất quá, cái này cường giả bí ẩn tựa hồ trạng thái không thích hợp, cũng có thể là nắm giữ võ công chiêu pháp không đủ cường đại, cũng không có cái gì muốn chiến đấu suy nghĩ, chỉ tập trung tinh thần nghĩ muốn chạy trốn. Mà lại người này thân pháp sát thực quỷ dị không hiểu, dùng mình bây giờ thực lực, một chốc chỉ sợ thật đúng là bắt không được hắn. Lục Hằng đối với mình chính diện chiến đấu thực lực có 10 phần lòng tin, bằng vào sát sinh kiếm quyết cùng hắc hổ nhiếp hồn đao, chỉ cần có thể lưu lại cái này cường giả bí ẩn, liền nhất định có khả năng đem hắn chém giết. Mặc dù không thể, còn có canh kim kiếm khí phù đây. Có thể hiện tại vấn đề chính là, tựa hồ không để lại tới. Luyện khí một tầng tu vi cảnh giới vẫn là quá cơ sở, mà lại ta nắm giữ pháp thuật cùng pháp khí cũng có ít, gặp phải một cái cửa thứ 8 võ giả thế mà khó mà ngăn cản hắn chạy trốn. Lục Hằng tâm lý có chút ảo não, nếu là hiện tại nhiều sẽ mấy môn khốn người pháp thuật, hoặc là nắm giữ khốn người pháp khí, căn bản không cần dùng phiền toái như vậy, vừa đối mặt liền có thể lưu lại cái này hai người. Vượt cấp giết địch quả nhiên không đơn giản a. Khó trách sẽ làm Bạch Hổ sát sinh bí cấp đột phá đến luyện khí tầng 2 điều kiện tất yếu. Hắn hồn nhiên quên đi chính mình mới bắt đầu tu luyện không đến 3 ngày thời gian. Dù cho ta là dùng Bách Quỷ môn lâu luyện thành 3 năm cái quỷ binh, hiện tại cũng có thể phái ra quỷ binh tới vây công cái này cường giả bí ẩn, đem bọn hắn lưu lại. Lục Hằng nghĩ đến trước đó lấy được pháp khí ban thưởng. Bất quá, ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, ánh mắt liếc qua cách đó không xa Dương Hải Triều thi thể không đầu, thầm nghĩ, quỷ binh có thể hóa thành vô ảnh vô hình trạng thái, không chỉ có khả năng dùng để công kích, còn có khả năng cần làm dò xét truy tung. Như đón lấy đem chiêu này ra vẫn là không để lại cái này người, cứ làm như thế đi. Nghĩ tới đây, Lục Hằng trong mắt liền lật lên màu u lam ánh lửa, sau lưng mơ hồ rõ ràng một tòa âm u môn lâu đường nét, hướng phía Dương Hải Triều thi thể vị trí hơi hơi khẽ hấp. Lập tức, một đoàn màu u lam hình người đường nét hư ảnh liền từ nơi này cỗ thi thể không đầu bên trên nổi lên, tự động đầu nhập vào tòa kia âm u môn trong lầu. Cùng lúc đó, Lục Hằng cũng bỗng nhiên đem trong lòng bàn tay hắc hổ nhiếp hồn đao nâng lên, trong cơ thể pháp lực điền cuồn quán thâu đi vào. Hắn trên thân đao sáng rực lên. Tại bộ phát ra mạnh hơn tinh thần chấn động đồng thời, cũng tại trong nháy mắt liên chạm ra 10 đạo hào quang màu trắng, mang theo sát ý vô tận hướng cái kia cường giả bí ẩn cùng phòng tiệm chạm tới. Xoẹt xẹt. Trong hư không liên tục vang lên từng đợt bén nhọn tê minh thanh, sát ý thao thiên. 10 đạo bạch quang vẽ ra trên không trung từng đạo dây trắng, cơ hồ đem cái kia cường giả bí ẩn cùng phòng tiệm hết thể di chuyển phạm vi đều phong khóa lại, chính cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Có thể cái này cường giả bí ẩn thế mà tại di động với tốc độ cao đồng thời trong nháy mắt ưỡn mèo thân thể, tay chân cùng thân thể đều đã xoay đến một cái cực độ quỷ dị góc độ, lại mạnh mẽ tránh đi trong đó 7 đạo bạch quang. Còn có 3 đạo bạch quang phân biệt chạm tại cái này cường giả bí ẩn phía sau lưng cùng trên bờ vai, còn có phòng tiệm trên cánh tay trái. Cường giả bí ẩn tựa hồ là tu luyện một loại nào đó cực mạnh hành luyện võ công, cường độ thân thể cũng cực kỳ không hợp thói thường, phía sau lưng cùng bả vai bị chém trúng, thế mà chẳng qua là trở nên máu thịt bé bét, xương cốt bạo lộ ra. Mà bị chém trúng vai trái Phong Tiềm toàn bộ cánh tay trái đều bị chém xuống, máu tươi như suối dâng trào. A! Phong Tiềm nhịn không được hét thảm một tiếng. Có thể mới kêu một tiếng, cái kia cường giả bí ẩn liền một trường đem hắn đánh ngất xỉu, giống như là dẫn theo một con chó chết giống như, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Vừa mới bị hai đạo kiếm khí chém trúng, hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng bị đẩy về phía trước tiến vào một khoảng cách, hiểm lại càng hiểm thoát ly hô phong chú phạm vi bao trùm, hơn nữa là khoảng cách một lần xa nhất. Thế là, tên này cường giả bí ẩn quyết định thật nhanh, cắn nát đầu lưỡi của mình, thi triển một loại sẽ trên phạm vi lớn hao tổn căn cơ kinh công, tốc độ di chuyển lần nữa thêm, đảo mắt liền trốn vào trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Cường giả bí ẩn dốc hết toàn lực chạy vội, rất nhanh liền cách xa cái kia tòa trạch viện, tại xác nhận Lục Hằng cũng không có truy kích tới về sau, cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết a, một cái nho nhỏ Hợp Dương huyện tại sao có thể có bực này nhân vật? Kẻ này võ công quá mức cổ quái lại mạnh mẽ như thế, nếu là bị lưu tại cái kia, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cũng may là trốn ra được, chờ ta lấy ra Vu giáo bảo bối, liền trở lại báo thủ. Hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy, tiếp tục dẫn theo Phong Tiềm tốc độ cao chạy trốn, hướng một chỗ cực kỳ bí ẩn thông đạo dưới lòng đất chạy đi. Nhưng mà, cái này cường giả bí ẩn cũng không có phát hiện, phía sau của hắn còn đi theo một đầu nắm đầu để trong tay không đầu quỷ binh. Hơn nữa còn là dính sát, khoảng cách không cao hơn một thước, như bóng với hình. Chính là đã bị Lục Hằng dùng Bách Quỷ môn lâu luyện thành quỷ binh trong núi Long Dương Hải Triều. Lục Hằng thì là mang theo đuổi chỉ thanh đứng ở một tòa lầu cao bên trên, nhìn xuống phía dưới. Dùng quỷ binh Dương Hải Triều vị trí, khóa chặt cái kia cường giả bí ẩn cùng Phong Tiềm hiện tại địa phương. Cường giả bí ẩn cố ý trong thành đường phố bên trong lượn mấy vòng tròn, lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không có bị theo dõi về sau, mới đi đến được một chỗ vắng vẻ vứt bỏ trong sân, mang theo hôn mê Phong Tiềm nhảy vào một ngụm giếng cạn bên trong. Dương Hải Triều cũng vô thanh vô tức đi vào theo. Giếng cạn phía dưới là một đống xương khô, đều là xương người, nói ít có trên trăm cô nhiều. Cường giả bí ẩn mang theo Phong Tiềm bước qua này mảnh xương khô khu vực, tiến nhập một đầu hẹp dài trong thông đạo. Đi tới phần cuối thì là một cái cửa đá thật to. Tên này cường giả bí ẩn cố nén đau sốt nắm cửa đá đẩy ra. Bên trong là một gian nhỏ hẹp thạch thất, bài trí lấy 7 kiện tinh mỹ minh khí cùng nhất đao nhất kiếm 2 kiện binh khí. Rõ ràng đều là vật bồi táng. Này gian thạch thất hơn phân nửa là một cái nào đó cỡ lớn mộ táng lăng mộ một bộ phận. Tên kia cường giả bí ẩn nắm Phong Tiềm kéo vào, đưa tay lấy tới một kiện bình ngọc bộ dáng minh khí, từ giữa một bên đổ ra một quả màu xám trắng viên đan dược. Lúc này, hắn cuối cùng triệt để buông lòng xuống, liền muốn đem viên này viên đan dược nuốt vào chữa thương. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng tình phong đống nhiên kéo tới, hướng tên này cường giả bí ẩn cầm lấy viên đan dược tay quét tới. Người nào? Cường giả bí ẩn vội vàng trốn tránh, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời kinh nghi bất định quét nhìn xung quanh, có thể lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ra tay tự nhiên là Dương Hải Triều. Quỷ binh vô ảnh vô hình, chỉ bằng bình thường thị giác căn bản là không nhìn thấy. Cho dù là cửa thứ 8 võ giả, một dạng không nhìn thấy. Bất quá, Dương Hải Triều khi còn sống chẳng qua là cửa thứ 7 võ giả, bị luyện thành quỷ binh về sau ngoại trừ tốc độ nhanh rất nhiều, thực lực tổng hợp đều hạ thấp không ít, hoàn toàn không phải cường giả thần bí này đối thủ. Bởi vậy, tiếp xuống chỉ qua 2-3 chiêu, cường giả bí ẩn liền biết rõ cái này ẩn thân người hư thực, cũng thông qua phong lưu động phán đoán hắn vị trí, kéo lấy trọng thương thân thể, liên tục đánh trúng vào Dương Hải Triều ba quyền. Kém chút liền đem nó quỷ binh chi thể đánh nát. Đáng chết, đồ vật gì? Cường giả bí ẩn mắng một câu, hắn vẫn như cũng không rõ ràng tập kích chính mình chính là cái gì, nhưng cũng biết nơi này chỉ sợ đã bại lộ, nhất định phải nhanh rời đi. Nhưng mà, cường giả thần bí này vừa mang theo Phong Tiềm theo trong thạch thất đi tới, liền thấy một cái khiến cho hắn sợ hãi không thôi thân ảnh. Chính là Lục Hằng. Ngươi là thế nào tìm đến? Cường giả bí ẩn liên tiếp lui về phía sau, không thể tin nhìn trước mắt người. Tự nhiên là ngươi một đường mang tới. Lục Hằng cười híp mắt nói, đa tạ. Cường giả bí ẩn nghe Lục Hằng tràn đầy trêu tức lời nói, cảm xúc lại cũng khó có thể ức chế, lúc này không để ý thương thế, giận dữ ra tay. Tiểu xuất sinh, ngươi chết đi cho ta. Chương 22, đã từng đại hiệp vị này cường giả bí ẩn nén giận ra tay, trong lòng bàn tay sáng lên màu đỏ tím hào quang. Như cùng một cái theo âm u trong sơn động chui ra ngoài một con rắn độc, mãnh liệt hướng Lục Hằng vút tới. Trường lực khuấy động ở giữa, chân khí cổ động, nhường bốn phía nhấc lên trận trận gió lốc, cắt đuổi cuộn, cố gắng quấy nhiễu Lục Hằng ánh mắt. Có thể này không có một chút tác dụng nào. Đối với Lục Hằng tới nói, cái này cường giả bí ẩn duy nhất khiến cho hắn thấy mạnh mẽ địa phương liền là cái kia quỷ dị không hiểu thân pháp, đến mức hắn chính diện đối chiến võ công thì là không đáng giá nhắc tới. Sự thật cũng xác thực như thế. Cường giả bí ẩn trưởng kình chưa tới, Lục Hằng trong tay hắc hổ nhiếp hồn đao liền chém ra ngoài, bẻ gãy nghiền nát cái kia phong bạo chẳng nữa, không cần tốn nhiều sức. Sát sinh kiếm thuật ngưng tụ hào quang màu trắng đồng thời bắn ra, trong nháy mắt liền bao phủ đối phương hết thảy chuyển động không gian, nhường hắn tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc hổ nhiếp hồn đao lưới đao cùng sát sinh kiếm khí liền muốn chạm tại cái này cường giả bí ẩn trên thân. Đáng chết a. Cường giả bí ẩn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lần nữa vặn bẹo thành một cái vô cùng trạng thái quỷ dị, nương tựa theo có thể xưng không thể tưởng tượng nổi thân pháp, thế mà tránh qua, tránh né Lục Hằng lần này công kích, phi thân lui về thạch thất, một tay tóm lấy bên trong chôi này trường đao. Chỉ ngươi có binh khí sao? Cường giả bí ẩn vung lên trường đao, cách không hướng về phía trước chằm ra, chân khí tùy theo bị dẫn động, thế mà hóa ra một đầu dài đến 3-4 mét màu đỏ tím trường xà, mở cái miệng rộng hướng Lục Hằng cắn tới. Đây là hóa khí cảnh đao pháp, nhưng để chân khí hóa hình, uy lực cực cường, vượt xa lên trời cửa thứ 7 bất luận võ công gì, là cửa thứ 8 võ giả sở dĩ mạnh mẽ hạch tâm đặc thủ. Tím chân khí màu đỏ trường xà vừa xuất hiện, kinh khủng kinh khí lúc này liền tràn ngập tại chỗ này nhỏ hẹp dưới mặt đất trong lỗ hổng, chung quanh tầng đất cùng vách đá cũng bắt đầu hơi hơi rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đều có binh khí không sai, có thể đao của ngươi không có ta lợi. Lục Hằng nhàn nhạt mở miệng, như là cao núi đối mặt quét mà đến gió nhẹ, chỉ nhẹ nhàng quát tay, Hắc Hổ Nhiếp Hồn đao liền đem đầu kia chân khí trường xà chằm diện, đồng thời phi thân hướng về phía trước, lưỡi đao hướng cái kia cường giả bí ẩn chém đi. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, cường giả bí ẩn dùng trong tay trường đao hốt hoảng đón đỡ, cùng Hắc Hổ Nhiếp Hồn đao đụng vào nhau. Nhưng hắn đều còn chưa tới nhớ kỹ biến chiêu, liền cảm giác mình trong tay mãnh liệt chợt nhẹ, trong lòng bàn tay chôi này vu giáo bảo đao thế mà bị đối phương chôi này hắc đao chặt đứt, tràn ngập sát ý lưỡi đao tiếp tục hướng chính mình chém tới. Cái gì? Cường giả bí ẩn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, kinh hãi muốn chết xem trong tay bảo đao, kinh hô nói, cái này sao có thể? Đây chính là vu giáo để lại bảo đao. Coi như không phải cái gì hiếm thấy thần binh, cũng được xưng tụng là thế gian chất bảo, đối với cửa thứ 8 thậm chí cửa thứ 9 võ giả tới nói, đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực. Mà lại toàn thân đều là huyền thiết chế tạo, hẳn là không thể phá vỡ mười đúng a? Làm sao vừa đụng chạm liền bị chém đứt rồi? Chuôi này hắc đao đến tột cùng là cái gì? Cường giả bí ẩn lần nữa trốn tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lục Hằng lần này công kích, nhưng nội tâm kinh hãi cùng khủng hoảng đã khó mà ức chế. Hắn nhìn thoáng qua trong tay bảo đao, vừa nhìn về phía Lục Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trên giang hồ khi nào ra ngươi bực này nhân vật? Lại vì sao muốn giết chúng ta? Lục Hằng tầm mắt trầm tĩnh, cũng không trả lời, cũng không có tiếp tục để đao tiến công. Nhưng hắn vẫn là đưa tay chỉ về phía trước, hai đạo sát sinh kiếm khí lúc này theo đầu ngón tay bắn ra, như là hai vệt màu trắng điện quang, trong nháy mắt liền đánh xuyên cường giả bí ẩn hai cái chân đầu gối. A! Cái này cường giả bí ẩn hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất bưng bít lấy hai chân gầm thét nói, vô sỉ! Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình dừng tay, ta liền sẽ dừng tay nghe ngươi chất vấn ta? Lục Hằng nghe vậy trêu tức nói, không nghĩ tới ngươi này người một thân tà môn võ công, trong lòng còn có như thế ý tưởng ngây thơ. Hắn cũng không có đụng một nửa liền dừng tay nghe đối diện đánh pháo miệng kỳ quá yêu thích, tối thiểu cũng phải trước chế phục kẻ địch, để cho địch nhân mất đi phản kháng cùng chạy trốn năng lực lại nói. Không phải cũng quá ngu xuẩn. Cường giả bí ẩn ngậm miệng không trả lời được, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng chỉ có thể cố nén đau nhức, cắn răng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không đổi. Lục Hằng đi tới tên này cường giả bí ẩn bên người, mỉm cười nói, ta trước chờ cá nhân. Giết ta. Cường giả bí ẩn gầm thét nói, ngươi còn muốn lấy làm nhục ta hay sao? Tùy ngươi nghĩ ra sao. Lục Hằng không tiếp tục để ý tới hắn, nhưng vẫn là lưu ý động tác của hắn, miễn cho này người tự sát. Chỉ chốc lát sau, một bóng người theo đầu kia chật hẹp lối đi đi đến, chính là Bùi Chí Thanh. Lúc trước Lục Hằng theo đuổi kích cường giả thần bí này cùng phong tiệm, cũng không có mang nàng tiến đến, chỉ làm cho nàng chờ ở bên ngoài về sau, để tránh nàng trong chiến đấu bị liên lụy. Bây giờ chiến đấu kết thúc, là có thể để cho nàng đi vào. Có sẵn giang hồ bách khoa toàn thư, không dùng tỷ phí. Đến mức làm sao thông chi? Tự nhiên là thông qua đã bị luyện thành quỷ binh Dương Hải Triều làm được. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Bùi Chỉ Thanh đến sau này, vội vàng đi vào Lục Hằng bên người hỏi thăm. Mặc dù nàng biết Lục Hằng thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là truy kích một cái cửa thứ 8 võ giả, cuối cùng vẫn có một ít nguy hiểm. Không có việc gì. Lục Hằng khoát tay cười nói, sau đó chỉ trên mặt đất tên kia cường giả bí ẩn, người này, ngươi biết sao? Người này là Phi Ưng đại hiệp Trần Kinh. Bùi Chỉ Thanh thấy rõ ràng bộ dáng của người này về sau, lập tức ngạc nhiên không thôi, hơn 10 năm trước, trên giang hồ rất có mỹ danh đại hiệp, thế nào lại là hắn? Nay vừa nói, trên mặt đất cường giả bí ẩn nghe vậy lập tức như bị sét đánh, vội vàng đem mặt chôn xuống dưới, tựa hồ không muốn để cho Bùi Chỉ Thanh lại nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Đại hiệp. Lục Hằng nghe vậy sửng sở, có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái này cường giả bí ẩn. Này một thân quỷ dị tà môn võ công, còn có cái kia giếng cạn phía dưới trồng chất như núi bạch cốt. Đại hiệp, thấy thế nào cũng không giống A Tiền Bối, hắn liền là Phi Ưng đại hiệp Trần Kinh không sai. Bùi Chỉ Thanh vừa cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, lần nữa xác nhận nói, 12 năm trước, ta vừa bái nhập sư tôn môn hạ, may mắn cùng đi tham dự một trận Thương Châu Võ Lâm hảo hiệp tụ hội. Lúc ấy hắn ngay tại sư tôn cách tòa, là thế người xưng tán Phi Ưng đại hiệp, lên trời cửa thứ 7 giang hồ danh túc. Hắn đã từng thế mà thật là một cái đại hiệp. Lục Hằng xem trên mặt đất chôn lấy mặt cường giả bí ẩn, kinh ngạc không thôi. Thời gian 12 năm nhường một cái đại hiệp biến thành dạng này, là tự cam đoạ lạc, vẫn là nguyên nhân khác. Bùi Chỉ Thanh hồi ước nói, ta nghe sư tôn nói, vị này Phi Ưng đại hiệp xuất thân bần hàn, thời kỳ thiếu niên chỉ bằng một bộ gia truyền cơ sở trưởng pháp liền đạt đến cửa thứ 3, thích hay làm việc thiện, ghét ác như cừu, ngay tại chỗ sông già không nhỏ tên tuổi. Sau này được kỳ ngộ, tập được càng võ học cao thâm, càng là nhất phi trùng thiên, đầu tiên là danh chấn Thương Châu, sau lại leo lên tiềm biên bảng, rất nhiều thế lực lớn đều muốn mời chào hắn, liền ngay lúc đó Thương Châu thứ sử đều hướng triều đình tiến cử hắn làm quan. Nhưng hắn tất cả đều cự tuyệt, lựa chọn một mình lưu lạc giang hồ, cứu khốn phòng nguy, trừ gian diệt ác, dần dần thành vị để cho đạo tặc bại hoại nghe tin đã sợ mất mật đại hiệp, giang hồ các nơi đều có hắn hiệp danh tại lưu truyền. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy Trần Kinh tương lai sẽ trở thành vị nhất đại tông sư, thậm chí cả khai tông lập phái. Nói đến đây, nàng có chút thổn thức lắc đầu nói, đáng tiếc trận kia tụ hội sau không bao lâu Trần Kinh liền mất tích, nghe đồn hắn chết tại tay cửu nhân, không nghĩ tới thế mà thành một cái tà đạo cao thủ. Y miệng. Nguyên bản chôn lấy mặt cường giả bí ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng gầm thét, các ngươi loại xuất thân này danh môn người biết cái gì? Cái gì là chính, cái gì tà? cái gọi là đại hiệp, nghĩa sĩ, tại trong mắt của các ngươi, không vẫn luôn là chê cười sao?